Chương 129, chính là ngang tàng như vậy. Chương 129, chính là ngang tàng như vậy. Endo vẫn luôn quan niệm rằng, học ma lực, muốn sức mạnh muốn tiền có thể đi làm ma pháp sư, muốn truy đuổi chân lý có thể đi làm hiền giả, thế nhưng đã trở thành luyện kim thuật sư ít nhất cũng phải mang lại giá trị mới cho thế giới, nhỏ nhoi cũng được, tựa như thầy của ông vậy. Tiêu cùng Endo vừa ăn đá bảo vừa trò chuyện, nói, hai người liền đã nói đến HN1. Endo khi nhìn thấy Tiêu liền xác định Tiêu vẫn chỉ là ma lực cấp 3, thế mà đã có thể tự mình tạo ra gỗ lẻm HN1, liền đối với HN1 rất hứng thú. Gỗ lẻm không phải là vấn đề nằm ở kỹ thuật. Có thể dùng ma lực cấp 3 chế tạo ra gỗ lẻm, hiển nhiên học trò của ông đột phá kỹ thuật, tuy linh tính của HN1 rất thấp, thế nhưng trình độ trí tuệ lại lạ thường cao, thật muốn tháo cái gỗ lẻm kia ra nghiên cứu một chút. Nghĩ là như thế, thế nhưng trong hiện thực cũng không thể làm như vậy. Endo nhìn HN1 một chút, ánh mắt lấp loe ánh sáng, mới đối với Tiêu thấm tiếng nói, cậu nếu muốn mô phỏng thật một chút, có thể chăm chú đọc mấy quyển sách bữa trước ta đưa cho cậu, như thế không chỉ giấu giếm người bình thường, vẫn có thể giúp đỡ cậu giải tỏa căng thẳng lúc khó khăn. Tiêu ở một bên nghe được thầy mình ngữ điệu có chút lạ, nhưng không nghĩ ngợi nhiều, có lẽ ông đây là muốn đốc thúc cậu học tập tiến bộ mà thôi. Nói thật ra, mấy tháng này Tiêu vẫn đang tập trung vào mạng lưới cây dịch chuyển và nâng cấp một vài thiết bị đã có, cũng không có thời gian đọc những quyển sách mà Endo đưa, chỉ là dành thời gian quét hình lưu vào trong K2 mà thôi. Tiêu nghĩ một chút, cũng làm ra quyết định, đi lên lầu cầm lấy một chồng sách đưa cho Endo. Endo cầm lên quyển sách đầu tiên nhìn một chút tiêu đề, văn lực cơ sở tên thật lạ, suy nghĩ trong đầu thoáng qua, Endo vẫn từ tốn lật ra đọc, đã Tiêu đưa cho ông, hiển nhiên là cậu muốn ông xem thế nào. Đúng vậy, đây chính là sách về văn lực, thầy Endo đã dạy cậu nhiều thứ như vậy, Tiêu cũng không keo kiệt chia sẻ tri thức mà cậu đạt được. Những quyển sách này chính là Tiêu dành thời gian tổng kết quy luật ngôn ngữ và chữ viết giữa hai bên, viết ra một bản từ điển để cho K2 tự động phiên dịch những tri thức về văn lực lưu trữ trong bộ nhớ sang ngôn ngữ ở thế giới này. Dù sao Tiêu chính mình là nhờ năng lực của ngón tay vàng, có thể hiểu được ngôn ngữ chủ yếu của từng khu vực, thế nhưng Endo lại không hiểu tiếng Nhật, cần thiết chuyển hóa ngôn ngữ. Vì đây là phiên bản đầu tiên, một vài vấn đề về dùng từ và ngữ cảnh còn cần bản thân Tiêu ngồi lại tốn một chút thời gian sửa chữa. Tiêu lại cải tạo một chút máy in liên có thể đóng quyển thành sách, đến bây giờ đã được một phần nhỏ, chủ yếu là tri thức và ứng dụng cơ sở, thành quả nghiên cứu của các xỉn kẹn chờ đợi trước như chết thần, chân kiếm hoàn hay đĩa văn lực đều không có. Truyền tri thức cơ sở vẫn được, thế nhưng muốn phổ biến những thứ khác ít ra cũng phải hỏi trước ý kiến của các xỉn kẹn chờ. Dù sao Cựu cùng bọn người tạ cơ rất quen, xấu hổ khi làm mà không có sự cho phép của bọn họ. Hey, phải chi cậu cùng bọn họ không mấy quen thuộc là được rồi, sẽ không cần cố kỵ quá nhiều. Cựu một bên ngẫm nghĩ, cậu còn phải tìm Dở Dẹt đưa qua một bản kỹ thuật hơi thở xem thử có trợ giúp được gì cho Dở Dẹt hay không. Mà ở một bên xem sách Én Đầu cũng đã lật đến trang cuối cùng, nhắm mắt ngẫm nghĩ một hồi mới đối với Cựu nói, đây là một hệ thống sức mạnh mới, còn có thể hư không tạo vật mà không dựa vào nguyên tố xung quanh, tiềm lực rất lớn, rất thú vị, cậu thật sự muốn đưa nó cho ta. Tiêu nghe thầy Endo hỏi lại không chút do dự gật đầu xác nhận, tri thức cho đi sẽ không mất đi, chỉ sẽ biến thành hai phần. Tiêu tin tưởng thầy Endo cũng sẽ không hại bản thân, nếu thứ này có thể trợ giúp thầy Endo một hai thì càng tốt. Endo thấy Tiêu là thật tâm muốn đưa ông tri thức quý giá này, trầm ngâm một chút nói, được rồi, vậy ta nhận lấy, cậu sau này đột phá đến ma lực cấp 4, nếu muốn học tập truyền thừa của ta, có thể tới tháp luyện kim tìm ta. Nói xong, Endo cũng đứng dậy, để dê một cầm lên chồng sách, nói câu tạm biệt liền rời đi. Tiêu tiễn thầy Endo đến trước cổng sau cũng rất tò mò không biết truyền thừa của thầy Endo sẽ là cái gì. Tiêu có được cổng không gian, có thể xuyên việt đến thế giới khác, có lẽ trong lúc này sẽ đạt được nhiều tri thức huyền bí hơn. Thế nhưng có chênh lệch thời gian, Tiêu tự nhận bản thân vẫn là có thể tìm hiểu nhiều một chút tri thức, nếu là sau này tìm được thế giới có chênh lệch thời gian lớn hơn thì càng tốt. Vấn đề tuổi thọ cũng không cần quan tâm, tuy ma lực sơ cấp không có khả năng để người bình thường đột phá tuổi thọ hạn chế, thế nhưng có thể để người sống tới trên lý luận 150 tuổi vẫn là không có vấn đề. Ừ, người ở thế giới này quanh năm sống trong môi trường có ma lực, sức sống là có chút không giống với con người ở trên trái đất. Tuy cơ thể có lẽ không thái quá như trong văn tỷ hệ sở hay nạ dụ tổ, thế nhưng người bình thường sinh hoạt lành mạnh xác thực có thể sống lâu như thế, trong quá trình này nếu được bồi bổ thêm thịt ma thú có lẽ còn lâu hơn. Nếu còn lo sợ tuổi thọ không đủ, Tiêu còn có thể ở lại thế giới này, dùng ngón tay vàng duy trì trạng thái gia tốc tinh thần là được. Tiêu cứ thế ở nhà 2 ngày xử lý một chút việc lặt vặt như liên lạc vật liệu xây dựng, đến hội điều tra thị trường người lao động, kiểm kê tình hình buôn bán của HN1. Tiêu liền bi ai biết được hơn 10.000 mễ đồ, cộng thêm nửa tháng này bán đi 4 chiếc ghế massage cùng các sản phẩm khác, trừ đi chi phí chế tạo, tổng cộng hơn 15.000 mễ đồ trong tay, muốn dựa theo bản thiết kế của cậu xây dựng là xa xa không đủ, ít nhất cũng phải lật gấp 10 lần. Được rồi, có khế đất trong tay, có thể từ từ tích lũy mễ đồ, không vội vã. Thở dài một hơi, Tiêu để HN1 tiếp tục kinh doanh kiếm tiền, tiểu đội Dở Dẹt sau khi hệ tịch trở lại thị trấn liền lên đường đi làm nhiệm vụ, đến bây giờ còn chưa trở về. Tiêu không định chờ Dở Dẹt trở về đưa sách, bản thân lại mở ra cổng không gian đi tới thế giới của Mỹ Tịt Foster tiếp tục việc nghiên cứu. Về nguyên lý Tiêu đã rõ ràng, nhưng Tiêu cũng không định dừng lại ở đó. Cậu dự định kết hợp với hệ thống trung sụ kỳ mạ để tạo một loại mạng lưới đa dụng hơn. Thời gian nhanh chóng trôi qua chớp mắt đã là 2 ngày sau. Một ngày này, Tiêu đến thế giới thanh gươm diệt quỷ để tắm suối nước nóng khoe khoả tinh thần, thư giãn một lúc sau mới trở về dinh thự của ông sĩ kỳ cạ gạ tìm hiểu một chút tình hình hiện tại. Tiêu bây giờ đã có khá mễ đồ trong tay, đã đến lúc dụ ký bùn sụ gì mù dạn đi ra. Một là muốn giúp ngón tay vàng của bản thân tiến hóa, hai là thử nghiệm khả năng của tấm thẻ bạc có thể đến mức nào, ba là bản thân Tiêu cũng tò mò sinh mạng của quỷ như thế nào, muốn bắt kỳ bùn sụ gì mù dạn về giải phẫu một phen. có thể tùy thời tùy lúc triệu hoán ra một vùng nắng mặt trời chính là ngang tàng như vậy. Nguyên bản chỉ có hai thế giới luân phiên ngày đêm Cựu còn không làm đến việc này, thế nhưng có thêm thế giới của Mỹ Tịch Foster, bù đắp thời gian trống, Cựu có thể nói, ở thế giới Thanh Gươm Diệt Quỷ, cậu đã là vô địch. Chương 130, dù bất kỳ buồn sủ gì mù dạn chương 130, dù bất kỳ buồn sủ gì mù dạn hư không rung động, Cựu chớp mắt liền xuất hiện tại phòng làm việc của bản thân tại dinh thự nhà Ubusiki. Đang muốn đến gặp Ubusiki cả gã để thương lượng chuyện dụ dỗ ký buồn sủ gì mù dạn, Cựu đã nghe được xa xa tiếng hò reo náo nhiệt. Men theo tiếng động đi tới, đã thấy một đoàn người tụ tập trên hiên nhà, đang quan sát hai người cầm kiếm gỗ ở trong sân đấu kiếm. Cạch cạch, lách cách. Tiêu đến gần lại, đây không phải là Sĩ Bạ Tạ Cơ Dực và Rèn Gỗ Cụ Kỳ Vũ Vũ Dịu đang tỉ thí với nhau. Từ từ đã, Sĩ Bạ Tạ Cơ Dực. Tiêu chợt hồi thần lại nhìn xem đám người, ngoài một vài người cậu không quen biết, Ai Kệ Nạ Mị Dụ Nô Su Kẻ, Sĩ Mạc Cô, Tạ Nghị Chia Hạ Kỳ, Hạ Nạ Ổ Dị Cổ Tô Hạ, Sĩ Bạ Cơ Dực đều có mặt. Đây là thế nào, không phải đỏ cổ cụ đã bị dọn dẹp sao? Bọn người này thế mà vẫn đến đây luyện tập kiếm đạo. Tiêu có lòng muốn hỏi, thế nhưng nhìn mọi người đều đang tập trung vào trận đấu liền tạm thời gác lại, cũng hướng về trong sân tham gia quan sát. Viêm trụ rèn gỗ cũ kỳ hữu dụ như thế tiến công tấp nập, mỗi lần vùng kiếm đều cho Cựu cảm giác mạnh mẽ và dứt khoát, tựa hỏa diễm hừng hực bùng cháy. Mà đổi lại, đường kiếm của Sĩ Bạ Tạ Cơ Dực cũng không nhanh chóng, đa số là dùng bước chân tiến lùi cùng nghiêng người để tránh né, một khi dùng kiếm đón đỡ lại là trong nháy mắt phá tan đòn tiến công của rèn gỗ cũ kỳ hữu dụ dịu, rất là thần kỳ. Cách dùng kiếm của Sĩ Bạ Tạ Cơ Dực cho Cựu một cảm giác là lửa cũng không phải lửa, hừng hực nhưng lại tĩnh lặng, rất có kiểm soát, Cựu tìm nửa ngày cũng không biết chọn từ ngữ như thế nào để diễn tả. Cựu là cảm giác gì, những người ở đây cũng là có cảm nhận tương tự. Nhìn xem hai người tới tới lui lui, tách ra rồi hợp lại lại mấy hồi, triển khai giao lưu kiếm thuật cũng rất khâm phục. Sĩ Bạ Tạ Cơ cùng rèn gỗ cũ kỳ hữu dụ giữ hai người cường độ cao chiến đấu hồi lâu, cuối cùng cũng thở hổn hển tách ra, riêng phần mình cúi chào. Mà đoàn người thấy được hai người kết thúc sau liền cũng đi đến đưa lên khăn nước, Kệ Nạ Mị Dụ Nổ Sủ Kệ và Tạ Nghị Triệu Hạ Kỳ đưa khăn nước cho Sĩ Bạ Tạ Cơ, Sĩ Bạ Cơ lại đưa khăn nước cho rèn gỗ cũ kỳ hữu dụ dịu. Đây là có chuyện nha, Tiêu ở một bên nhìn lấy cảnh này liền hai mắt lấp lóe, ngọn lửa tò mò dần dần bốc cháy. A, Tiêu Tiêu đang suy nghĩ Sĩ Bạ Cơ Dực và Rèn Gỗ Cũ Kỳ Vũ Vũ Dịu hai người này từ lúc nào lại tiến đến với nhau, chợt bị người gọi tên đánh gãy suy nghĩ. Xoay đầu nhìn sang, chính là Dụ Nổ Sủ Kẻ người này. "Xin chào, đã lâu không gặp." Tiêu vẫy tay chào hỏi, đi đến bên cạnh trò chuyện, cậu muốn hỏi lý do những người này lại đến thế giới Thanh Gươm Diệt Quỷ. Đoàn người vừa đi về phòng nghỉ vừa trò chuyện, Tiêu theo mọi người chia sẻ tình trạng gần đây cũng dần biết được đây là như thế nào. Thì ra sau khi tiêu diệt được đỏ cổ cụ, bọn người đều trở về quê hương thăm người thân, chia sẻ tin vui này, 4 ngày sau lại lục tục trở về nhà Sĩ Bạ. Đi đến thế giới Thanh Gươm Diệt Quỷ gia nhập vào sát quỷ đội. CGC Mạ Cổ là muốn nhất, giữa hai bay bay đi bay về, 10 ngày trước mới đến. Mà trận đấu lúc nãy, chính là Sĩ Bạ Tạ Cơ dường như tự mình sáng tạo ra kỹ thuật hơi thở mới, muốn tỉ thí với viêm trụ rèn gỗ cũ kỳ hữu dụ dịu là để kiểm tra xem kiếm thuật của mình còn có vấn đề gì không để hoàn thiện. Sĩ Bạ Tạ Cơ đây là nhân vật chính buộc phát sao, thế mà có thể sáng tạo ra kiếm thuật mới, Tiêu trong lòng có chút hâm mộ Sĩ Bạ Tạ Cơ. Nói đến, kiếm thuật của Sĩ Bạ Tạ Cơ Tiêu chưa từng nhìn thấy, nhưng theo thiết lập, lại cảm giác rất quen thuộc. Chờ chút, đây không phải là trạng thái hì ở đi hình hiệu của xạ họa đạt xu nổi ổ xì sao? Tỉ mỉ ngẫm lại, đặc tính bùng cháy như lửa nhưng lại rất điểm tĩnh này vẫn là rất tương tự, đặc biệt Sĩ Bạ Tạ Cơ Dực cũng là dạng người lý trí, cũng là dùng lửa để chiến đấu, so sánh vẫn là có chút điểm giống. Có được kiếm thuật này chắc chắn thực lực của Sĩ Bạ Tạ Cơ Dực đã lên một tầm cao mới. Lúc tỉ thí vừa rồi Cựu có thể xác định Sĩ Bạ Tạ Cơ Dực không có sử dụng văn lực, chỉ là đơn thuần dựa vào kiếm thuật và kỹ thuật hơi thở để đánh với viêm trụ, nếu là sử dụng thêm văn lực tăng cường, không biết còn có thể mạnh đến đâu. Không đúng, đọ cổ cụ đã bị tiêu diệt. Sĩ Bạ Tạ Cơ ngộ ra kiếm thuật này có cái gì dùng? Ra là thế, các cậu muốn giúp đỡ sát quỷ đội diệt quỷ nên mới tập thể đến đây. Tiêu tỏ vẻ đã biết, nhẹ lắc đầu bỏ đi suy nghĩ lung tung trong đầu, trái phải ngó ngó một vòng tìm kiếm gần ta, Tiêu còn muốn cùng cậu ta thảo luận một chút về trung sủ kiếm đây. Nhìn quanh cũng không thấy ú mở mỏ gì gần ta ở đâu, mới đối với Tạ Nghị Triệu Hạ Kỳ hỏi, vậy còn gần ta đâu, cậu ta không đến sao? Gần ta? Anh ta mấy ngày trước đột nhiên nói muốn hướng tiền nhân lĩnh giáo gì gì đó, trực tiếp kéo xe sushi đi rồi, bây giờ cũng không có sóng điện thoại, đã mất liên lạc hồi lâu. Tạ Nghị Triệu Hạ Kỳ gãi gãi đầu, nhún nhún vai bất đắc dĩ nói, chúng tôi đã nhờ bác sĩ Kỳ phái bọn quạ đưa thư tìm kiếm giúp rồi, chắc vài ngày nữa sẽ có tin tức thôi. Thật sao? Đây đúng là tính cách của cậu ta. Tiêu nghe vậy cũng chỉ là hơi ngạc nhiên, cũng không lại để tâm mà là áp sát lại gần Tạ Nghị Triệu Hạ Kỳ, khoác vai kéo cậu ta qua một bên, nhỏ giọng hỏi, Rèn Gỗ Cũ Kỳ Vũ Vũ Dịu và Sĩ Bạ Cơ đến với nhau lúc nào? Tạ Nghị Triệu Hạ Kỳ nguyên bản còn đang tò mò không biết Tiêu định nói gì bí mật đâu, nghe xong cũng giật mình, chậm rãi xoay người nhìn Tiêu, lại nhìn những người khác. Những người này cũng đang tò mò nhìn Tiêu cùng cậu đang trò chuyện việc gì đâu, chỉ là xấu hổ lại gần nghe lén mà thôi. Tôi không chắc lắm, nghe các cụ rồ cô nói ông chú tản bạ tổ xí rồ, vẫn đang thúc đại tiểu thư đi xem mắt, đã bị đại tiểu thư từ chối. Vốn tưởng rằng chuyện này có một kết thúc, ngày hôm sau ông chú tản bạ tổ xí rồ liền kéo theo chú hỉ cổ mạ đến thúc đại tiểu thư đi xem mắt, nói cái gì chỉ là xem mắt, không phải cưới hỏi, chỉ là mở rộng nhân mạch cái gì, tôi cũng không nhớ rõ lắm. Đáng tiếc lúc đó tôi đang ở đây luyện tập, cũng không thấy được tình hình lúc đó, thế nhưng có thể đoán được, vẻ mặt của chú hỉ cổ mạ rất đặc sắc. Tạ Nghị Triệu Hạ Kỳ có chút đáng tiếc chẹp chẹp miệng, sau đó mới nói tiếp, cuối cùng 3 ngày trước đại tiểu thư liền đến đây thăm chúng tôi, chưa từng trở về. Còn việc đại tiểu thư và Viêm trụ tôi cũng không biết, đoán chừng là trong trận chiến với Đỏ Cổ Cụ nhìn nhau thuận mắt đi. Tạ Nhĩ Triệu Hạ Kỳ tuy không biết vì sao Cựu có hứng thú với việc này, thế nhưng việc vui như vậy nén ở trong lòng là không tốt, phải đi chia sẻ với người khác mới là có lợi cho sức khỏe và tinh thần. Tạ Nhĩ Triệu Hạ Kỳ bình thường sẽ không nói chuyện này cho người ngoài, thế nhưng Cựu không phải là người ngoài nhau, đều là cùng nhau trải qua sinh tử đồng đội. Cựu nghe Tạ Nhĩ Triệu Hạ Kỳ cũng không rõ lắm tình hình, tuy có hơi thất vọng nhưng bù lại được nghe chuyện sĩ bạ các bị thuốc đi xem mắt cũng không sai, vừa tắm suối nước nóng xong tâm tình đang tốt lại tốt hơn. Quả nhiên đa số niềm vui là đến từ nỗi đau của người khác. Được rồi, không nói việc này. Cựu nhờ một cả cờ sĩ gần đó trước một bước thông báo cho ông sĩ kỵ cả gãy ạ, mới tạm biệt bọn người sĩ bạ tạ cờ đi hướng gian phòng của ông sĩ kỵ cả gãy ạ để thảo luận việc dụ bất kỳ một sự gì mù dạn. Một bên đi đường, Cựu một bên ở trong đầu sắp xếp kế hoạch của bản thân, cũng không thể đi tìm người hợp tác mà trong đầu không có bất cứ thứ gì đi. Ừ, một số người có lẽ có thể, nhưng Cựu không phải là kiểu người như thế. Chương 131, vô dạ bị thị nọa dặn chương 131, vô dạ bị thị nọa dặn tìm ông sĩ kỵ cả gãy ạ hợp tác. Tất nhiên là vì Cựu cần sự phối hợp của tất cả thành viên trong sát quỷ đội, và lại nhà Ubisiki là nơi đây thổ địa, hợp tác lên sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Quan sát sắc trời đã là chiều tà, Cựu quyết định trước tiên nghỉ ngơi một đêm này mai lại thực hiện kế hoạch, dù sao thời gian không cho phép. Ngày hôm sau, 10 giờ trưa, Cựu từ trong hư không xuất hiện ở một sườn núi, xuề tay ra, mười mấy cỗ tiến sĩ 2, tiến sĩ 4 từ trong cổng không gian lần lượt chạy ra, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình. Bản thân Cựu lại từ từ lên núi, mục đích là ngôi nhà ở phía trên, nhà Kamado. Đúng vậy, hôm nay Cựu dự định hái một chút hoa bị ngạn xanh về nghiên cứu, thuận tiện làm giả một cái tung ra làm mồi cho kỳ bột sủ dị mù dặn xem một mắt. Đây cũng là lý do vì sao chiều hôm qua còn nhiều thời gian mà bản thân lại chỉ hoan đến bây giờ. Cốc cốc cốc. Cựu đứng trước cửa nhà Kamado, lễ phép gõ cửa, chờ đợi người bên trong ra mở cửa. Soạn. Cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên từ đi ra nhìn Cựu, hỏi, xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh? Xin chào, tôi là Cựu, xem như là một dược sư đi, tôi nghe người dân dưới núi nói nơi đây có một loại thuốc quý, muốn hỏi thăm xem cô có từng thấy không? Cựu thấy có người ra, mở lời nói. Người trước mắt có làn da trắng, đôi mắt màu tím nhìn rất hiền hậu, mái tóc đen được búi lên cao, bị che khuất bởi một chiếc khăn màu trắng trên đầu. Trên người mặc một bộ kimono màu tím kẻ kazo và một chiếc tạp dề màu trắng, dường như là đang làm việc dở dang liền đi ra mở cửa cho cậu. Cựu có thể đoán được, người trước mắt dường như là mẹ của nhân vật chính, Kamado Kỳ. Có thể thấy được sau khi nhận tiền mà Ubisiki cả gã mua điệu múa tế hỏa thần, gia cảnh của nhà Kamado đã cải thiện đáng kể, nhà cửa khang trang, nhìn qua mới tinh, thần thái của Kamado Kỳ cũng rất hưng hào, không chút lộ vẻ lo lắng mỏi mệt điển hình của người khốn khó. Thuốc sao? Thật xin lỗi, tôi chỉ là người dân bình thường, cũng không nhận ra đâu là cây thuốc, thế nhưng nếu anh muốn tìm kiếm có thể đi về phía tây cách đây có 2 cây số, mẹ của Tản Dị Dịu một bên mà nghĩ, một bên lại cung cấp cho kiểu 4, 5 vị trí có thể có hoa bị ngạn xanh, các tiến sĩ 2, tiến sĩ 4 cũng lần lượt thu được tín hiệu tập trung về các địa điểm miêu tả lùng tìm. Cựu xác nhận mẹ của Tản Dị Dịu không nhớ được địa điểm nào nữa liền túi chào cảm ơn, để lại một khoản tiền nhỏ xem như xin lỗi đã làm phiền gia đình, mới bước chân rời đi. 2 giờ sau, Cựu cũng đã tìm được mục tiêu cần tìm, thế nhưng lại có một vấn đề. Có tới 2 loại hoa phù hợp yêu cầu, một cái chính là hoa bị ngạn màu xanh, không có gì đặc biệt, một cái khác cũng có hình dạng tương tự, chỉ là ở viền cánh có màu xanh trắng, nhụy hoa và nhị hoa có lấm tấm điểm vàng. Cựu cẩn thận trước tiên cấy ghép từng cái vào buồn nuôi cấy, sau đó mới ở lại quan sát từ hoa nở cho đến khi hoa tàn. Ừ, cả 2 đều là như thế. Ê, rốt cuộc giữa 2 thứ này, cái nào mới thật sự là hoa bị ngạn xanh đây? Hay cả 2 đều là? Cựu gặp phải tình cảnh này, trong lúc nhất thời cũng không biết cái nào là thật. Mở cổng không gian thu hồi tiến sĩ 2 và tiến sĩ 4, bản thân cũng bước một bước tiến vào cổng không gian biến mất tại chỗ. Tuy không biết cái nào là thật sự, thế như dựa vào ngoại hình một so một làm giả đã đầy đủ, còn việc phân biệt, Cựu biết nên tìm ai có thể giúp một tay rồi. Một tháng sau, Tokyo, phố đèn đỏ, trời chiều phố đã lên đèn, hoạt động ban đêm cũng dần lộ ra tấp nập, người người náo nhiệt qua lại, tiếng đàn ông, tiếng phụ nữ, tiếng trẻ nít, kẻ say người tỉnh, nói nói cười cười lộ ra nhịp sống phồn bình nơi thành phố không ngủ. Mà ở trong một nhà ký viện, có 2 người trung niên mập mạp đang cùng uống rượu trò chuyện, bên cạnh còn có 2 người kỵ nữ bên cạnh buổi tiếp. Ha ha ha, này có biết gì không, 2 ngày trước có tên hái thuốc mới từ trên núi trở về, lại nói là trên núi có một bông hoa rất đẹp, làm hắn mải mê ngắm nhìn đến khi nó héo tàn cũng không kịp ngắt lấy. Một người trung niên trong đó uống một hớp rượu cười nói. Khoa trương như vậy, một người khác có chút giật mình, ánh mắt hướng lên, tựa như nhớ lại cái gì, nói, anh nói là tiệm thuốc ở đầu đường khu phía bắc đúng không? Ngày hôm đó tôi có đi ngang qua, dường như rất náo nhiệt, đáng tiếc ngày hôm đó có việc gấp, cũng không kịp nghe ngóng chuyện gì. Ha ha, để tôi nói anh nghe, tên hái thuốc đó nói cái gì đó là hoa bị ngạn xanh, chỉ nở rộ ở thời khắc hoàng hôn, giao ban giữa sáng và tối, sụp nắng một cái liền héo tàn nên mới không kịp ngắt lấy. Một người khác vừa uống rượu vừa kể, trên mặt không khỏi lộ vẻ khinh thường, làm sao lại có thể có loại hoa đó. Theo ông thấy, tên hái thuốc kia chỉ là cố ý buôn lời giật gân, muốn bán giá cao một cái thông tin giả, dù sao cũng đã nói hoa tàn rất nhanh, không thể tìm thấy cũng không thể đổ lỗi cho tên đó. Hoa bị ngạn xanh, đó là hoa gì? Người đối diện uống rượu nghe kể, một mặt nghi hoặc biểu thị ông chưa nghe nói loài hoa này bao giờ. Tôi cũng không biết, chỉ là nghe tên hái thuốc kia miêu tả, dường như là một loại cây thân thảo, có chiều cao khoảng nhiêu đây, người trung niên vừa nói vừa loạn choạng cơ tay mô tả, mới mở miệng nói tiếp, cây mọc sát nhau, toàn thân đều xanh biếc, cánh hoa vươn dài từ mặt đất, phía trên đài gồm từ 5 đến 7 nụ, khi nở xuề ra mọi hướng như muốn đón lấy tất cả tinh túy của trời đất, trong gió chập trùng rất là kiêu sa, đáng tiếc hoa cũng chỉ nở trong vài phút rồi tàn. Kiêu sa, chỉ nở rộ trong phút chốc, ha ha ha, nói như vậy loài hoa này cực kỳ tương tự với hoa khôi của chúng ta nha, kiêu sa, chúng ta lại không bao giờ có thể hái lấy, ha ha. Đúng thế, người bình thường như chúng ta cũng không thể chạm lấy, ha ha. Hai người trung niên nhìn nhau cười cười tự giễu, cùng nhau cụng ly cầm vò rượu uống ngực ngực, tựa như muốn say khướt quên đi cuộc đời mệt nhọc mà hai người cũng không hề hay biết, cuộc trò chuyện của bọn họ đã bị một người ở trên đài cao cách đó 7, 8 mét chú ý tới. Tóc đen mắt xanh lá, lông mi dài và làn da nhợt nhạt, trên người mặc lên một bộ kimono đắt tiền, nhìn lên rất xinh đẹp nhưng vẻ hùng hăng lộ rõ. Đây chính là Mạc Giản, kỳ nữ cao cấp thuộc nhà Kỳ Ugoku, Ugo Dạ Bị Thịt Mạc Giản, hay nói đúng hơn là một trong 12 quỷ nguyệt, thượng miền lục, Đạ Kỳ. Đạ Kỳ lúc này đã không hề để ý đến bên người Tú Bà đang nói luyên thuyên cái gì, mà đang cùng với anh của mình, một thượng miền lục khác trò chuyện. Gợi ý Hồ Ta Dịu, nghe gì không, là tin tức của hoa bị ngã xanh, chúng ta lập công lớn. Đạ Kỳ hưng phấn ở trong đầu hô lên. Đúng vậy Đạ Kỳ, chúng ta mau mau từ trên miệng tên mập đó mò ra người hai thuốc kia, sau đó giao cho vị đại nhân kia. Giải Hồ Ta Dịu cũng không nén được kích động, trong đầu chuyển một cái đã bày ra kế hoạch hành động. Nếu lần này thành công, chắc chắn Mù Gian đại nhân sẽ hậu hĩnh ban thưởng hai người bọn họ, nói không chắc thực lực liền có thể tiến thêm vài bước. Chương 132, Mù Gian biết tin, 12 quỷ nguyệt lại tập hợp. Chương 132, Mù Gian biết tin, 12 quỷ nguyệt lại tập hợp. Em gái này, tìm một chỗ tách ra đi, ta sẽ đi tìm ngài Đủ Mạ nhờ lực lượng thành viên giáo phái đông đảo của ngài ấy đi tìm kiếm người hái thuốc kia, em thì đến gần tên mập kia cố moi ra hình dạng của người hái thuốc kia như thế nào. Giải Bồ Tạ dự cân nhắc một hồi, ở trong đầu nói với Đạ Kỳ, liên lạc với ngài Đủ Mạ, có làm phiền ngài ấy quá không? Đạ Kỳ có chút nhíu mày nói, chúng ta có thể tự mình moi ra thông tin, tự mình bắt đi tên hái thuốc là được. Đây là để phòng ngừa bất ngờ, và lại chúng ta phải báo trước với ngài Đủ Mạ xác nhận trước một phen, nếu tên hái thuốc kia chỉ là buôn tình báo giả, chúng ta không phải là làm phiền vị đại nhân kia sao? Anh nói đúng. Đạ Kỳ nhẹ gật đầu đồng ý với ý kiến của Giải Bồ Tạ Dịu, cô cũng không muốn nhận trừng phạt của ngài Mù Gian. Hai quỷ đạt đến nhận thức chung, Đạ Kỳ hất tay Tú Bà sang một bên, không để ý đến Tú Bà truy xuống ôm tay đau đớn, trực tiếp xoay người rời đi. Các kỹ nữ gần đó trên mặt cũng không khỏi lộ vẻ sợ sệt, thấy Đạ Kỳ đi đến liền nhao nhao tránh sang một bên nhường đường, ánh mắt e dè dõi theo Đạ Kỳ rời đi mới thở phào nhẹ nhõm. Vô Dạ Bị Thịt Mạc Giản hôm nay là thế nào, làm sao cảm thấy cô ấy còn hung hăng hơn mọi ngày, trực tiếp không nhìn Tú Bà nhìn thấy Đạ Kỳ rời đi hồi lâu, một kỹ nữ mới lẩm bẩm nói. Đúng vậy đấy, người khác nhìn vào cũng không biết ai là chủ ai là tớ. Một kỹ nữ khác đứng gần đó cũng nhỏ ngọng đua theo. Xuyệt, Tú Bà đi qua kìa. Một người khác ở gần đó ra hiệu hai người bạn của mình yên lặng lại, kéo chốt họa vào thân, bị Tú Bà ghim lấy chịu khổ. Tú Bà ôm lấy đã sưng lên cánh tay, từ bọn kỹ nữ xuyên qua, cũng không để ý đến tiếng xì xào nhỏ giọng bàn tán. Mặc dù bà không nghe được những người này nói nhỏ cái gì, thế nhưng có thể đoán ra được nhân vật chính chính là bà cùng Ổ Dạ Bị Hỉ Mạ Giản. Đối với bị Ổ Dạ Bị Hỉ Mạ Giản làm bẽ mặt chuyện này, bà cũng không dám làm gì Ổ Dạ Bị Hỉ Mạ Giản, bởi vì bà biết Ổ Dạ Bị Hỉ Mạ Giản chính là quỷ. Thân là Tú Bà của một trong ba kỹ viện lớn ở cái đất Tokyo này, không nói đến tin tức linh thông, việc gì cũng có thể biết, thế nhưng ở khu phố đèn đỏ này bà vẫn là biết người nào mất tích, vì sao mất tích. Không thể chơi vào, không thể chơi vào, nhanh nhanh chạy chạy. Tú Bà chạy đi tìm thầy thuốc chữa trị cánh tay, mà Đạ Kỳ và Giải Bồ Tạ Dịu cũng đã tìm được một nơi bí ẩn tách ra, riêng phần mình triển khai hành động. Ôi chà, ngươi nói ngươi đã tìm được tung tích của hoa bị ngạn xanh rồi. Đủ Mạ nghe Giải Bồ Tạ Dịu báo cáo, tay cầm quạt phe phẩy cũng dừng lại, xác nhận hỏi lại. Đúng vậy, Đủ Mạ đại nhân, Đạ Kỳ đã đi tìm thông tin của người hái thuốc, thuận lợi liền có thể bắt về, nếu không còn cần giáo đồ của ngài trợ giúp. Giải Bồ Tạ Dịu xác nhận gật đầu nói. Chẳng mấy chốc, Đạ Kỳ xuất hiện bên thân cũng không có mang theo người, hiển nhiên là không có bắt được người. Chuyện thế nào rồi? Giải Bồ Tạ Dịu nhìn Đạ Kỳ một thân một mình đến, gấp gáp muốn biết hỏi. Đủ Mạ đại nhân. Đạ Kỳ đối Đủ Mạ hành lễ, mới bắt đầu mở miệng nói, người sáng nay đã lại lên núi hái thuốc, đoán chừng ngày mai mới có thể trở về, chúng ta hay là ôm cây đợi thỏ đi nói rồi. Đạ Kỳ vung tay lên, đai lưng từ sau lưng rỗi ra bay múa, nhanh chóng cuộn lại hình thành một khuôn mặt người. Đây là người hái thuốc. Đúng vậy, chúng ta chỉ cần bắt lấy liền có thể xác định thông tin về hoa bị ngạn xanh có phải là thật hay không. Đạ Kỳ đối với Giải Bồ Tạ Dịu gật đầu nói. Đủ Mạ nghe hai người thảo luận, lắc đầu nói, làm sao có thể ôm cây đợi thỏ, lỡ như tên hái thuốc kia bị thú dữ tập kích, hay kẻ núi chết đâu. Khép lại qua thép, Đủ Mạ từ chủ vị đứng dậy vung tay lên, khí lạnh tỏa ra, bắt đầu ngưng kết thành từng cái khuôn mặt người, nhìn lại, chính là phục khắc khuôn mặt mà Đạ Kỳ vừa mới dùng đai lưng làm ra. Búng búng tay, một tên bị từ bên ngoài đi vào, quỳ xuống chờ đợi Đủ Mạ phân phó. Ngươi cầm những tượng băng dưới đất phân phát cho các giáo đồ, để bọn họ vào núi lực soát người này. Vâng. Tên quỷ đáp lời, lại đi ra ngoài kêu gọi thêm vài tên quỷ cầm lên đống tượng băng rời đi. Toàn thể giáo đồ ở gần đó được động viên, đông người như thế vẫn là rất đồ sộ, thế nhưng nhiêu đó nhân lực muốn lùng sục cả một ngọn núi vẫn là như mối bỏ bể. Chơi dân sáng, mới có giáo đồ phát hiện người hái thuốc nghỉ ngơi ở một hang động ẩn nút, tình cờ bị một người giáo đồ muốn lười biếng tìm chỗ ngủ, chó ngáp phải rồi mà bắt gặp. Người hái thuốc còn mơ mơ màng màng liền bị giáo đồ bắt về cho Đủ Mạ tra khảo, xác nhận tin tức là thật sự, Đủ Mạ mới bắt đầu thông báo Nạ Kìm để cô thông báo Mù Gian đại nhân. Không có cách nào, trừ phi Mù Gian đại nhân triệu kiến, những lúc còn lại chỉ có thể báo cho Nạ Kìm để cô thông qua vô hạn thành liên lạc với Mù Gian đại nhân. Nếu Mù Gian đại nhân không thần bí như vậy là được rồi, cứ cách một khoảng thời gian lại trời biến thân thay đổi hình dạng, làm bọn thuộc hạ có tâm muốn tìm cũng tìm không thấy. Đủ mà nhún vai thở dài, đối với Đạ Kỳ và Giải Bộ Tạ Dịu làm bộ than phiền nói: "Ồ vậy sao?" Một giọng nói âm trầm vang lên, Đủ mà quay đầu nhìn lại, là một người phụ nữ mặc một bộ kimono màu đen đoan trang xinh đẹp, nhưng hiển nhiên, hắn vẫn nhận ra tiếng nói này là của ai. "Đại nhân, tôi chỉ là muốn nói ra đề nghị mà thôi, tựa như những lúc có thông tin quan trọng như thế này cũng không kịp lúc báo cho ngài." Đủ mà đối với Kỳ Bộ Sủ Dị Mù Dạn túi người cười nói. Kỳ Bộ Sủ Dị Mù Dạn liếc Đủ mà một mắt, trầm ngâm phút chốc mới bỏ qua, hướng về phía người hái thuốc đi đến. Vừa mới Kỳ Bộ Sủ Dị Mù Dạn đã đọc hết một lần ký ức của mọi quỷ ở đây, xác định việc này là thật cần gấp báo cho hắn, mới bỏ qua chuyện này. Tuy đã từ trong trí nhớ xác nhận là việc thật, thế nhưng Kỳ Bộ Sủ Dị Mù Dạn vẫn là cẩn thận muốn xác nhận một lần. Soạn. Kỳ Bộ Sủ Dị Mù Dạn một ngón tay kéo dài kéo nhọn, đâm vào một đầu ngón tay khác tích ra một giọt máu bỏ vào miệng của người hái thuốc trước mặt. Người hái thuốc lúc này trải qua một hồi Đủ Mà, Giải Bộ Tạ Dịu, Đạ Kỳ ba quỷ tra khảo, cả người vết bầm, vết thương đầy dẫy, tiếp xúc với máu của Kỳ Bộ Sủ Dị Mù Dạn một khắc, cả người run rẩy dữ dội, gai ngược từ trong vết thương bắt đầu mọc ra, làn da cũng bắt đầu nứt nẻ, miệng không tự chủ được gào thét. Kỳ Bộ Sủ Dị Mù Dạn cũng không quan tâm biến hóa của người trước mắt, xác định đã bị chuyển hóa thành quỷ sau liền bắt đầu đọc ký ức của người hái thuốc. Không đọc không biết, đọc một cái liền hai mắt trừng lớn. Đối với chờ đợi ở một bên ba quỷ truyền đạt tất cả 12 nguyệt quỷ tập hợp mệnh lệnh, liền trước một bước biến mất, xem xét là trở về Vô Hà Thành. Đủ Mà, Giải Bộ Tạ Dịu, Đạ Kỳ ba quỷ ba mặt nhìn nhau, không biết đây là chuyện thế nào. Không phải đây là tin tức giả, đại nhân muốn trước mặt mọi người xử phạt chúng ta rồi. Đạ Kỳ cảm nhận được khí thế Kỳ Bộ Sủ Dị Mù Dạn vừa mới thả ra, cả người không khỏi run rẩy lắp bắp hỏi: "Sẽ không, có thể ngài ấy đã phát hiện điều gì mà chúng ta không biết đi?" Giải Bộ Tạ Dịu ở bên cạnh trấn an nói: "Được rồi, đừng đoán mò, chúng ta mau mau trở về tập hợp đi." "Vâng." Theo Đủ Mà lên tiếng, một tiếng gậy đàn nhẹ vang lên, ba quỷ cũng biến mất tại chỗ, để lại người hái thuốc nằm trong góc run rẩy không nên lời. Chương 133, sinh vật luyện kim thuật chương 133, sinh vật luyện kim thuật Đủ Mà, Giải Bộ Tạ Dịu, Đạ Kỳ ba quỷ biến mất một lúc sau, một ngọn cỏ không gió lung lay, chẳng mấy chốc, một thân ảnh từ trong hư không xuất hiện, nhìn lại, chính là Tiêu. Tiêu cẩn thận cầm công tắc ấn nút biến thân, mới lại gần sách lên người hái thuốc, lấy ra trên người đối phương một cái đốm nhỏ, thứ này chính là do Tiêu lén lút để vào, không có tác dụng gì nhiều, chỉ là để Tiêu có thể định vị được vị trí của thứ này mà thôi. Trong khi lên kế hoạch thả ra thông tin của Hoa Bị Ngạn Xanh, Tiêu có cân nhắc trường hợp những người vô tình nhìn thấy mấy bông hoa giả mà bản thân làm ra bị bắt về Vô Hà Thành, liền làm ra thứ này nút ở xung quanh, một khi có người đến lại dùng cổng không gian cách không lén lút bỏ vào. Nhớ đâu thật thành công thì sao? Đáng tiếc, Kỳ Bộ Sủ Dị Mù Dạn không có đem người này đi vào Vô Hạn Thành mà lại để ở đây, nếu không kế hoạch tiếp sau liền có thể bỏ qua, trực tiếp tiến vào khâu cuối cùng. Tiêu nhìn lấy tình trạng của người hái thuốc, chật lưỡi lên tiếng cảm thán. Được rồi, dù sao cũng đã đoán trước sẽ không may mắn như vậy, trước tiên đem người này về cứu chữa đi. Tiêu phất tay mở ra cổng không gian, một bước đi đến hiệu thuốc của Tạ Mọi Ổ. Đúng vậy, Tiêu đã từ chỗ của ông sĩ Kỳ Cạ Gạ bắt được liên lạc với Tạ Mọi Ổ, quả nhiên là các đời chúa công của sát quỷ đội đều có phương thức liên lạc của Tạ Mọi Ổ. Có lẽ cô từng có ý định cầu cứu sát quỷ đội hay hoặc là hai bên đều có ý hướng hợp tác. Chuyện cũ năm xưa Kiêu cũng không để ý, chỉ cần Tạ Mọi Ổ giúp bản thân phân biệt thật giả Hoa Bị Ngạn là được, ừ thuận tiện cứu chữa người bị hại. Anh đến rồi sao? Tạ Mọi Ổ thấy Kiêu đến, gật đầu chào hỏi một câu, lại nhìn về phía người hái thuốc, nghi hoặc hỏi, đây là người bị Kỳ Bộ Sủ Dị Mù Dạn biến thành quỷ không bao lâu, đưa đến để cô xem có cứu giúp được không? Kiêu mở miệng nói, không để ý đến đang sù lông rụt hi dịu, cậu còn đang biến thân đâu, có bản lĩnh cứ nhào vô. Được, tôi sẽ thử. Đúng lúc tôi cũng có điều muốn nói với anh. Tạ Mộ gật đầu nói, ra hiệu rụt hỉ dịu mang người bị hại đi vào trong nằm nghỉ, bản thân lại kéo hộp bàn lấy ra hai sấp giấy đưa cho Kiêu. Kiêu nhận lấy nhìn xem, vẻ mặt có hơi kinh ngạc, không gì khác, qua một tháng cẩn thận phân tích kết quả đã đi ra, cả hai loại hoa đều là hoa bị ngạn xanh, chỉ là trong đó dược hiệu sai biệt rất nhỏ, cần tiến thêm một bước nghiên cứu. Kiêu đối với việc này đã rất hài lòng, công việc đến tiếp sau tự mình cũng có thể làm. Một tháng trước vì làm giả hoa bị ngạn xanh, Kiêu còn dành thời gian tra xét lên tài liệu mà mình có. Về ngoại hình thì dễ làm, thế nhưng muốn để hoa bị ngạn giả có chức năng có thể nở héo đúng thời điểm, Tiêu cả ngày đều đang nhìn chằm chằm vào màn hình mắt kính. Bọn người xỉ bạ tạ cơn nhìn thấy Tiêu cả ngày đều ngẩn người xin ốc, đều lầm tưởng Tiêu đây là mắc bệnh còn lo lắng kéo cậu đi khám bệnh. Một hồi giải thích sau còn không tin, Tiêu liền đưa ca hai cho bọn họ đeo một hồi mới được tin tưởng bỏ qua. Chút xíu nhạc đệm xen giữa, Tiêu mấy ngày đọc sách cũng không buồn phí, lật ra mấy quyển sách mà thầy Ấn Độ đưa cho bản thân nửa tháng trước, đây, hay có lẽ là mấy tháng trước. Được rồi, thời gian không quan trọng. Quan trọng là Kiêu từ trong đó đã học xong kiến thức cơ bản về sinh vật luyện kim thuật, lại tốn một tuần mới thuận lợi làm ra cái hàng giả này. Mà với những kiến thức này, Kiêu cũng có thể dựa vào đó để nghiên cứu hoa bị ngạn xanh. Nói đến, học tốt thứ này mới có thể tiến thêm một bước học tập thân thể luyện kim thuật của thầy Endo. Mở ra cổng không gian, đang dự định trở về tiếp tục giám sát kế hoạch dụ bất kỳ một sủ gì mù dạn, Kiêu lại bị Tạ Mộ gọi lại. Tôi có thể giữ lại hai mẫu vật này để nghiên cứu không? Tạ Mộ nhìn Kiêu nghiêm túc nói. Tạ Mộ nguyên bản là một thầy thuốc có tiếng ở trăm năm trước, sinh hoạt đầy đủ, gia đình êm ấm. Thế nhưng không may bị Kỳ Bộ Sủ Dị Mù Dạn biến thành quỷ để giúp đỡ hắn hoàn thiện thứ thuốc đã biến hắn thành quỷ, hay nói chính xác hơn là giúp hắn vượt qua nhược điểm sợ ánh mặt trời mà không phải để hắn trở lại làm người. Trong cơn khát máu điên cuồng đã tự tay phá hủy gia đình mình, Chính vì thế mà cô thù hận Kỷ Mù Sù Dị Mù Dạn, nhờ tài năng và tri thức của mình mới thoát khỏi khống chế của hắn, đồng thời chỉ cần một lượng máu người nhất định là có thể sống, không cần như những tên quỷ khác cần phải ăn thịt người để duy trì lý trí. Nguyên bản cô muốn dành cả đời để tiêu diệt Kỷ Mù Sù Dị Mù Dạn, vì điều này cô vẫn luôn trau dồi kiến thức y học, mong muốn nghiên cứu ra thuốc độc có thể giết chết hắn. Thế nhưng bây giờ cựu xuất hiện, bày ra khả năng triệu hồi ánh mặt trời có thể 100% giết chết Kỷ Mù Sù Dị Mù Dạn, điều còn lại chỉ là dụ đối phương đi ra, ngăn cản hắn lại trở về không gian thần bí kia là được. Kỷ Mù Sù Dị Mù Dạn bị xử lý là điều không cần nghi ngờ, bởi vậy Tạ Mậu cũng không cần thiết như trong nguyên tắc đánh liều cả tính mạng đối đầu với Kỷ Mù Sù Dị Mù Dạn. Bây giờ Tạ Mậu có Rút Hỉ Dị Hầu bên người, Hoa Bị Ngạn Xanh cũng ở trước mắt, cô đã đối với việc đi dưới ánh mặt trời giấy lên hy vọng, đối cựu bày tỏ mong muốn được giữ lại hai mẫu vật này để nghiên cứu. Được thôi, không có vấn đề. Nghe Tạ Mậu ý nghĩ, Yêu cũng suy tư một hồi, gật đầu đồng ý, còn Chi Kỷ đưa thêm hai mẫu vật để Tạ Mậu có thể buông tay buông chân đi thử nghiệm, chỉ cần thành quả cùng hưởng cho cậu là được. Xác nhận không còn việc gì phải làm ở đây nữa, Yêu mới mở ra cổng không gian trở về phòng làm việc của cậu ở dinh thự nhà Ubushiki. Giải trừ biến thân, ngồi lên ghế massage ở một góc gian phòng, Yêu nhắm mắt lại cảm nhận lên mạng lưới cây mà bản thân nửa tháng này trải ra, xung quanh bất cứ một bụi hoa bị ngạn xanh giả nào, Yêu đều ở xung quanh bố trí thứ này. Đây là Yêu tham khảo mạng lưới cây dịch chuyển và mạng lưới trung sủ kỳ mạ cảnh báo, kết hợp với sinh vật luyện kim thuật mà bản thân vừa mới học được, đào tạo ra một loại cây cỏ, có thể thay thế tiến sĩ 2 đảm nhiệm vai trò tầm mắt của cậu kéo dài. Thứ này ưu điểm chính là tính bí ẩn cao hơn tiến sĩ 2 nhiều, không phải nói tiến sĩ 2 không tốt, thế nhưng đối với một số tình huống xuất hiện một con nhện máy gần đó cũng không thích hợp. Đồng thời chế tạo thứ này so ra mà nói vẫn là có lợi, tuy không thể tự do di chuyển như tiến sĩ 2 nhưng chế tạo một cái xong gieo xuống, nó cũng sẽ như là thực vật quang hợp duy trì sự sống, cũng sẽ như thực vật tự động phát tán hạt giống, từ đó mọc lên một ngọn cỏ khác, mở rộng tầm quan sát của cậu. Trên lý luận là thế, thế nhưng thông qua nửa tháng này thử nghiệm, Yêu phát hiện theo từng đời phát tán sinh trưởng, hiệu quả cũng dần dần bị cắt giảm. Đời mới nhất hiện tại vẫn có thể cảm ứng được tọa độ không gian, thế nhưng cũng đã không thể thông qua nó mà nhìn đến tình huống ở vị trí đó, đoán chừng 4 năm đời nữa liền hoàn toàn trở thành cây cỏ bình thường. Sau khi việc này xong phải dành thời gian cải thiện nó mới được, có thứ này liền có thể triển khai chế tạo K3 lẩm bẩm một câu, Yêu lại tiếp tục tập trung vào công việc. Chương 134, hai bên hành động chương 134, hai bên hành động thời gian trôi, Yêu cứ thế ngẩn người hai ngày này. Kỷ Mù Sù Dị Mù Dạn cũng không phụ sự kỳ vọng của cậu lần lượt tìm đến một vài người hái thuốc khác, mặt bên xác nhận Hoa Bị Ngạn Xanh có phải là thật hay không. Đáng tiếc là Kỷ Mù Sù Dị Mù Dạn không mang bất kỳ người bị hại nào rời đi, vẫn là một quy trình biến quỷ, đọc ký ức, bỏ xuống người bị hại, mặt đen lên biến mất. Mà Kỷ cũng là mặt đen lên, làm sao bao nhiêu đấy người thế mà không có người nào bị mang đi, đây là do Kỷ Mù Sù Dị Mù Dạn cẩn thận hay là thế giới này đang nhằm vào cậu. Kỷ tiếp sau lục tục tục mang theo người bị hại đến phòng khám của Tạ Mộ để chữa trị, lúc rời đi ánh mắt của Rút Hỉ Dị cứ chăm chăm nhìn chằm chằm vào cậu, có thể thấy được Yêu ở đây có bao nhiêu được hoan nghênh. Sau đó một ngày, cũng không lại thấy Kỷ Mù Sù Dị Mù Dạn hành động, Yêu liền biết đối phương đã tạm thời hết hy vọng, đang lên kế hoạch tìm ra sát quỷ đội. Về phần làm sao mà Yêu biết được chuyện này? Không phải không có việc gì mà bản mặt của Kỷ Mù Sù Dị Mù Dạn lúc nào tra khảo xong đều đen lên. Tất cả người hái thuốc thấy được Hoa Bị Ngạn Xanh giả, mặc kệ là có hái hay không, Ubu Sĩ Kỷ cả gã đều điều động một thành viên của sát quỷ đội ở gần đó giả vờ đến hỏi thăm, sau đó xuất tiền ra mua tin tức hoặc là mua lại đống hoa giả. Sát quỷ đội đã đến trước một bước lấy đi Hoa Bị Ngạn Xanh, Kỷ Mù Sù Dị Mù Dạn cảm giác tất nhiên là không mấy hài lòng gì. Vô Hàn Thành, các quỷ nguyện đã tập hợp đủ, sau khi Kỷ Mù Sù Dị Mù Dạn mặt đen trở về liền ra lệnh muốn toàn lực truy tra hành tung của sát quỷ đội, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất biết được tin tức. Đám hạ huyền không dám dị nghị nhau nhau vâng lời chạy đi làm việc, mà sáu thượng huyền vẫn ở yên tại chỗ tạm thời chưa di động. Các ngươi không nghe lời ta nói sao? Kỷ Mù Sù Dị Mù Dạn nhìn lấy đám công cụ trước mắt, quát lớn. Không phải thưa đại nhân, tôi chỉ là muốn biết có chuyện gì xảy ra mới có thể có kế hoạch hành động phù hợp. Cô cờ sĩ bộ nhẹ nghiêng người đối với Kỷ Mù Sù Dị Mù Dạn hành lễ, từ tốn nói ra ý kiến của mình. Ở đây chỉ có thượng huyền nhất cổ cờ sĩ bộ là dám đối mặt quỷ vương Kỷ Mù Sù Dị Mù Dạn đưa ra chất vấn. Nạ Kỳ biết đây không phải là việc của mình vẫn lặng yên ngồi một góc gậy đàn. Đúng mà, Đa Kỳ, giải bồ tạ dịu ba quỷ thần đã có công lao trên người không quan tâm việc này lắm. Ả cả giả tính tình im lặng không muốn mở lời, mà thượng huyền tứ hẹn ven và thượng huyền ngũ dâu cổ đơn thuần chính là sợ không dám nói. Kỷ Mù Sù Dị Mù Dạn tâm tình không tốt, vốn bị muốn đoạt được Hoa Bị Ngạn Xanh. Hắn không tin tưởng bọn thuộc hạ sẽ không nhờ vào thứ này mà trước một bước tiến hóa, đạt được sức mạnh vượt trên bản thân, từ đó đảo tớ làm chủ, ngược lại nô dịch hắn. Thế là hắn mới tự mình dựa theo trí nhớ của tên hái thuốc kia đi đến vị trí của Hoa Bị Ngạn Xanh, nhưng ở đó chỉ còn một hố đất trống, nhìn tình huống, là sát quỷ đội đã trước một bước đào đi. Kỷ Mù Sù Dị Mù Dạn có thể một mắt biết được điều này chính là do trong ký ức của tên hái thuốc, có một tên kiếm sĩ mặc đồng phục của sát quỷ đội đã đến hỏi thăm người này về Hoa Bị Ngạn Xanh, cũng cho hắn một khoản tiền khá. Bởi vậy tên này khi trở về tiệm thuốc mới truyền đi chuyện này, ý định lại bán thông tin này cho người có hứng thú để kiếm tiền. Kỷ Mù Sù Dị Mù Dạn không quan tâm điểm này, khi biết sát quỷ đội đã trước một bước đào đi Hoa Bị Ngạn Xanh, hắn liền lại đi tìm một vào người hái thuốc khác biến thành quỷ, chính là mang tâm lý may mắn, muốn tìm thử bọn người này có phát hiện những bụi hoa bị ngạn xanh khác hay không. Hắn cứ thế vây quanh ngọn núi đó tìm đến hơn 30 người hái thuốc, bên trong thật sự có được 3-4 người phát hiện hoa bị ngạn xanh, thế nhưng đáng giận là tất cả đều bị bọn sát quỷ đội hất tay trên. Kỳ Bồn Sủ Dĩ Mụ Giản quét nhìn một vòng hừ lạnh nhẫn nhịn xuống tức giận, hắn còn cần đám công cụ này thay hắn làm việc, bắt đầu đơn giản nói ra mục đích của bản thân. Thì ra là sát quỷ đội đã thu hoạch được hoa bị ngạn xanh rồi sao? Cổ Cờ Sĩ Bồ nắm rõ tình huống, đối với Kỳ Bồn Sủ Dĩ Mụ Giản gật đầu chào hỏi rồi xoay người rời đi. Đối với hoa bị ngạn xanh tất cả quỷ ở đây trong lòng hiển nhiên là mong muốn, Cổ Cờ Sĩ Bồ cũng là như thế, thế nhưng ý nghĩ như thế này không thể được, phải biết Kỳ Bồn Sủ Dĩ Mụ Giản có thể trong một ý nghĩ xử lý bản thân. Hắn chỉ cần chờ đợi Kỳ Bồn Sủ Dĩ Mụ Giản hoàn thành tiến hóa sau mang theo bản thân tiến hóa là được. Chỉ cần mình vẫn bị quản chế, tin tưởng Kỳ Bồn Sủ Dĩ Mụ Giản vẫn là muốn có thuộc hạ tài năng. Nếu có cơ hội tự mình lên làm quỷ vương cũng không phải là không thể được. Cổ Cờ Sĩ Bồ rời đi, những quỷ khác nhìn sắc mặt quỷ vương Kỳ Bồn Sủ Dĩ Mụ Giản không tốt, thức thời theo sau lui ra, mà ánh mắt của Kỳ Bồn Sủ Dĩ Mụ Giản cũng rơi xuống ngồi ở một góc đánh đàn nạ kìm. Bọn họ đã cống hiến ra công sức của mình rồi, ngươi cũng không thể ở không được. Kỳ Bồn Sủ Dĩ Mụ Giản lại gần nạ kìm, không cho đối phương cơ hội chuẩn bị nào, trực tiếp truyền máu quỷ vào cơ thể nạ kìm. Ngày thường Kỳ Bồn Sủ Dĩ Mụ Giản cần nạ kìm ở lại chỗ này trợ giúp hắn quản lý vô hạn thành, Kỳ Bồn Sủ Dĩ Mụ Giản cũng không cần đối phương ra bên ngoài làm cái gì, thế nhưng bây giờ tình thế không như trước. Nếu như hắn có thể đạt được hoa bị ngạn xanh tiến hóa lên một tầng cao mới, chắc chắn việc điều khiển vô hạn thành cũng sẽ không như bây giờ cần sự hiệp trợ của người khác. Nạ kìm cũng là lúc nên giúp hắn đi làm việc, ừ trong mắt Kỳ Bồn Sủ Dĩ Mụ Giản ngồi một chỗ gậy đàn chính là không làm việc đàng hoàng. Mà cái trước sau khi tiếp nhận máu quỷ liền đã như trong cốt truyện thức tỉnh thêm một huyết quỷ thuật mới, cách mắt. Kỳ Bồn Sủ Dĩ Mụ Giản nhìn lấy nạ kìm từ trong hốc mắt duy nhất móc ra từng cái nhãn cầu, hai mắt không khỏi sáng lên. Tốt lắm. Đang cần thứ gì thì đến thứ gì, ông trời đây là cũng giúp ta. Kỳ Bồn Sủ Dĩ Mụ Giản nhớ đến hơn 1.000 năm trước khi hắn chỉ là loài người nhỏ yếu bị tật bệnh quấn thân, hắn muốn sống, một tên thầy thuốc vô danh xuất hiện giúp hắn sống. Bây giờ, cũng là như thế. Từng cái nhãn cầu được nạ kìm thông qua vô hạn thành lần lượt đưa lên khắp nơi trên mặt đất, mà những thứ này cũng đã bị mạng lưới của cựu cảm ứng được. Kỳ Bồn Sủ Dĩ Mụ Giản lại bắt đầu hành động rồi sao? Nhìn lấy những con mắt này dùng xúc tu phân tán di chuyển, Kiêu không khỏi dùng mình một cái. Tuy không sợ những thứ này, thế nhưng nhìn vào vẫn là người có một loại cảm giác khó chịu, toàn thân không được tự nhiên. Những thứ này đã đi ra, chứng tỏ Kỳ Bồn Sủ Dĩ Mụ Giản đã phát động bọn quỷ đi lục soát trụ sở của sát quỷ đội, phải mau đi nói với ông sĩ Kỳ Cạ Gạ thông báo cho các kiếm sĩ đi ra ngoài hay lúc trở về cũng cẩn thận mới được. Quyết định xong, Kiêu liền đi ra ngoài hướng gian phòng của ông sĩ Kỳ Cạ Gạ đi đến. Trong khoảng thời gian này mật thiết qua lại, Kiêu cũng không cần các cả cỡ sĩ đi trước thông báo nữa, đã có thể tự do đến gặp ông sĩ Kỳ Cạ Gạ. Không có trà bánh cũng không có khách khí chào hỏi qua lại, hai người gặp mặt liền vào thẳng chính đề. Một hồi thương thảo qua đi, từng con quạ đưa thư nhanh chóng vẫy cánh bay lên trời, bắt đầu đưa đi tin tức cho các kiếm sĩ còn hoạt động ở bên ngoài. Chương 135, kế hoạch mới chương 135, kế hoạch mới Kiêu tạm biệt Ôn Sĩ Kỳ Cạ Gạ sau thở phào một hơi, kế hoạch tiến triển đến đây chỉ cần chờ đợi Kỳ Bồn Sủ Dĩ Mụ Giản vào bấy là được. Đáng tiếc vẫn không có cơ hội vào được vô hạn thành. Kiêu vừa đi vừa nghĩ, đột nhiên đến gần góc rẽ nghe thấy được tiếng ồn nào, hấp dẫn sự chú ý của cậu. Nhìn lại, đây không phải là Zenith và Cải Gạ Cụ sao? Mày nên cuốn gói cút đi, Zenith. Cải Gạ Cụ ngồi trên tường rào, một chân tự tại rũ xuống đông đường, tay phải cầm một quả đào, đối với ạ gà xù mà Zenith nói. Tại sao còn đứng ở đó, chẳng lẽ mày không hiểu hả? Một đứa yếu ớt mít ướt như mày ở lại đây chỉ tốn thêm thời gian của thầy thôi, đến bây giờ mà thầy vẫn còn giữ mày ở lại học kiếm, thầy ấy quả là một người tốt. Cải Gạ Cụ nhìn lấy ạ gà xù mà Zenith vẫn còn đứng đấy không nói gì, tao mày đối với ạ gà xù mà Zenith quát. Nhưng mà ông ấy buốt. Ạ gà xù mà Zenith chưa nói được gì, liền đã bị Cải Gạ Cụ chọi quả đào đang ăn dở vào người, thô bạo cắt ngang nói, đừng có gọi thầy là ông như thể mày thân thiết với người như thế. Thầy từng là một trong số các trụ cột, là người từng đặt danh hiệu kiếm sĩ diệt quỷ mạnh nhất, phải may mắn lắm mới được một người từng làm trụ cột chỉ dạy, thế mà từ khi mày đến thầy lại dành toàn bộ thời gian bỏ ra để chỉ dạy cho mày. Nhìn mày chướng mắt quá, cút đi. Tại sao mày lại ở đây chứ? Cải Gạ Cụ như đang phát tiết mắng mỏ Ạ gà xù mà Zenith, mà Kiêu ở đằng xa nhìn lấy cảnh này, trong đầu bất chợt nảy ra một ý tưởng, ánh mắt khó lường tập trung vào Cải Gạ Cụ. Có lẽ có thể lợi dụng tên này trực tiếp xâm nhập vào vô hạn thành. Tiêu lẩm bẩm, xoay người rời đi, bắt đầu đi chuẩn bị kế hoạch. Ừ, việc này cũng phải nói cho Cựu Minh Trụ và Ứng Sĩ Kỳ Cạ Gạ để họ có chuẩn bị mới được. Một lúc sau với sự giúp đỡ của Cạ Cờ Si, Tiêu ở Điệp Phủ tìm được Okamoto, thành viên của sát ủy đội mà Tiêu gặp đầu tiên khi đến thế giới này. Okamoto, đã lâu không gặp. Tiêu vẫy tay chào hỏi, mà người sau ngẩn ngơ nhìn Tiêu một chút mới nhận ra, đây không phải là người cậu đem về gặp chúa công sao? Xin chào, đúng là đã lâu không gặp. Okamoto không biết Tiêu tìm đến bản thân làm gì, thế nhưng vẫn là theo lễ phép chào hỏi lại. Hai người trò chuyện một số tình hình gần đây, Yêu mới biết được chiến dịch vây quét núi quỷ nện nạt chủ mộ vừa mới hoàn thành. Okamoto cũng là một trong những người tham gia, bây giờ đang ở trong giai đoạn nghỉ ngơi hồi sức. Xem ra nội dung cốt truyện lại sớm xảy ra, không biết sau này rèn lịch học tập thành tài xong đi đâu để lấy kinh nghiệm đây. Không đúng, có lẽ sau mấy tháng bọn họ cũng sẽ không lại cần trên lưới đao chiến đấu nữa. Yêu từ trong hư không cầm ra vòng tay đưa cho Okamoto nói, cậu cầm lấy thứ này thử xem. Đây không phải là vòng tay biến hình mà các chủ và những người thừa kế của bọn họ mang theo sao? Okamoto nhận lấy vòng tay Kiêu đưa qua quan sát một phen, mới nhìn lại Kiêu kinh hô hỏi. Okamoto biết thứ này, đợt vây quét núi nạt chủ mộ vừa rồi chợt xuất hiện hạ huyền ngũ, nếu không phải người thừa kế của hoa trụ có được thứ này mới dễ dàng giải quyết được đối phương, nếu không đoán chừng việc này qua đi cũng không mấy người còn sống. Ổ Cạ Mộ Tổ chính là tận mắt chứng kiến đòn tấn công của tên Hạ Huyền Ngũ không để lại bất cứ vết ngấn nào trên chiến phục của người thừa kế, bất lực bị người thừa kế của Hoa Trụ đuổi giết. Có thể thấy được thứ này biết bao nhiêu mạnh mẽ. Ồ, cậu đã biết thứ này rồi sao? Thế thì đỡ phải giải thích, cậu giúp tôi làm một việc, thứ này xem như là thù lao. Tiêu đối với Ổ Cạ Mộ Tổ biết thứ này cũng hơi chút bất ngờ, nhưng có thể tiết kiệm thời gian giải thích là điều tốt, tranh thủ thời gian cải gạ cụ không đi ra ngoài tuần tra thực hiện kế hoạch. Được. Ổ Cạ Mộ Tổ biết đây là thứ tốt, do dự một chút mới gật đầu đáp ứng. Cải gạ cụ nhăn nhó khuôn mặt đi trên đường. Tâm tình của hắn bây giờ thật không tốt, thằng ngãi rèn nịt đó có đánh có mắng như thế nào vẫn chỉ đứng đó thút thít không nói gì, xem ra muốn đuổi nó đi trong thời gian ngắn là không thể được. Ừ, chỉ cần đợi thêm một thời gian ngắn nữa thầy sẽ thấy thằng ngãi đó không có tài năng mà từ bỏ nó thôi, đến lúc đó ta sẽ là người thừa kế của Minh Trụ. Cái gạ cụ tự mình lẩm bẩm, chợt thấy đằng xa có người đi tới liền im lặng không lên tiếng. A, cái gạ cụ gặp được cậu ở đây thì tốt quá. Okamoto hướng phía cái gạ cụ vẫy tay, mỉm cười hướng đối phương đi đến. Cái gạ cụ nhíu mày nhìn người trước mắt, hắn không nhận biết người này, thế nhưng vẫn mở miệng hỏi. Có chuyện gì không? À, là chuyện chiến phục ấy mà, bây giờ lại có một tốp chiến phục mới được tạo ra, các trụ cột và những người thừa kế như cậu đã có rồi, bây giờ đang tập hợp những người khác để đến nhận. Okamoto đối với cải gạ cụ cười nói, nếu đã gặp cậu ở đây rồi làm phiền cậu đi thông báo cho nhóc Zenix, tôi còn phải đi thông báo những người khác. Khoan đã. Cải gạ cụ càng nghe càng cao mày, kéo lại đang định xoay người rời đi Okamoto, nói, anh nói chiến phục là cái nào? Hả? Okamoto giả vờ làm như không hiểu ngạc nhiên tốt lên, sau đó lộ ra dưới tay áo vòng tay cho cải gạ cụ xem. Lại đóng mở tay thực hiện biến thân, xoay một vòng, lại giải trừ biến thân, nói, chính là cái này nha, không phải cựu Minh Trụ đã đưa cho cậu rồi sao? Cái gã cụ nghe Ổ Cạ Mộ Tổ nói xong, cả người như ngây ngốc ở tại chỗ, sắc mặt dần dần chuyển sang xanh xám. Đây là thế nào, thầy chưa từng đưa cho mình thứ này, nghe tên lạ mặt trước mắt này nói, tất cả người thừa kế thế mà đều đã có rồi. Chẳng lẽ là do chính mình chưa được thầy thừa nhận là người thừa kế nên mới không có? Không đúng, bây giờ ngay cả tên nhãi rèn nịt cũng có, không thể nào mình không có được. Hay là thầy vẫn vì việc mình mãi mà không thể thực hiện được thức thứ nhất của hơi thở sấm sét mà từ chối không đưa cho bản thân thứ bảo bối này? Suy nghĩ trong đầu cái gạ cụ đã hỗn loạn, không khí trầm mặc hồi lâu mới gian nan mở miệng nói: "Tôi không có thứ đó." Okamoto ở đối diện chợt như cứng họng lại, cười gượng: "Ha ha ha, chắc là do cựu mình trụ đã già có chút đáng trí quên đưa cho cậu thôi, cậu tìm ngài ấy hỏi một chút là được ấy mà, thôi tôi còn phải đi thông báo những người khác, không ở đây làm phiền cậu nữa." Nói rồi, Okamoto gật đầu xem như chào hỏi rồi xoay người rời đi, cách xa một đoạn, mới như không phát giác cái gã cụ đi theo sau. Tự mình xoa cằm nhỏ giọng lẩm bẩm nói, kỳ quái, mình nhớ hôm đó Nham Trụ có mang theo vòng tay chiến phục đi tìm Minh Trụ kia mà. Cái gã cũ nguyên bản muốn lén lút theo sau người này xem chuyện này có thật vậy hay không, hay là có người đùa cợt bản thân. Thế nhưng nghe được đối phương lẩm bẩm, sắc mặt biến được so trước mắt càng khó coi. Ồ, không ngờ Okamoto còn có tài năng diễn xuất như thế. Tiêu không khỏi cảm thán, cậu thông qua một cỗ tiến sĩ hai ở gần đó thấy được cuộc đối thoại giữa hai người từ đầu đến cuối. Phát hiện được sắc mặt âm trầm hiện tại của cái gã cũ liền biết kế hoạch đã thành công, thông qua cổng không gian lén lút nhét vào trên người đối phương một cái định vị. Okamoto trước sau đều không chỉ rõ điều gì, thế nhưng cái gã cụ hiển nhiên là trong lòng có quỷ, tự mình nghe lén đến Nham Trụ đến gặp riêng cựu Minh Trụ liền tự động đột, cho là sự tình mình làm lúc trước đã bại lộ. Mà tâm lý này, chứng tỏ cái gã cụ đã rơi vào kế hoạch của bản thân. Chương 136, cái gã cụ rời đi chương 136, cái gã cụ rời đi tiêu hài lòng gật gật đầu, cuối cùng cũng có đột phá mới, duỗi người vươn vai, hoạt động thư giãn gân cốt một chốc, mới cảm thán nói, được rồi, những ngày này tập trung vào kế hoạch quá nhiều, phải đi hưởng thụ một phen mới được. Tiêu một tay vung lên, cậu không gian mở ra kết nối đến thế giới của Shinkenger, cậu dự định trước tiên đi thế giới Shinkenger hưởng thụ mỹ thực, lại đi đến làng thợ rèn tắm suối nước nóng. Trong lúc Tiêu hừ hừ ngâm nga bài hát không tên, bước một bước vào hư không biến mất tại chỗ, mà một bên khác, Vũ Sĩ Kỳ Cả Gậy ạ, Nham Trụ Hải Mở Dị Mạ Dư Mẹ ấy, Cựu Minh Trụ Cụ Vạ Dị Mạ Dị Gò Dịu đã tập hợp một chỗ, nhìn lấy đống vòng tay biến thân mà Cựu vừa đưa qua. Vũ Sĩ Kỳ Cả Gậy ạ nhìn đống vòng tay biến thân, lại nhìn về phía Cựu Minh Trụ Cụ Vạ Dị Mạ Dị Gò Dịu, ấm giọng nói, ông đừng lo lắng, Cựu làm như thế cũng tốt. Trong thời điểm nhạy cảm như thế này có thể trước một bước nhận ra nhân tố không ổn định, tránh khỏi gây ra tổn thất cho tất cả mọi người. Và lại, nếu cái gã cụ không như chúng ta tưởng tượng thì sao, trước khi mọi chuyện ngã ngũ, ông cũng đừng quá áy náy như vậy. Chúa công yên tâm, lão vẫn rất minh mẫn, có thể biết được đây là điều tốt, nếu cái gã cụ không phản bội lão phải để tên nhóc kia ở trước mặt xin lỗi mới được, nhưng ngược lại, lão xin mổ bụng tự sát để tạ lỗi đã dạy dỗ cái gã cụ không nên người như vậy. Cụ họa gì mà gì gõ dịu nghiêm túc nói, hai tay khoanh ở trước ngực, gân xanh nổi lên, có thể thấy được trong lòng của ông cũng không giống vẻ bề ngoài bình tĩnh như vậy. Ông đừng nói như vậy, ông cũng đã đào tạo cho sát ủy đội rất nhiều kiếm sĩ xuất sắc, tất cả mọi người đều ghi nhận cống hiến của ông. Được rồi, chúng ta vẫn là trước tiên thảo luận việc phân phối những chiếc vòng tay chiến phục này đi. Ubi Asi Kỳ Cạ Gạ hòa hoãn chuyển chủ để nói. Những chiếc vòng tay biến thân này chính là cựu để cho Ubi Asi Kỳ Cạ Gạ phối hợp kế hoạch của bản thân mà làm ra, phòng khi trường hợp cái gạ cụ đi hỏi thăm những người khác xác nhận thông tin. Ở đây tổng cộng có 30 cái, tuy không nhiều nhưng đã đầy đủ, dù cho cái gạ cụ có hỏi thì việc phát xuống vòng tay cũng là sự thật, mà không phải có người muốn lợi dụng hắn. Tôi không có ý kiến gì. Chỉ cần từ trên xuống dưới trao tặng là được, không cần đặc biệt cho ai. Nham Trụ Hái Mở Gì Mạ Giờ U Mẹ ấy, chắp hai tay lại, nói. Lao đây cũng nghĩ như thế. Cụ Họa Gì Mạ Gì Gò Dịu cũng gật gật đầu nói. Ha ha, được thôi, vậy trừ đi Zenith, 29 cái vòng tay còn lại cứ xử lý như vậy. Tụt Vua Sĩ Kỳ Cạ Gậy A mỉm cười nói. Tụt Vua Sĩ Kỳ Cạ Gậy A, hãy mở gì mà dù mẹ ấy, cụ họa gì mà gì gõ dịu ba người bài ba câu nói quyết định xong việc phân phối, mà một bên khác, cái gạ cụ đã mang lên hành lý, chuẩn bị đầu quân cho kỳ bổ sụ gì mù dạn. Hừ, các người chỉ vì trong quá khứ ta từ trong chỗ chết cầu sinh ảnh hưởng đến tên hái mở gì mà kiêm mà từ chối tài năng của ta sao? Đợi đấy, khi ta có được sức mạnh tuyệt đối, ta sẽ quay lại đây cho các người biết cảm giác hối hận là như thế nào. Cái gạ cụ một mặt âm trầm đi đường, hắn vẫn cảm thấy là do việc làm của mình trong quá khứ đắc tội nham trụ cao quý ở hiện tại nên mới bị đối xử khác biệt, mà không hề biết nhận ra lỗi lầm của mình. Tìm đường sống không sai, sai ở đây là cái gạ cụ lại vì sống mà chĩa đầu mâu vào những người đã cư mang, chăm sóc mình. Chào cái gạ cụ, cậu đi ra ngoài làm nhiệm vụ sao? Đến ngoài cổng dinh thự, một kiếm sĩ đứng gác nhìn thấy cái gạ cụ đi đến, mở miệng nói, tôi nghe thông báo tình huống hiện tại rất căng thẳng. Trước lúc trở về nhớ lựa chọn nơi có ánh nắng phơi một hồi lại trở về, nếu được thì nên cởi hết vật phẩm trên người ra phơi một lần là tốt nhất. Cái gạ cụ lúc này cũng không tâm tình gì phản ứng người trước mắt, đi thoáng qua liếc nhìn một mắt lại thu hồi, không nói lời nào xách hành lý rời đi. Đây là tình huống thế nào? Người đứng gác nhìn bóng lưng cái gạ cụ rời đi, khó hiểu nhỏ giọng lẩm bẩm. Cái gạ cụ như thế nào cựu tạm thời không biết, thế nhưng nhìn đến trước mắt cổ Sakanae, cổ Sasinobu, chịu gì cả nạ ổ ba người chặn trước cửa phòng, y ẩn ẩn có cảm giác không tốt. Mọi người có chuyện gì sao? Tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Tiêu vẫn là trước tiên mời ra người vào bên trong ngồi xuống, mới mở miệng hỏi. Tôi nghe chị nói y thuật của anh rất tốt, muốn đến đây học hỏi. Cô Sasinobu nhìn Tiêu nói. Y kỹ thuật? Cũng tạm được mà thôi. Tiêu đây là lời nói thật, về y thuật Tiêu cũng chỉ biết hai mươi mấy loại thảo dược mà thôi, trong đó đa số lại là độc nhất ở thế giới thời Endo. May mắn Tiêu đã để K2 quét hình qua tất cả sách thuốc mà cậu có, đối với phân biệt những thứ này vẫn là có tự tin. Mặc dù thầy Ấn Độ dùng nước thuốc để kiếm tiền nhưng ông cũng không dạy Tiêu nhiều về lĩnh vực này, chỉ là dạy cậu cách phân tích thành phần cùng với nguyên lý phân loại và phối hợp cơ bản, sau đó lại ném cho cậu vài quyển sách để bản thân tự nghiên cứu mà thôi. Kết quả là Tiêu đem đống sách đó đi quét hình. Không phải là Tiêu không muốn học, chỉ là cân nhắc đến việc bản thân có thể xuyên qua đến những thế giới khác, học được những dược thảo phổ biến và kiến thức cơ sở là được. Ví dụ như thuốc phục hồi và thuốc nâng cao tinh thần là hai loại thuốc phổ biến ở thế giới của thầy Ấn Độ, lại rất thiết yếu trong chiến đấu nên Tiêu cũng dành thời gian ra học tập thuần thục. Nhờ vào cơ sở sinh vật luyện kim vật, một tháng trở lại đây mới thật sự là lúc kiến thức về y học của cậu tiến bộ nhanh chóng, nhưng khoảng thời gian một tháng cũng không thể để bản thân Cựu trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này được. Mà ba người đối diện hiển nhiên là không tin tưởng trình độ tạm được của Cựu, cô Sakanae đích thân sử dụng qua nước thuốc của cậu, cô Sasinobu và Tsuyu Dị Kanao lại rất tin phục lời cô Sakanae nói. Tôi không vòng vo nữa, chúng tôi muốn học cách chế tạo thứ thuốc mà anh cho các xỉn kẹn trở dùng trong trận chiến với đỏ cổ cụ lúc trước. Cô Sakanae nói. Cô Sakanae, cô Sasinobu. Chịu gì cả nạ ổ ba người vừa mới chăm sóc xong các thành viên bị thương sau đợt chiến dịch vây quét núi nạt chủ mộ vừa rồi, liền tức tốc lại đây tìm Cựu để học tập phương thuốc. Nếu như các kiếm sĩ có thể có được thứ này mang theo bên người, không dám nói sẽ không có thương vong, thế nhưng cơ hội sống sót lành lặn trở về chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều. Ở đối diện Cựu nghe được cổ sọ cả nạ e giải thích sau cũng biết được vì sao ba người muốn học tập thứ này, suy tư một chút, nói, cô nên biết tôi có thể du hành qua các thế giới, thứ nước thuốc này nói trắng ra là y học của một thế giới khác, một vài loại thảo dược để chế ra nó thậm chí cũng không có ở thế giới này các cô vẫn muốn học chứ. Tiêu lựa chọn nói ra sự thật để ba người biết khó mà lui, nói thật, muốn chế tạo nước thuốc, ngoại trừ dược thảo còn cần một chút ma lực để kích phát đặc tính trong đó, muốn dạy ba người phương pháp chế tạo, còn phải dạy bọn họ quan tưởng và điều khiển ma lực. Cô Sakanae, cô Sasinobu, chịu gì cả nạ ổ ba người nghe Tiêu nói thế nhìn nhau một hồi, cô Sasinobu cũng gật đầu đồng ý nói, chúng tôi muốn thử, tuy không biết có được hay không, nhưng có lẽ ở thế giới này sẽ tìm được dược liệu thay thế, chỉ cần làm rõ nguyên lý trong đó là được. Chương 137, phát hiện, xe sushi. Chương 137, phát hiện, xe sushi. Đợi cô Sasinobu nói xong, cô Sakanae cũng theo bổ sung nói, anh có lẽ không biết, công việc của chúng tôi có một phần là nghiên cứu dược liệu, phương thuốc mới, đa số thuốc hiện tại sử dụng đều là thành quả nhiều đời nghiên cứu, tất nhiên cũng có thất bại rất nhiều, thế nhưng nghiên cứu thay thế dược liệu cho thuốc của anh ít ra là có một phương hướng xác định. Nghiên cứu chính là như thế, chọn một phương hướng xác định, lại dùng nhiều phương pháp kiểm nghiệm để xác minh kết quả, dù đúng dù sai cũng là đóng góp không nhỏ. Đúng thì tốt, không đúng thì để lại cho người đến sau kinh nghiệm và dữ liệu để tránh tốn công sức, thời gian và chi phí bỏ ra. Hey, được thôi. Tôi sẽ dạy cho các cô thấy được ba người đã quyết định như thế, Tiêu thở dài gật đầu đáp ứng, chuyển dạy ma lực cho người ở thế giới khác, không biết có được không đây. Thời gian trôi qua hai ngày, Tiêu mang hai quần mắt đen đi ra khỏi phòng, trong lòng đã bắt đầu hối hận nhận dạy bảo cổ Sakanae, cổ Sasinobu, chịu gì cả nạ ổ ba người. Ba người này buổi sáng rèn luyện kiếm thuật, cả ngày thì làm việc, quan sát chăm sóc tình hình những người bị thương ở địa phủ, chỉ có chiều tối là lũ lượt kéo đến làm phiền Tiêu đến rạng sáng mới hài lòng quay trở về. Tiêu tự hỏi mình đây là làm cái gì nghiệt, không phải chỉ là kéo gần tạ thâu đêm suốt sáng hai lần sao? Bây giờ cũng bị người khác đối xử như thế thật không còn gì để nói. Nhìn tình huống, vẫn còn phải kéo thêm vài ngày mới hoàn thành tiến độ, đến lúc đó chỉ cần in và quyển sách để ba người bọn họ tự tìm hiểu, Tiêu liền có thể thanh thản buông tay. Dạy ba người quan tưởng hấp thu ma lực không có vấn đề, bọn người tuy chưa cảm nhận được ma lực nhưng vẫn đang cố gắng, không có gì để nói. Thế nhưng đến lúc dạy phương pháp chế tạo nước thuốc lại ra vấn đề, ban đầu Tiêu cứ tưởng việc đơn giản này sẽ thuận lợi hơn cơ, không ngờ đây mới là chỗ làm bản thân đau đầu nhất. Về phần nhận dạng, phân loại, sơ chế nguyên liệu của hai loại nước thuốc còn tốt, ba người bọn họ có thể sơ chế dược liệu còn giỏi hơn cả kiểu lúc ban đầu học tập, có lẽ bọn họ đã có sẵn cơ sở. Thế nhưng đến lúc giảng giải trình tự và nguyên lý pha chế, ba người bọn họ như là sói đói, 10.000 câu hỏi vì sao cứ đổ ập vào người kiểu làm cậu choáng váng, trong đó có rất nhiều phương diện mà bản thân kiểu chưa từng nghĩ tới, cũng không biết câu trả lời. Cái trước thì là lĩnh vực không biết nên mới yên lặng hấp thu kiến thức, còn cái này chính là chuyên nghiệp đụng gáy nên mới như vậy có đúng không? Tiêu chỉ có thể cố hết sức giải đáp câu hỏi trong phạm vi kiến thức của bản thân, về phần còn lại. Tuy Tiêu có thể trở về hỏi thăm thầy ẽn đồ thế nhưng rất tiếc, Tiêu không có ý định này, những nghi vấn này chỉ có thể để sau này bọn họ tự thân giải đáp, dù sao đây không phải vấn đề cần phải quan tâm hiện tại. Vấn đề cấp thiết trước mắt là, cái gã cụ dường như đã lần ra được tung tích của một con quỷ gần đó, đang truy tra cố gắng tiếp xúc đối phương. Sẽ là ai đây, không biết có phải là thượng huyền nhất cổ cỡ si bộ hay không, hay hoặc là một con quỷ vô danh. Tiêu xoa cằm trầm tư, ánh mắt kết nối đến cô tiến sĩ bốn đang ẩn hình bay theo cái gã cụ trên trời. Cái gã cụ rời đi sát quỷ đội đã được 2 ngày, hắn đi nhờ xe một người thương nhân đi đến thị trấn này nửa ngày, sau khi điều tra một hồi liền biết được nơi này tối hôm qua có một vụ mất tích bí ẩn. Kinh nghiệm tra xét quỷ lâu ngày để cái gã cụ biết được nơi này xác suất lớn là có một con quỷ ở đây, liền quyết định ở lại đây thử thời vận. Nếu tên quỷ này chỉ là loại quỷ yếu kém thì bắt lấy tra hỏi tin tức của những tên cấp cao hơn, nếu trực tiếp gặp được 12 nguyệt quỷ hay kỳ bổ sủ gì mù dạn thì càng tốt, tin tưởng với vị trí trụ sở của sát quỷ đội, hắn sẽ có được sức mạnh mà hắn mong muốn. Chơi chuyển tối, do người dần thưa, đa số người dân đều trở về nhà đóng cửa nghỉ ngơi, chỉ có lác đác cửa hàng treo lên đèn, có thể thấy được đời sống vào đêm ở thị trấn này cũng không tấp nập. Cái gã cụ lần theo dấu vết cuối cùng đi đến trước cổng một quán kiếm đạo cũ kỹ, đã bạc màu nước sơn, rách nát từng rào, nhìn vào để người có một loại cảm giác thê lương. Cẩn thận rút ra nhật luân kiếm nắm trong tay, cái gã cụ mới từng bước vào bên trong. Tuy tự tin những con quỷ tầm thường không làm gì được bản thân, nhưng nhớ đâu là quỷ cao cấp thì sao? Vì mạng sống, cái gã cụ cũng không dám bất cẩn. Bên trong quán kiếm đạo rất tối, chỉ có vài chỗ mái nhà thủng có ánh trăng chiếu vào mới có thể thấy được lờ mờ xung quanh. Trong lúc cái gã cụ muốn nhờ vào ánh trăng cố gắng quan sát xung quanh, Tiêu đã thông qua hệ thống quét hình tích hợp trên tiến sĩ 4 phát hiện ra đây chỉ là một con quỷ bình thường mà thôi, cũng không phải như Tiêu mong chờ là thượng huyền nhất cổ cờ xì bồ. Kể ra cũng phải, làm sao lại có thể trùng hợp như vậy đâu, cái gã cụ cũng chỉ mới rời đi trụ sở của sát quỷ đội có 2 ngày đường, làm sao có thể bắt gặp cổ cờ xì bồ nhanh đến thế. Đã phát hiện quỷ, Tiêu cũng lại không hứng thú lại quan sát, ngắt ra tầm mắt với tiến sĩ 4. Từ trong tủ lạnh cầm ra bánh mì gặm ăn, lại điều ra tư liệu mà K2 đã quét hình bắt đầu chuẩn bị bài học để dạy cho cổ Sakanae, cổ Sasinobu, chịu gì Kanao ba người. Tiếp đó 3 ngày, cái gã cụ ở trên hoang dã lại đụng phải một tên quỷ cấp thấp khác, Tiêu cũng chỉ là nhìn một chút rồi thôi. Hôm nay Tiêu rất thanh nhàn nằm nghỉ trước hiên nhà hưởng thụ gió mát trời chiều, không gì khác, ngày hôm qua Tiêu đã xác nhận 3 người đã đủ điều kiện để tự mình học tập, liền đem vài quyển sách liên quan dùng máy in ra để cho bọn họ tự mình nghiên cứu, triệt để giải phóng. Tiêu còn có rảnh rỗi kết nối đến cổ tiến sĩ 4 bay theo cái gã cụ để xem tình huống thế nào rồi. Không xem không biết, nhìn một cái liền giật mình, bởi vì Tiêu thấy một cái người quen. Thông qua tầm quan sát của tiến sĩ 4, cái gã cụ lúc này đã đến một thị trấn khác, đang ngồi ăn sushi ở một chiếc xe kéo bên đường, mà chiếc xe này Tiêu quen thuộc vô cùng. Đúng vậy, đây là Sushi Gon, xe sushi của Umemoji gần ta. Ê, thì ra cậu ta ở đây bán sushi sao, rốt cuộc cũng tìm được. Tiêu để tiến sĩ 4 thay một cái cây đậu xuống, đổi góc độ nhìn xem, quả nhiên liền thấy được Umemoji gần ta ở phía sau hì hục làm việc. Có lẽ nên nói cho bọn người tạ cơ việc này, để bọn họ đừng lo lắng. À, còn phải báo cho bác sĩ kỹ cả gã để biết còn thu hồi những con quạ đưa thư đi tìm cậu ta nữa. Tiêu lẩm bẩm, chợt theo tầm mắt của tiến sĩ 4 thấy được lại có một kiếm khách đến xe sushi của gân tạ. À, đáp khách như vậy, so với ở thế giới xỉn kẹn chờ dường như được hoan nghênh hơn thì phải. Tiêu nói đùa một câu, quan sát người tới. Người đến là một người đàn ông cao lớn mặc một bộ kimono nhiều hoa văn cùng với một cái quần hạ cà ma màu đen, trên thắt lưng đeo một thanh kiếm rất dị với rất nhiều con mắt ở phần chuôi kiếm. Mái tóc dài màu đen đỏ được buộc lại kiểu đuôi ngựa, trên trán và dưới hai má đối xứng có 4 vết sẹo nhàn nhạt. Trên trán và phần dưới từ cằm xuống cổ của ông có những vết bớt giống như ngọn lửa, làm Tiêu nhìn vào có chút quen mắt. Chương 138, xe sushi của gần tạ có vấn đề. Chương 138, xe sushi của gần tạ có vấn đề. Tiêu nhìn, làm sao có chút giống cố hình nhân dọ gì chia thai xe rồ. Đây không phải là sủ kỳ gù nhi mà kỳ cật đi. Tiêu nhìn một hồi mới có thể xác định, dù sao cố hình nhân dọ gì chia thai xe rồ kia đã cũ, lại làm bằng gỗ có thể hoạt động đã rất tốt rồi, đằng này vẫn còn giữ được nhân dạng đã coi như người ở làng thợ rèn giữ gìn rất tốt, rất không dễ dàng. Matsuki Kunimaki Katsu là anh trai song sinh của vị kiếm sĩ huyền thoại Tsukuni Jōjiji, ông cũng là tổ tiên của hạ trụ tổ kỳ tù mù Ichijiu. Thế nhưng bây giờ ông có một cái thân phận vang danh hơn, thượng huyền nhất, cổ cỡ Shibo. Tiêu có chút im lặng nhìn cổ cỡ Shibo rất tự nhiên ngồi xuống quầy xe, rất tự nhiên gọi món, rất tự nhiên ăn sushi. Đây là thế nào? Xe sushi của gần tạ có vấn đề đi. Tiêu nhớ đến hồi còn ở thế giới của xỉn kèn chờ phụ họa dù Udo cũng đến ăn sushi của gần tạ, lúc bạch chịt đến xâm lấn, bộ trưởng bộ ô nhiễm mặt đất Iogo Ten, bộ trưởng bộ ô nhiễm không khí kỳ tạ nơi đạ, bộ trưởng bộ ô nhiễm nguồn nước kỳ gạ lẹ xỉ ạ, ba cái bộ trưởng tuy đã chết thế mà cũng mò đến ăn sushi, còn là ăn quỷ. Sushi gôn ra truyền nhà gần tạ có thể hấp dẫn cả nhân vật phản diện sao? Nói đến, cô cờ sĩ bố bây giờ đã là quỷ, ngoại trừ thịt người cũng đã mất đi vị giác rồi mới đúng, làm sao có thể bình tĩnh ngồi đó ăn sushi như vậy. Tiêu Mang nghi ngờ trong lòng, quyết định sau này nếu có mở ra kết nối các thế giới về mỹ thực như tỏ gì cổ hay đua đầu bếp Soma, sổ cựu dễ kỳ no Soma, phải thử mang theo gần tạ qua xem một chút mới được. Tiêu quan sát cổ cỡ sĩ bồ một mắt rồi thôi, nghe nói những người đạt được một tầm kỹ nghệ nhất định liền có trực giác mạnh mẽ, Tiêu cũng không muốn đánh cược cổ cỡ sĩ bồ có thứ này hay không, chẳng bằng chăm chăm nhìn lấy cái gạ cụ thì hơn. Nhìn thần thái của cái gạ cụ, dường như đã phát hiện ra cổ cỡ sĩ bồ không phải là người. Quả nhiên một lúc sau, cái gạ cụ trả tiền rời đi, cổ cỡ sĩ bồ cũng đứng dậy trả tiền đi theo sau. Tú mở mỏ gì gần tạm cái tên ngu ngốc này lại còn chào hỏi một người một quỷ này có rảnh thì quay trở lại nữa chứ, nói không chắc lần sau quay lại chính là hai cái quỷ đây. Tiêu mở cổng không gian bỏ một cỗ tiến sĩ hai để nó trông chừng gần tạ, sau đó lại điều khiển tiến sĩ bốn từ trên trời xa xa bám theo một người một ủy. Không lâu lắm, cái gạ cụ và cổ cờ sĩ bồ dừng lại ở một ngõ hẻm vắng vẻ. Cổ cờ sĩ bồ dường như là biết ý định của cái gạ cụ, bốn con mắt còn lại mở ra, hai chữ thượng nhất cũng xuất hiện ở hai mắt trái phải, cả người toát ra khí tức mạnh mẽ đáng sợ. Cái gạ cụ ở đối diện cảm nhận được áp lực của con quỷ trước mắt, cả người run rẩy dữ dội, cưỡng ép thân thể rút ra nhật luân kiếm, chĩa về hướng cổ cờ sĩ bồ. Cổ cờ sĩ bồ thấy được hành động này của cái gạ cụ trong mắt không khỏi lộ vẻ tán thưởng, cũng làm theo rút kiếm ra, hắn muốn xem thử một chút trình độ của tên đối diện như thế nào. Lưỡi kiếm phản chiếu ánh trăng lấp lóe một cái, cổ cờ sĩ bồ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau cái gạ cụ, mà người sau lúc này mới bàng hoàng nhận ra mình đã bị thương, kiếm trong tay len ken thả xuống đất, cái gạ cụ đau đớn ôm bụng ngã xuống. Đây chính là thực lực của thượng miền vì sao? Quả thật là mạnh mẽ, đây mới chính là sức mạnh là ta muốn theo đuổi. Trong lúc cái gạ cụ lâm vào cung nhiệt, cổ cờ sĩ bồ lại cảm thấy có chút kẻ nhạt, thật là, cứ tưởng sẽ gặp được người có tài năng, thì ra chỉ là hạng soán xĩnh, nếu không phải cần tình báo trụ sở của sát quỷ đội trong đầu tên này thì đối phương bây giờ đã bị hắn xử lý rồi. Cổ cờ sĩ bồ tiến đến bên cạnh cái gạ cụ cho hắn chút máu quỷ để hắn chuyển hóa thành quỷ, phòng ngờ hắn mất máu quá nhiều mà chết, sau đó nhấc lên đối phương, hướng về phương xa mà chạy đi. Tiêu thông qua tiến sĩ 4 nhìn thấy cảnh này cũng nhanh chóng theo sau. Tốc độ của cổ cờ sĩ bộ rất nhanh, thế nhưng tiến sĩ 4 của Cựu sau khi bay lên trời giữ một khoảng cách với đối phương, giải trừ chế độ ẩn thân hết tốc lực phi hành còn nhanh hơn hẳn, còn có ưu thế về không trung, bị hất ra là không thể nào. Và lại cổ cờ sĩ bộ dường như cũng chưa phát hiện có theo dõi, xách lên cái gạ cụ bảo trì tốc độ ổn định đi đường. Cựu cảm ứng một hồi, định vị ở trên người của cái gạ cụ vẫn còn ở, yên tâm một đường bám đuôi. Sau 3 giờ, từ trên bầu trời nhìn xuống hành tung của cụ có sĩ bộ đã triệt để yên tâm. Nếu không có đoán sai, đây là đang hướng về phía Tokyo mà đi. Cựu âm thầm nắm chặt bàn tay. Sự tình đến tiếp sau có thể bất việc hay không, thì xem lần này. Đợi một người một quỷ đến vùng ngoại ô Tokyo liền đã trong tích tắc biến mất, Tiêu toàn chỉnh cảm ứng định vị trên người cái gạ cụ, phát hiện đã không thể cảm ứng được. Không vì điều này luôn uống, Tiêu lại thử nghiệm thông qua cổng không gian cảm ứng lên định vị, quả nhiên là được, không hổ là ngón tay vàng. Được rồi, trước khi cái gạ cụ chạy ra vô hạn hành, phải tranh thủ thời gian bỏ 2-3 cỗ tiến sĩ 4 vào mới đảm bảo được. Đang dự định mở một cổng không gian nho nhỏ qua bên kia xem một chút tình hình, thế nhưng ngẫm nghĩ lại, liền lấy ra công tắc ấn nút biến thân. Tiêu nhớ đến cái định vị kia đang ở trên người cái gạ cụ, mà thông qua 5 ngày nay theo dõi cũng chưa từng thấy người này tắm rửa bao giờ, Tiêu cũng không muốn cái mũi của bản thân bị tội, may mắn mũ giáp có chức năng thanh lọc, Tiêu mới an tâm mở cổng không gian, cẩn thận nhìn xem. Lúc này cái gạ cụ đã tỉnh lại, cả người cũng đã hóa thành quỷ, đang đối với mấy tên hạ huyền quỷ bày ra cảm giác ưu việt, không khác, hắn vừa tỉnh lại liền đã trong lúc vô tình hạ gục một tên hạ huyền tứ. Mà cái gạ cụ mới trở thành quỷ đã có sức mạnh như thế, chứng tỏ tiềm lực của hắn rất lớn. Tiêu thông qua chiếc áo rách của cái gạ cụ nhìn đến tình hướng bên này, cầm ra một cỗ tiến sĩ 4 mở ra trạng thái ẩn hình, lại dùng văn lực thu nhỏ nó lại, mới cẩn thận điều khiển nó thông qua vết áo rách bay ra ngoài, thu hoạch tầm mắt tốt hơn. Cuối cùng cũng hoàn thành, như vậy chỉ cần 12 không đúng 11 quỷ nguyệt và ký bù sủ gì mù dạng tập hợp đầy đủ liền có thể tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành. Tiêu đương vẫn nói, nhưng chợt nhớ đến điều gì, bình tĩnh lại chống cằm suy nghĩ. Không đúng. Nếu mình dùng ánh nắng vây khốn ký bùn sụ gì mù dặn ở đây hắn có thể trực tiếp chạy ra vô hạn thành đi đến bên ngoài hay không còn chưa biết, tốt nhất là đem hắn ra khỏi phạm vi của vô hạn thành mới được. Mà nơi nào mới là biên giới đâu? Trong lúc Tiêu trầm tư suy nghĩ, ký bùn sụ gì mù dặn đã xuất hiện, nhìn thấy có quỷ lạ mặt ở tại chỗ, mới quay sang cổ cờ sĩ bồ hỏi, đây là chuyện thế nào? Ký bùn sụ gì mù dặn tuy là có thể tùy ý đọc trí nhớ của bọn quỷ mà bản thân không chế, thế nhưng cũng không thể để hắn lúc nào cũng phải tự mình quan tâm hết thảy tất cả mọi việc đi. Vậy cần bọn công cụ này để làm gì? Tên này là một thành viên của sát quỷ đội. Hắn biết vị trí của trụ sở nơi những thành viên khác được đào tạo và trụ sở của nhà Ubushiki, thế nên tôi mới biến hắn thành quỷ mang về đây cho ngài để đảm bảo thông tin không phải là giả tạo. Cổ cờ sĩ vừa nghe kỳ bột sủ dị mụ dạn hỏi thăm liền bước lên một bước giải thích. Kỳ bột sủ dị mụ dạn nghe thế cũng hơi chút bất ngờ, tự mình kiểm tra một hồi trí nhớ của cái gạ cụ sau đó nụ cười dần dần hiện lên trên mặt, từ cười khẩy sang run run thân người ha ha cười lớn. Hắn, kỳ bột sủ dị mụ dạn, cuối cùng cũng đợi được ngày này. Chương 139, bắt lấy chương 139, bắt lấy tốt lắm. Ha ha ha. Hơn ngàn năm cuối cùng ta cũng đợi được ngày này. Kỳ bùn sủ dị mụ dạn hưng phấn cất tiếng cười vang, sau đó vạch ra cổ tay tràn ra máu quỷ chuyển cho cổ cờ sĩ bồ, nói, đây là một chút phần thưởng cho ngươi trước, cố gắng làm việc, sau khi có được hoa bị ngạn xanh ta chắc chắn sẽ không quên công lao của ngươi ngày hôm nay. Ở trên nóc phòng thông qua tiến sĩ 4 quan sát cảnh này, Tiêu không khỏi than hở kỳ bùn sủ dị mụ dạn vẽ một cái bánh thật lớn, không biết hắn có thật sự cho ra hay không nữa đây. Dù sao mục đích ký một sủ gì mù dạng tạo ra quỷ chỉ để làm xem như công cụ tìm kiếm hoa bị ngạn xanh cho bản thân hắn mà thôi. Tưởng tượng xong thủ hạ, kỳ một sủ gì mù dạng cũng không để ý đến ánh mắt khát vọng của cái gã cụ, mà bắt đầu nghiêm mặt lại nhìn về phía Hạ Huyền tứ mục cỏ, Hạ Huyền tam đoạ cụ ra bạ, Hạ Huyền nhị rồ cụ rồ ba cái quỷ. Đại đại nhân, có chuyện gì sao? Hạ Huyền nhị rồ cụ rồ thấy được ký một sủ gì mù dạng nhìn chăm chăm về phía bản thân, run rẩy nghi hoặc mở miệng hỏi. Ngươi còn dám hỏi ta chuyện gì nữa sao? Việc ngươi làm còn dám qua mặt ta? Kỳ một sủ gì mù dạng hưng hăng quát lớn rồ cụ rồ. Lại trừng mắt sang họa cụ dạ bạ và mục cỏ, các ngươi cũng thế, lại dám cãi lại mệnh lệnh của gia. Kỳ một sủ gì mụ dạn thật không thể nhịn được tức giận trong lòng, vừa nay đọc lấy ký ức của cái gạ cụ xong, hắn lại thuận tiện kiểm tra một chút trí nhớ của mấy tên thuộc hạ khác, nhớ đâu những tên vô dụng này lại như cổ cỡ xỉ bổ mang lại cho hắn niềm vui ngoài ý muốn thì sao. Nhìn, đa số cũng không có kết quả gì, dù sao cũng chỉ mới có mấy ngày trôi qua, không phải ai cũng tài giỏi như cổ cỡ xỉ bổ, có thể hiểu được. Thế nhưng chỉ có ba tên trước mắt này là không thể tha thứ được. Những tên khác tuy không có thành tựu gì nhưng vẫn là theo mệnh lệnh của bản thân chăm chỉ làm việc, thế mà họa cụ dạ bạ và rổ cụ rổ hai tên công cụ này thế mà vẫn trốn ở trong ổ của bản thân ngày ngày chỉ lo ăn người, dám cả gan không để hắn vào mắt. Còn có mục gỏ cái tên này, tuy có làm việc thế mà một khi gặp được thành viên của sát ủy đội liền lập tức chạy trốn, nếu gặp được đám người cùng chung hành động hay gặp phải trụ mới bỏ chạy liền không có gì để nói, gặp hắn hắn cũng trốn, dù sao ai biết được lại có kiếm sĩ như là sụt cụ nì dọ gì chỉ xuất hiện thì làm sao bây giờ. Thế nhưng tên mục gò này căn bản là không muốn đối đầu với sát quỷ đội, cứ gặp được một cái đã chạy ra xa xa, so hắn còn sợ. Nếu mục gò có cố gắng một tí bắt sống một tên thành viên của sát quỷ đội về đây hắn đã có thể biết được vị trí trụ sở của bọn chúng sớm hơn rồi. Nói chung, bằng biểu hiện của ba tên này mấy ngày qua, đã có đường đến chỗ chết. Kỳ một sủ gì mụ dạng căn bản là lười nhát giải thích thứ gì cho bọn chúng, vị chết không cần biết nhiều, phất tay một cái. Cả cánh tay trong dây lát đã biến thành khổng lồ với nhiều con mắt, miệng cùng với lít nha lít nhít cánh tay nhỏ khác hỗn hợp mà thành, trông rất quỷ dị. Chỉ thấy cánh tay của ký bù sụ gì mù dạn lung lay một cái, đám quỷ tại chỗ hồi thần lại, mục gỏ, họa cụ dạ bạ, rổ cụ rổ ba cái quỷ đã chỉ còn có nửa người, máu tươi vẩy ra sàn, cũng không thể tự mọc ra thân thể được nữa, chết để chết đi. Ban thưởng đã xong, trừng phạt cũng đã xong, ký bù sụ gì mù dạn quay đầu nhìn về nạ kìm nói, ngươi phái ma nhãn đi trước đến trụ sở của sáy quỷ đội thăm dò tình huống, sau đó cùng ta hợp lực di chuyển vô hạn thành đến đó, trực tiếp nuốt tất cả đi vào, lần này, ta sẽ triệt để phá hủy sát quỷ đội, bọn chúng đừng hòng lại có cơ hội sau này tái khởi. Vâng. Nạ kìm nghe lệnh đáp. Tay nắm đàn tỷ bà bắt đầu theo giai điệu gảy lên. Đúng lúc này, không gian xung quanh bắt đầu rung lắc mạnh mẽ, bọn quỷ còn chưa biết chuyện gì xảy ra, kỳ bù sụ gì mù dạn đã ẩn ẩn cảm thấy có điều gì không đúng, phát động năng lực chạy ra vô hạn thành lại sợ hai phát hiện, năng lực của bản thân không dùng được. Bọn hắn bị nhốt ở đây rồi. Mà thủ phạm làm ra những thứ này, không ai khác đó chính là Yêu. Hơn 10 phút trước, tiến sĩ 4 đã bay ra khỏi căn phòng chọn một góc hẻo lánh đầu xuống, Yêu mới mở rộng cổng không gian thò một bàn tay đi qua chạm vào vô hạn thành. Chính là cẩn thận như vậy, dù sao Cựu cũng không muốn mình bị nạ kìm hay là kỳ bột sủ gì mù dạn phát hiện. Ngay khoảnh khắc chạm tay vào vô hạn thành, ngón tay vàng của Cựu cũng đã bắt đầu rung động mấy liệt, thế nhưng sau mười mấy giây lại tiếp tục trở về yên tĩnh. Mà biến hóa trong đó Cựu cũng đã cảm nhận được, cánh cổng mở ra cho Cựu một mảnh không gian, không lớn, chỉ có tầm 10 mét vuông, thế nhưng Cựu biết, cậu có thể ở trong đây điều khiển bất cứ vùng không gian nào. Sau này nếu có đối địch, Cựu liền có thể dụ dỗ địch nhân đi vào tận dụng ưu thế sân nhà cùng bản thân chiến đấu. Hiển nhiên có thể dụ địch nhân đi vào được hay không lại là một chuyện khác. Ừ, nhưng mảnh không gian này vẫn là có chút nhỏ, không thể so sánh được với diện tích bao la của vô hạn thành. Tiêu lại từ không gian lấy ra một tấm thẻ xám, do dự một hồi lại thả một cỗ tiến sĩ 4 ra giám thị bọn quỷ rời mới điều khiển tiến sĩ 4 bay xa một chút nữa để tránh gây ra động tĩnh quá lớn, liền cầm ra tích chứa hồi lâu mê đồ, đầu nhập vào 100 mê đồ lại tuyển định cướp đoạt vô hạn thành xem thử một chút. Tấm thẻ lấp lánh, không gian nhẹ nhẹ rung động, Tiêu giật mình nhanh chóng chuyển tầm mắt sang một cỗ tiến sĩ 4 khác quan sát một chút, không thấy ký buồn sụ gì mù dặn hay bất kỳ con quỷ khác có động tĩnh gì mới nhẹ nhàng thở phào tiếp tục. Đây không phải sợ đối đầu với bọn quỷ, mà là sợ bọn chúng chạy đi thì tôi công bận rộn mấy ngày nay. Mấy giây qua đi, Tiêu theo tấm thẻ xám phản hồi lại đã cảm nhận được vùng không gian mà bản thân vừa mới nhận được lại mở rộng ra 10 mét vuông. Vậy ra cứ 10 mễ độ là mở rộng được 1 mét vuông sao? Tiêu có hơi chút bất ngờ, không phải ngón tay vàng của cậu phản hồi rằng thứ này chỉ có thể nhận được một vật của thế giới sao? Làm sao bây giờ lại có thể mở rộng không gian của bản thân? Tiêu chăm chú tinh tế cảm nhận, khuôn mặt dần treo lên nụ cười, không gì khác, bởi vì Tiêu nhận ra, tấm thẻ trên tay cậu đã thần kỳ trở lại thành một tấm thẻ trống. Tuy không biết đây là trường hợp đặc biệt hay là vẫn thường có, nhưng Tiêu biết được không thể lãng phí cơ hội lần này. Có chút đau lòng bỏ ra gần hết tài sản của bản thân, dòng giá 16.500 mét đồ, sau một hồi lâu mới hoàn thành, 1.670 mét vuông, không thể nói là bao la, nhưng tạm thời đã đủ dùng. Với thứ này, liền có thể vây khốn lại kỳ bột sụ gì mù dặn đi. Ý nghĩ lóe lên, Tiêu liền trực tiếp triển khai hành động. Lần theo cảm ứng bay trở lại chỗ cũ, Tiêu liền theo cổng không gian xuất hiện, tập trung tinh thần sử dụng năng lực mới này lặng lẽ bao xuống cả vùng không gian mà bọn quỷ đang họp. Ngay tích tắc căn phòng bị không gian của Cựu nuốt chửng, vô hạn thành liền rung lắc dữ dội, bản thân Cựu cũng theo vô hạn thành rung động mà bị chấn ra ngoài. Cựu cảm giác tựa như có một luồng sức mạnh mạnh mẽ trùng kích vào người, như muốn xé nát, lại như muốn đập vỡ cả cơ thể của bản thân. Trong lúc mê mang, Cựu dường như thấy được cánh cổng không gian trong đầu có chút rung động. Chương 140, thảo luận, 1, chương 140, thảo luận, 1, đây đau quá. chỗ này là chỗ nào? Tiêu cảm thấy xương cốt cả người tựa như bị vỡ nát, cố cắn răng nhịn đau, gắng gượng đỡ người dậy, có chút hoang mang nhìn lấy xung quanh, thế nhưng Tiêu rất nhanh liền phản ứng lại, muốn kích hoạt chức năng quét hình xung quanh mới phát hiện ra bản thân đã thoát ra trạng thái biến thân. Lại nhanh chóng thả ra một cỗ tiến sĩ 4 kết nối tầm mắt, điều khiển tiến sĩ 4 bay lên không điều tra tình hình xung quanh. Tiêu cẩn thận so sánh một hồi, chính mình dường như là đang ở một khu nhà máy ngoại ô Tokyo, thông qua chức năng dò xét trên mũ giáp, đã có 3-4 nguồn nhiệt bắt đầu hướng bên này đi tới, xem ra là công nhân trực ca đêm ở nhà máy nghe được tiếng động muốn qua đây xem xét tình huống. Vội vàng lấy ra một bình nước thuốc uống hết, cảm nhận được dòng nước gấm chảy xuôi thân thể, cả người dần dần hồi phục năng lực hoạt động, lẩm bẩm nói, xem ra chỉ có thể đánh ngất những người này, cũng không thể để cho bọn họ lại gần đây được. Tiêu nhìn lại sau lưng hồ lớn, nếu có người té ngã đi vào sẽ xuất hiện tại Vô Hà Thành. Lặng lẽ xuất hiện ở sau lưng từng người, cân nhắc đến đây là người vô tội, Tiêu cũng không dự định thô bạo đánh ngất mà là dùng ngón tay biên độ nhỏ lay động, một chữ mê đánh vào đưa những người gác đêm này vào giấc ngủ. Tiêu còn rất chi kỷ tìm một góc rộng rãi trải chiếu đắp chăn, cam đoan chất lượng giấc ngủ cho bọn người. Phù cuối cùng cũng xong, lần sau muốn thao tác không gian cũng phải chuẩn bị sẵn sàng mới được, nếu không cũng không biết bản thân sẽ chết thế nào. Đến lúc này, Tiêu mới có thời gian rảnh rỗi hồi tưởng lại sự cố vừa rồi, cùng với suy nghĩ xử lý làm sao kỵ buồn sụ dị mù dạn và các quỷ nguyệt. Còn lỗ sâu nối thẳng đến Vô Hạn Thành cũng không cần quan tâm lo lắng, theo năng lực không gian của bản thân tăng lên, Tiêu có thể phán đoán khoảng tầm 6-7 tiếng đồng hồ là nó có thể tự mình khép lại. Tầm mắt chuyển rời đến không gian của bản thân, kỵ buồn sụ dị mù dạn và các quỷ nguyệt đều đang điên cuồng tìm kiếm lối ra. Có mấy tên quỷ không nhịn được đã sử dụng huyết quỷ thuật đối với biên giới không gian phát động tiến công. Xem ra không gian vẫn rất vững chắc, ít nhất thì bọn quỷ này tạm thời cũng không có biện pháp nào thoát ra được. Tiêu nhớ đến trong nguyên tắc cuộc chiến cuối cùng, chính là nhờ có Dụ Hỉ Dịu lợi dụng huyết quỷ thuật của cậu ta để xâm nhập vào đầu góc của Na Kim, gián tiếp điều khiển Vô Hà Thành, dùng không gian phá tan không gian nên bọn người của sát quỷ đội mới có thể chạy ra Vô Hà Thành. Tuy không biết bọn chúng có thể thoát khốn hay không, thế nhưng vẫn là thêm một tầng lồng giam nữa để đảm bảo an toàn mới được. Tiêu nghĩ liền dùng năng lực không gian áp chế hành động của bọn quỷ, lại dùng không gian ngăn cách kỵ bổ sụ dị mù dặn và những tên quỷ khác. Nhìn vào bọn chúng chỉ ở yên tại chỗ, nhờ có ánh mắt có thể nhìn xuyên bóng đêm của quỷ, hai bên vẫn có thể thấy được lẫn nhau, thế nhưng trên thực tế, bọn chúng đã ở vào hai vùng không gian khác nhau. Tiêu làm điều này là để tránh trường hợp những tên quỷ khác bị kỵ bổ sụ dị mù dặn thông qua ý niệm xử lý hết, nhất là nạp kìm, Tiêu còn chưa đi cỏ ké năng lực không gian đâu, cũng không thể để kỵ bổ sụ dị mù dặn giết chết. Mà ở bên trong không gian, kỵ bổ sụ dị mù dặn chợt cảm nhận được của người nặng nề, không khí xung quanh tựa như bị rót chỉ, khó khăn chi chuyển hành động. Ai đang ở đây điều khiển tất cả điều này, nhanh đi ra đây cho ta. Kỵ bổ sụ dị mù dặn đối với không trung lớn giọng gào thét. Đã ngươi muốn gặp mặt, vậy thì được thôi. Tiêu bất thình lình xuất hiện phía sau lưng của kỵ bổ sụ dị mù dặn, nhẹ nhàng đập vai của hắn, lên tiếng nói. Kỵ bổ sụ dị mù dặn hoảng sợ giật mình 180 độ quay ngược đầu lại, đã thấy được một thân giáp bạc kiệu đứng thẳng sau lưng hắn. Này, trực tiếp xoay đầu ngược lại như vậy rất đáng sợ có được hay không? Tiêu điếu điếu môi, bỏ tay ra khỏi người kỵ bổ sụ dị mù dặn, nói. Không gian nhẹ nhẹ rung động, bắt đầu sáng tỏ. Đây dường như là không gian tự động bù đắp thiếu sót sau khi chạm vào kỵ bổ sụ dị mù dạn. Tiêu còn có thể cảm nhận được, không gian xung quanh cũng vững chắc thêm không ít. Ai nha nha, ngươi không phải là người của sát ủy đội sao? Kỵ bổ sụ dị mù dạn tuy không biết Tiêu, thế nhưng đứng ở một chỗ khác đủ mà đã có hai lần gặp tạo hình này của Tiêu, ấn tượng rất sâu sắc, ngay tức khắc liền nhận ra người trước mắt. Mà kỵ bổ sụ dị mù dạn thấy được thuộc hạ của mình mở miệng nói chuyện, lại không nghe được bất cứ tiếng động nào, đứng ở đó nhìn xem đủ mà đóng mở miệng, hai đầu lông mày không khỏi nhíu chặt lại. Lặng lẽ phát động năng lực đọc ký ức muốn xem xét đủ mà đây là đang làm cái trò gì, lại giật mình phát hiện bản thân lại không thể cảm nhận được đủ mà đang ở đâu. Không dám tin vào sự thật trước mắt kỵ bổ sụ dị mù dạn lại thử nghiệm đọc lấy ký ức của những con quỷ khác, trên mặt dần từ tức giận chuyển biến làm kinh hoàng, vẻ mặt thông dong cao cao tại thượng đã từ không không thấy. Tiêu lúc này cũng không để ý đến kỵ bổ sụ dị mù dạn, cậu đã thuấn di đến chỗ của nạ kìm sờ soạn cô một cái, cảm nhận được cổng không gian nhẹ nhẹ rung lắc mới hài lòng gật gật đầu biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện lại, Tiêu đã trở về dinh thự nhà Ubushiki, trong tay còn cầm một cái ma nhãn của nạ kìm. Vốn là muốn thử nghiệm xem thứ này có thể cung cấp năng lực không gian hay không, thế nhưng tìm mấy cái cầm lên cũng không thấy ngón tay vàng có bất cứ động tĩnh gì, Tiêu cũng đành bóp nát bỏ đi. Tiêu bây giờ đã tóm được kỹ bổ sụ dị mù dạn, chỉ cần tiêu diệt hắn liền có thể thanh lý tất cả quỷ bị hắn khống chế. Tiêu bây giờ trở lại đây chính là dự định thương lượng công việc đến tiếp sau. Kế hoạch nguyên bản của bọn họ là lợi dụng ma nhẫn của Nạ Kim, dẫn dụ kỹ bổ sụ dị mù dạn và các thuộc hạ của hắn đi đến vùng hoang dã để phòng ngừa ảnh hưởng đến sinh mạng của người bình thường. Địa điểm và nhân viên hành động cũng đã tuyển định xong, bọn người đều đang trong quá trình khẩn trương chuẩn bị. Thế nhưng bây giờ nhờ cố gắng của cái gã cù mà ý tưởng đột phát của Cưu đạt thành công, một bước đúng chỗ, đã không lại cần tốn công tốn sức điều động nhân lực nữa. Đang dự định đi đến tìm một sĩ kỳ cả gã để thương lượng, Cưu chợt nhìn lên bầu trời vầng trăng sáng, lại liếc nhìn trên màn hình K2, chỉ mới 23 giờ 14 phút, mới thở dài lẩm bẩm, được rồi, để cho anh ta ngủ đi thôi, dù sao cũng là người bệnh, cần phải tính dưỡng nhiều. Nghĩ, Cưu lại mở cổng không gian trở về cái nhà máy vừa rồi, cầm ra một vài tấm sắt đến phong tỏa che lấp cái lỗ sâu vào Vô Hạn Thành sau, mới vừa lòng trở về phòng đi ngủ. Một đêm bình yên không lại có chuyện gì xảy ra, Tiêu sau khi dùng bữa sáng xong mới đi theo một cạ cỡ xì đến một gian phòng lớn, mở cửa ra, ở bên trong gia đình của bác sĩ Kỳ và tất cả các trụ cột cùng cựu trụ cột đều đã tập hợp đầy đủ. Bọn người Sĩ Bạ Tạ Cử cũng không muốn đúng tay quá nhiều việc của thế giới này, lúc buổi sáng sau khi từ chỗ cũ nhận được vị trí của U Mở Mọ Dị Gần Tạ liền nhờ cậu mở cổng không gian, kéo đoàn đi qua. "Cậu đã đến rồi." Cự vừa tiến đến, Ubushi Kikagaa đã trước một bước lên tiếng chào hỏi. Chương 141, thảo luận 2, chương 141, thảo luận 2, Ubi Asi Kikagaa gặp Cự đến liền mở miệng chào hỏi, đợi các cả cỡ sĩ dọn xong trà bánh, mới vào nội dung chính, đối với Cự hỏi, "Có thật là cậu đã bắt được Quỷ Vương Kỷ Bổ Sủ Dị Mù Dạn rồi không?" "Xác thật, nếu anh không tin, tôi có thể để mọi người đi xem thử ngay bây giờ." Cự không chút do dự gật đầu nói, "Chúng tôi sẽ đi, nhưng đợi cuộc họp lần này xong đã, cậu đã xác định như vậy, chúng tôi vẫn rất yên tâm." Ubi Asi Kikagaa nhẹ nhàng gật đầu nói, "Tôi có điều muốn hỏi." Sau khi Ubi Asi Kikagaa nói xong, phong trụ Shina Zu Ga Đoạ Sạn Nệ Mỉ mới lễ phép đưa tay lên tỏ ý muốn phát biểu. Cự có chút bất ngờ người nóng nảy như Shina Zu Ga Đoạ Sạn Nệ Mỉ lại ôn hòa như thế, hoàn toàn khác với lần đầu tiên gặp mặt, có lẽ là việc mình bắt được kỳ bổ sủ dị mù dạn đã đạt được sự tôn trọng của anh ta cũng nên. Thấy được mọi người đều không có ý kiến nhìn mình, Shina Zu Ga Đoạ Sạn Nệ Mỉ mới đối với Cự nghiêm túc hỏi, "Tôi không có dị nghị việc anh tù binh kỳ bổ sủ dị mù dạn, nhưng nghe anh nói, nếu giết đi kỳ bổ sủ dị mù dạn tất cả quỷ đều sẽ biến mất, việc tốt như vậy, vì sao anh lại trì hoãn?" Shina Zu Ga Đoạ Sạn Nệ Mỉ dứt lời, ánh mắt mọi người ở đây ít nhiều đều có hơi lấp lóe. Mọi người ở đây ít nhiều đều có quá khứ không tốt với quỷ, gia đình nhà Ubushi Kỳ thì không nói, đã là thù chuyển kiếp, anh trai của Hà trụ tổ Kỳ tù mù ỷ chỉ dục thì bị quỷ giết chết, cha mẹ của hai chị em Cổ Sakanae và Cổ Sasinobu, gia đình của chính Shina Zu Ga Đoạ Sạn Nệ Mỉ hay đồng bạn thở nhỏ của hai mợ gì mà Zu Mẹ ấy cũng là như thế, đều bị quỷ sát hại. Chậm chế một ngày giết quỷ vương Kỳ Bù Sủ Dù Mù Dạn, có lẽ liền sẽ có biết bao người bị hại xuất hiện, tất cả mọi người ở đây ít nhiều đều đối với việc này đưa ra chú ý. Shina Zu Ga Đoạ Sạn Nệ Mỉ cũng coi như là thay mặt mọi người hỏi ra lời trong lòng. Tiêu đối với phong trụ Shina Zu Ga Đoạ Sạn Nệ Mỉ hỏi ra việc này cũng hơi có bất ngờ, thế nhưng rất nhanh hồi thần lại, nghiêm túc nói, "Tôi giữ lại mạng của Kỳ Bù Sủ Dị Mù Dạn đầu tiên là muốn xem thử ý kiến của mọi người xem thế nào. Tiếp theo là có vài người vừa bị Kỳ Bù Sủ Dị Mù Dạn biến thành quỷ, việc này gián tiếp là lỗi của tôi. Tôi trước tiên cần phải xác định với tà mẫu máu hay tế bào của Kỳ Bù Sủ Dị Mù Dạn có thể giúp ích được để biến bọn họ trở lại làm người hay không. Cuối cùng, tà mẫu cũng là người bị hại. Tôi muốn biết ý kiến của tạm ổn là như thế nào. Mọi người yên tâm, nếu không có bất ngờ xảy ra, tôi sẽ không để hắn sống quá chiều hôm nay." Chúng tôi tin tưởng cậu nghe được Cựu Cam Đoàn, Ubushi Kikagaa cùng chúng trụ cột đều gật đầu đáp. "Được rồi, mọi người cũng đừng thúc Cựu nữa, nếu không có cậu ấy nghĩ ra được kế hoạch bất ngờ này, chúng ta cũng không thể nhanh như vậy bắt được kỳ bổ sủ gì mù dạn." Ubushi Kikagaa hòa hoãn chủ để nói. "Không có gì. Kế hoạch thành công tất cả đều là nhờ công của cái gã cụ đã hết sức cố gắng mới có thể thuận lợi như vậy. Đóng góp của tôi cũng chỉ là xử lý công việc tiếp sau mà thôi." Cựu Kiêm Tốn phủi tay nói. Mà ở một bên khác, mặt Cửu Minh trụ cụ họa gì mà gì gọ dịu nghe được lời Cửu nói đã đến lại, đối với Ubushi Kikagaa không người hành lễ, thở dài, nghiêm túc nói, "Lỗi của lão không biết nhìn người, đã đào tạo ra phản đồ, nếu không có chàng trai trẻ này phát hiện, có lẽ sẽ gây sai lầm không thể vãn hồi, xin chúa công hạ xuống trách phạt." Lời vừa nói ra, không khí lập tức trầm lặng xuống, Ubushi Kikagaa ngẫm lại một chút, liền nhẹ nhàng gật đầu nói, "Do ông nhận người không nghiêm, không chú ý quản giáo được người thừa kế, tôi, Ubushi Kikagaa, dưới danh nghĩa là người dẫn đầu của sát quỷ đội, ở đây tuyên bố Cựu Minh trụ cụ họa gì mà gì gọ dịu sẽ không còn là người đào tạo cấp kiếm sĩ nữa." "Chúa công, không thể được." Phong trụ Shina Zu Ga Đoạ Sạn Nệ Mỉ nghe được Ubushi Kikagaa nói, liền gấp gáp đứng bật dậy phải đối. "Vì sao không được?" Ubushi Kikagaa uống một hớp trà, ôn hòa nhìn Shina Zu Ga Đoạ Sạn Nệ Mỉ hỏi. "Bởi vì ngài ấy đã đào tạo biết bao kiếm sĩ tài năng, nếu không có ngài cụ họa gì mà đảm nhận một phần việc đào tạo thế hệ tiếp theo, công việc của ngài Uzo Cổ Đạ Kỳ sẽ nặng nhọc rất nhiều. Việc này thì cậu yên tâm, Uzo Cổ Đạ Kỳ cũng sẽ không cần lại tiếp tục đào tạo thế hệ kiếm sĩ tiếp theo nữa." "Chúa công, ý của ngài là?" Viêm trụ rèn gỗ cũ kỹ Uzo Dịu nghe được lời của Ubushi Kikagaa nói cũng không khỏi ngạc nhiên thốt lên. Mà tất cả mọi người ở tại chỗ cũng nhao nhao phản ứng lại, trong lòng tựa hồ đoán được ý định của Ubushi Kikagaa, đều tập trung chú ý nhìn về phía anh. "Xem ra mọi người đã biết quyết định của tôi, đúng vậy, đã quỷ vương ký một sự gì mù dặn sẽ bị tiêu xử lý, tất cả quỷ biến mất, sát quỷ đội cũng sẽ hoàn thành mục tiêu lúc ban đầu thành lập, đã đến lúc phải giải tán." Ubushi Kikagaa gật đầu, tiếp tục nói, "Tôi muốn nhờ cậy mọi người nán lại thêm chút, dành thời gian tập hợp các kiếm sĩ lại, tôi sẽ chính thức thông báo giải tán, lại phân phát cho mỗi người một khoản phí an gia, sau đó liền đường ai nấy đi, có duyên gặp lại." "Chúa công đừng nói như vậy, nhà rèn gỗ cụ thế nhưng là đã ở đây từ lâu, chúng ta vẫn có thể là hàng xóm." Rèn gỗ cụ kỳ Uzu dịu cười nói, "Đúng vậy, chúa công. Hai chị em chúng tôi cũng ở tại địa phủ, thỉnh thoảng sẽ lại qua hỏi thăm ngài." Cô Sakanae cũng đồng ý nói, "Ha ha ha, vậy phải để ba người thất vọng rồi, sau khi hồi phục thân thể khỏe mạnh, tôi dự định mang gia đình đi khắp thế giới này, cùng ngắm nhìn cảnh tượng bình yên của đất nước." Ubushi Kikagaa thâm tình nhìn về gia đình của bản thân, cất tiếng cười nói, "Ha ha, vậy cũng thật là một ý tưởng hay. Chúc chúa công có được nhiều kỷ niệm đẹp bên gia đình." Rèn gỗ cụ kỳ Uzu dịu thật tâm vì Ubushi Kikagaa cười, chúc mừng nói, "Đúng đấy, chúa công. Tôi đề nghị ngài đi núi Phú Sĩ, nơi đó quả thật rất hùng vĩ, tuyết phủ trắng ngần quanh năm, xứng đáng là biểu tượng vĩnh cửu của đất nước." Luyến chủ Cản Dô Dì Mịt Dì hưng phấn nói, "Ừ, đến đó còn có thể tắm suối nước nóng." Sa Chu Ý Cụ Dỗ Ổ Bạn Mại cũng hiểu theo nói, muốn tắm suối nước nóng chi bằng đi về phía bắc đến Hộp Cái Đồ, nơi đó có một thị trấn gọi là Nỗ Bộ Dĩa Bẹt Sẩn Bình giữa thiên nhiên hoang sơ, nằm trên độ cao hơn 1000m. Nếu chúa công lo lắng không tìm được đường có thể tìm đến tôi sẽ dẫn đường cho. Nơi đó thường được bao quanh bởi những dãy núi hùng vĩ phủ đầy cây thông và những dòng suối trong vắt, nếu đi vào mùa xuân sẽ khi lá vàng chuyển màu sẽ rất đẹp, trên đường đến đó còn có thể thưởng thức được cảnh biển, tôi chắc chắn ngài sẽ thích nó. Đến đó có xa quá không? Không phải chúa công muốn xem cảnh đẹp của đất nước sao? Trên đường đi còn có thể ghé qua những địa điểm khác. Ừ, anh nói rất có lý. Những người khác nhao nhao lên hứng thú, bắt đầu sôi động cùng nhau để ra những nơi có phong cảnh đẹp mà bản thân đã đi qua cho Sĩ Kỳ Cạ Gạ tham khảo. Bầu không khí một mảnh vui vẻ tường hòa, chỉ có Cưu ngồi ở một góc, ánh mắt quỷ dị nhìn lấy cảnh tượng trước mắt. Nếu bản thân nhớ lầm thì tầm 1-2 năm nữa chiến tranh thế giới thứ nhất sẽ xảy ra, kéo dài 4 năm dòng, gần 70 quốc gia bị cuốn vào theo nhiều hình thức khác nhau. Tất nhiên vào thời điểm này Nhật Bản không bị ảnh hưởng quá nhiều, thế nhưng chiến tranh thế giới lần thứ tháng 2 năm 21 năm sau mới là khủng bố, nhìn tình huống chắc chắn Sĩ Kỳ Cạ Gạ vẫn sẽ sống đến thời điểm đó, chỉ mong là sẽ không có vấn đề gì đi. Chương 142, gặp mặt kẻ thù. Chương 142, gặp mặt kẻ thù. Theo cuối chuyện có thể thấy được cuộc sống vẫn là sẽ tiến vào thời đại bình thường, kiếm kỹ và quỷ đều đã đi vào lãng quên, được người đời theo các thế hệ truyền thai nhau để lại, xem như là truyền thuyết. Có lẽ chúng trụ dành cả tính mạng để đối đầu với quỷ, đã không còn muốn tham dự vào cuộc phân tranh thế chiến này đi. Lắc lắc đầu, đang muốn tạm biệt rời đi, Tiêu lại bị cụ họa dị mạ dị gò dịu giữ lại kéo qua một bên. Ông có chuyện gì nữa không? Tiêu nhỏ giọng hỏi. Lao muốn gặp một mặt cái gạ cụ, tự mình thanh lý môn hộ. Cụ họa dị mạ dị gò dịu đối mặt Tiêu, giọng sen lẫn thành thần cùng nghiêm túc nói, xin cậu cho ta một cơ hội. Ách, ông xác định mình có thể đánh lại cái gạ cụ sao? Tiêu nhìn cụ họa dị mạ dị gò dịu một mắt, đầu tóc bạc phơ, đã hơn 70 tuổi cả người cơ bắp héo rút, dưới mắt trái còn có một vết sẹo cùng khoản với phi, không biết còn có thể cầm lên kiếm kịch liệt chiến đấu nữa hay không. Nghĩ, cái gạ cụ bây giờ cũng không phải như trong nguyên tắc trở thành thượng miền lục, mà chỉ là vừa mới trở thành quỷ chiều hôm qua, có lẽ cụ họa dị mạ dị gò dịu vẫn có thể đối phó đối phương. Được rồi, tôi theo ông về lấy Nhật Luân kiếm rồi chúng ta đi gặp tên kia. Tiêu nhìn lại đám người vẫn đang mải mê thảo luận địa điểm du lịch, không đề cập gì đến việc đi gặp ký bùn sủ gì mù dặn và đồng bọn, gật đầu đáp ứng, ra hiệu cụ họa gì mạ gì gò dịu đi trước dẫn đường. Cảm ơn cậu đã đáp ứng tình nguyện của lão. Cụ họa gì mạ gì gò dịu đối với Tiêu gật gật đầu, quay người hướng một bên dẫn đường. Đợi cụ họa gì mạ gì gò dịu cầm lên Nhật Luân kiếm của bản thân, thanh kiếm này nhìn chuôi kiếm cùng kiếm cách liền biết nó đã trải qua biết bao trận chiến, thế nhưng làm lưỡi kiếm bị cụ họa gì mạ gì gò dịu rút ra kiểm tra, hàn mang sắc bén bắn ra bốn phía cũng chứng tỏ nó vẫn luôn được bảo dưỡng đầy đủ, có thể tùy thời rút ra chiến đấu. Tiêu thấy cụ họa dị mạ dị gò dịu đã chuẩn bị sẵn sàng, liền đưa ông và cái gạ cụ vào không gian của bản thân, lại ngăn cách ra một phiến không gian kín để hai thầy trò có chút không gian riêng tư để giải quyết mọi chuyện. Trong không gian, bọn quỷ vẫn đang bị không gian áp bách không thể di chuyển, đống nhiên thấy được cái gạ cụ không một dấu hiệu gì biến mất tại chỗ, riêng phần mình ánh mắt lấp lóe. Tên ma mới kia đây là bị đem đi thanh lý môn hộ rồi. Đu Ma nhìn lấy tình cảnh này, nhướng mày suy đoán, thế nhưng tiếp sau liền bỏ qua, hắn cũng có thể đoán được bản thân cũng sẽ được chết, không cần thiết lại quan tâm đến tên không quen biết kia. Thầy cụ họa dị mạ. Một bên khác cái gạ cụ chỉ là chớp mắt một cái, bọn quỷ xung quanh đã biến mất, thay vào đó là cụ họa dị mạ dị gò dịu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, làm hắn hoảng sợ thất thanh thốt lên. Cụ họa dị mạ dị gò dịu nhìn lấy đã từng là học trò tốt nhất của bản thân, thở dài một hơi, mới đẩy kiếm cách lộ ra một đoạn lưỡi kiếm, một tay khác đã vào tư thế, đối với cái gạ cụ nói, cái gạ cụ, lao thật không nghĩ tới, ngươi lại lầm đường lạc lối đến nước này. Không, không phải, con đây là bị bọn chúng bắt ép biến thành quỷ, đây cũng không phải là ý nguyện của con. Cái gạ cụ liếc mắt thấy được cụ họa dị mạ dị gò dịu đã bày ra kiếm kỹ, ánh mắt co rụt lại. Hắn có thể nhận ra đây chính là thức kiếm chiêu đáng chết ấy, bắt đầu mở miệng rào biện. Cụ họa gì mạ gì gò dịu đối với cái gạ cụ trận mắt nói dối chỉ là khẽ lắc đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về đối phương, sâu kín nói, ngươi không cần giải thích, ta đã biết đầu đuôi mọi chuyện, vốn muốn cho ngươi cơ hội sửa sai, không ngờ ngươi vẫn là lựa chọn phản bội đồng bạn. Đáng ghét, quả nhiên là ông đã biết việc lúc đó, có phải là từ tên to xác kêu biết được điều này nên ông mới không đưa ra cái vòng tay biến thân của tao đúng không? Cái gạ cụ nghe đến việc này đã bất mãn tức giận hết sức, cũng không lại muốn dây dưa dài dòng, hắn tuy không có vũ khí bên người, thế nhưng hắn bây giờ là quỷ. Bản thân cũng học qua kiếm kỹ này, tuy không thể thi triển ra thế nhưng chỉ cần cẩn thận một chút là có thể chiến thắng lao già này, dù hắn đã từng mạnh như thế nào cũng không thể chiến thắng được thời gian, mà hắn, có thể. Gà à à! Cái gà củ gào thét hướng phía cụ họa gì mà gì gò dịu phong tới. Như ánh chớp lấp lóe thoáng qua, cụ họa gì mà gì gò dịu lúc này đã tra kiếm vào vỏ. Ông! Cái gà củ lướt qua người ông muốn qua đầu nhìn lại, tầm mắt đã bất chợt hạ thấp xuống, bên người thình lình xuất hiện một thân thể không đầu. Đây là cơ thể của ta. Mang theo mê mang chìm vào bóng tối, cái gà củ triệt để chết đi. Hơi thở của sấm sét, thứ nhất, phích lịch nhất điểm, nhất điểm. Đây chính là kỹ thuật mà cụ họa dị mạ dị gò dịu biến tấu từ kiếm kỹ thứ nhất của hơi thở sấm sét để phù hợp với tình trạng cơ thể hiện tại của ông. Dù sao cụ họa dị mạ dị gò dịu đã già không thể lãng phí thể lực dùng tốc độ cao phóng tới địch nhân, mà là lợi dụng tốc độ của địch nhân và kỹ thuật chạm kích nhanh chóng nhất chiêu diệt địch. Cụ họa dị mạ dị gò dịu nhìn cái gạ cụ như là cho tàn từ từ biến mất, trong lòng cũng hơi chút mất mát. Làm sao thầy trò lại trở mặt thành thù đến nước này? Cảm thán qua đi hồi lâu. Cụ họa dị mạ dị gò dịu mới yên tâm trong lòng bắt đầu đi loanh quanh nhìn một vòng tìm kiếm lối ra, nói đến, làm sao mới có thể rời khỏi chỗ này. Mà Cưu giờ phút này cũng không dành quan tâm đến cụ họa gì mạ gì gọ dịu, sau khi đưa ông đi gặp học trò của mình, Cưu liền bước một bước vào hư không đến chỗ của Tạ Mộ hỏi thăm tình huống. Cưu vừa đến nơi, Dụ Kỳ Dịu đã phát hiện Cưu tới, một mặt hùng hổ nên đón. "Ừm, Tạ Mộ đã điều trị xong những người kia rồi." Lúc ngang qua phòng bệnh, Cưu có liếc ngang thấy được trên giường bệnh đã trống, bản thân còn nhớ được mấy ngày trước vẫn còn nằm mấy người cơ mà. "Ừ, ngài Tạ Mộ hai hôm trước đã điều trị xong hết rồi, ở đây cũng có gì để nói với anh mau mau về đi." Dụ Kỳ Dịu không muốn Cưu lãng vãng ở đây, mở lời xua đuổi. Cậu vừa mới đưa người bệnh đi về nhà, cũng không lại muốn công tác, cái người này mỗi lần đến đều đem theo vấn đề tới, vừa quay rời không gian yên tĩnh giữa hắn và ngài Tạ Mộ, vừa lấy đi thời gian yên tĩnh của hai người. "Đừng không chào đón như vậy, vui lên nào, ngày hôm nay tôi có đem quà đến tặng cho Tạ Mộ." Tiệu cười cười nói. Dù khi giữ căm tức nhìn Tiệu không muốn nói chuyện, người này lần đầu tiên đến cũng là nói như thế, nói là tặng quà, liền trực tiếp đem ra hai đóa hoa bị ngạn xanh đưa cho ngài Tạ Mộ, làm đến ngài ấy không ăn không ngủ mê mẩn nghiên cứu suốt mấy ngày liền, tiểu tụy rõ ràng trông thấy. Nếu không phải bản thân cưỡng ép đút ngài Tạ Mộ máu người, đoán chừng ngài Tạ Mộ đã ngất xỉu rồi. Đang lúc Dụ Hỉ Dịu nghĩ thông suốt, chính mình một ngày ba bữa có thể đút cho ngài Tạ Mộ ăn cũng là không sai, có thể chấp nhận, cái tên loài người đáng ghét này lại tới, bảo ngài Tạ Mộ có thể cải tạo công cụ truyền dịch, để ngài ấy có thể định thời gian truyền máu, không cần lo lại lắng trong khi nghiên cứu lại bị cơn đói quấy rầy đánh rối. Nghe một chút, đây là lời người bình thường có thể nói ra được sao? Chờ đợi không bao lâu, Tạ Mộ liền từ trong phòng đi ra, đối Cưu nói, "Chào Cưu, anh nhanh như vậy lại đến là có chuyện gì sao?" "Lần này đến là có một món quà muốn cho cô xem một chút." Cưu nói rồi, phất tay một cái mở ra cổng không gian, ở bên trong thình lình là Kỳ Bồ Sủ Dị Mù Dạn và bọn thuộc hạ. "Kỳ Bồ Sủ Dị Mù Dạn?" Tạ Mộ giọng trầm thấp gầm thét, gặp mặt kẻ thù, hết sức đỏ mắt. Chương 143, đọc không. Chương 143, đọc không. Tạ Mộ đi vào nhìn một cái, không hề quan tâm đến những con quỷ khác, ánh mắt liền đã bị thân ảnh của Kỳ Bồ Sủ Dị Mù Dạn hấp dẫn lấy, nhìn chòng chọc vào đối phương, mơ hồ đã có gân xanh nổi lên. Kỳ Bồ Sủ Dị Mù Dạn lúc này vẫn đang bị năng lực không gian của Cưu áp chế không thể động đậy, nhìn thấy người đến là Tạ Mộ và một tên nhân loại không quen biết, liền nhìn chòng chọc vào Tạ Mộ âm trầm nói, "Ngươi cũng đã gia nhập vào sát quỷ đội rồi sao, Tạ Mộ?" Tạ Mộ không để ý đến Kỳ Bồ Sủ Dị Mù Dạn, quay đầu nhìn về phía Cưu, hỏi, "Đây chính là món quà của tôi sao?" "Đúng vậy, cô có thể tùy ý xử trí, ở trong vùng không gian này, Kỳ Bồ Sủ Dị Mù Dạn không thể động đến cô mảy may." Cưu gật gật đầu nói, sau đó chợt vỗ đầu, bổ sung, "À đúng, tôi đã cam đoan với sát quỷ đội sẽ xử lý Kỳ Bồ Sủ Dị Mù Dạn trước buổi chiều, cô chỉ có mấy tiếng đồ hồ thôi, cố mà tận hưởng." "Không cần thiết, tôi chỉ cần một giờ là đủ, anh có thể cho chúng tôi không gian riêng từ không?" Tạ Mộ lắc đầu, quay trở về phòng cầm ra một cái bọc lớn, mới đối với Tiêu ra hiệu có thể bắt đầu. Tiêu nhún nhún vai khoát tay một cái, Tạ Mộ và Kỳ Bồ Sủ Dị Mù Dạn đã hưởng thụ lấy gói phục vụ cùng khoản với Cụ Họa Dị Mạ Dị Gọ Dịu. "Ừ con đã, Cụ Họa Dị Mạ Dị Gọ Dịu." Vội vàng kiểm tra một cái, Cụ Họa Dị Mạ Dị Gọ Dịu đang ngán ngẫm ngồi khoanh chân một chỗ, tựa như đang chờ đợi Tiêu đến. "Không phải chứ, hai thầy trò này giao lưu nhanh như vậy sao, nhìn bộ dáng cũng đã ngồi chờ mấy phút." Tiêu lẩm bẩm, đối với Dụ Hỉ Dịu nói một câu rất nhanh sẽ trở lại, liền mở cổng không gian trở về dinh thự nhà Ubushiki, thả ra Cụ Họa Dị Mạ Dị Gọ Dịu. "Đây ra, cuối cùng cũng ra được rồi sao, lão cứ tưởng còn phải lại chờ mấy tiếng đây." Cụ Họa Dị Mạ Dị Gọ Dịu thấy được cảnh sắc biến hóa, biết là Tiêu đã nhớ đến mình, hơi hơi trêu đùa nói một câu, "Xin lỗi, do tôi có việc làm lỡ một chút." "Ha ha ha, lão đây mới là người phải cảm ơn cậu mới đúng." Nói rồi, Cụ Họa Dị Mạ Dị Gọ Dịu lại đối Cưu cúi người, mà người sau chỉ là nhẹ gật đầu, lại bước một bước vào hư không, trở về phòng khám của Tạ Mọi Ổ. Nhìn lấy thời gian vẫn là còn hơn 50 phút, Cưu liền từ trong không gian lấy ra một quyển truyện tranh, vừa đọc vừa chờ đợi. Chú ý đến Dụ Hỉ Dịu ngồi ngay ngắn chờ đợi Tạ Mọi Ổ, Cưu lại chi kỷ lấy ra một quyển truyện tranh khác đưa cho Dụ Hỉ Dịu, hỏi, "Đọc không?" Cưu bỗng dưng nhớ đến, Dụ Hỉ Dịu ngày sau vẫn là một người họa sĩ có tiếng, nếu bây giờ bị truyện tranh hấp dẫn, không biết tương lai có đi đổi nghề hay không đây. Dụ Hỉ Dịu vẫn là không nói gì nhận lấy quyển sách mà Cưu đưa qua, người này tuy không giống người thế nhưng Dụ Hỉ Dịu công nhận kiến thức Cưu vẫn là rất bên bác, nhìn đến thời gian rảnh rỗi đều đem ra để đọc sách. Ngài Tạ Mộ tài trí cũng không kém, bản thân phải chăm chú học hành sau này mới có thể giúp đỡ ngài Tạ Mộ một tay. Mang trong lòng tinh thần cầu tiến, Dụ Hỉ Dịu nhìn lên bìa sách toàn là chữ cái Latin, thứ ngôn ngữ này bản thân chưa học đến, có chút lo lắng mình không thể hiểu được nội dung bên trong, thế nhưng vẫn là lật ra quyển sáo rộ mạn gà mà Cưu đưa qua. Nhìn một mắt mới thở phào nhẹ nhõm, bên trong vẫn là dùng tiếng Nhật viết, còn phối hợp hình ảnh, rất mới lạ. Dụ Hỉ Dịu bắt đầu hứng thú đọc lấy. Cưu nhìn Dụ Hỉ Dịu chăm chú đọc truyện, bản thân cũng lật ra quyển truyện trong tay. Những ngày này đọc số liệu phân tích nghiên cứu đã đủ đau đầu, Cưu bây giờ chỉ muốn giải trí thư giãn một chút. Một người một quỷ không nói chuyện, riêng phần mình cầm truyện mà đọc bầu không khí, tiên tính chỉ có thể nghe thấy tiếng lật giấy. Đến khi Cưu nhận được K2 thông báo đã đến thời gian mới phát giác được đã cần phải mở cửa không gian cho Tạ Mộ đi ra rồi. Phất tay một cái, Tạ Mộ cùng Kỳ Bồ Sủ Dị Mù Dạn lại xuất hiện tại chỗ cũ, chỉ có điều quần áo của Kỳ Bồ Sủ Dị Mù Dạn đã rách dưới nhiều chỗ, phía trên còn có loang lổ vết máu. Tuy không thấy được vết thương trên người Kỳ Bồ Sủ Dị Mù Dạn, thế nhưng Cưu chắc chắn đây chỉ là khả năng hồi phục của hắn quá mạnh mẽ mà thôi, cũng không phải là do Tạ Mộ nâng tay. Không khác, Cưu có thể nhìn đến bọc đầu nghề mà Tạ Mộ mang vào lúc đầu cũng đã nhiễm đỏ, bên trong còn lộ ra một chút đạo cụ vui vẻ có lưu giữ lại khả nghi vết tích, cũng không biết đó là dịch thể hay là mảnh vỡ tế bào nữa đây. đã xong rồi sao? Có cần lại cho cô thêm chút thời gian hay không? Tiêu bỏ quyển chuyện xuống, đi đến bên cạnh Tạ Mội Ổ hỏi. Cảm ơn anh, đã không cần thiết, anh có thể xử quyết hắn. Tạ Mội Ổ lắc lắc đầu, dùng khăn nước lau đi vết máu trên tay cùng lấm tấm vệt máu trên mặt, đối với Tiêu nói. Được thôi. Tiêu cũng không có dây dưa dài dòng, tuy có chút đáng tiếc không gian bao la của Vô Hạn Thành, thế nhưng bản thân đã tiêu hết mê đồ, chỉ có thể nhịn đau nhìn nó đi theo mù dạn tạm biến. Cái Tiêu thiếu chỉ là thời gian, cậu tin tưởng chỉ cần 1-2 năm là có thể tiêu hóa hết Vô Hạn Thành, thế nhưng người ở thế giới này có lẽ không chờ được hơn 1-2 năm lâu như vậy. Nếu bây giờ mình có lượng lớn mê đồ thì tốt rồi. Tiêu trong miệng lẩm bẩm, trong đầu linh quang chợt lóe lên. Phải rồi, chính mình không có, nhưng Tiêu biết ai có số lượng lớn mê đồ, chỉ cần đi mượn là được rồi. Tôi đi giải quyết ký bù sụ gì mù dạn, buổi tối sẽ quay lại, tôi còn cần cô giúp một chuyện. Được, tạm biệt. Tạ Mỗ nhẹ gật đầu đáp ứng. Tạm biệt. Tiêu nói dứt lời liền trực tiếp bước một bước biến mất ngay tại chỗ. Tạ Mỗ thấy Tiêu rời đi sau cũng quay về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm nay có thể đạt thành tâm nguyện đối với ký bù sụ gì mù dạn chút hết cơn giận, tuy bản thân đã là quỷ vẫn rất mệt người. Căn dặn Dụt Hỉ Dịu gặp được Tiêu đến lại gọi mình liền xoay người vào phòng. Mà Dụt Hỉ Dịu thấy Tạ Mỗ vào phòng nghỉ, sáng tay áo lên bắt đầu dọn dẹp quét tước phòng khám, lại chợt để ý đến quyển chuyện mà Tiêu bỏ quên bữa nãy. Dụt Hỉ Dịu bây giờ đã biết thứ này không phải là sách dạy tri thức, chỉ là sách văn nghệ tương tự với chuyện ký thơ ca mà thôi. Tò mò đi tới lướt nhìn, một cái chữ SR18 màu đen to lớn đập vào trước mắt. Không nói đến việc Dụt Hỉ Dịu trước giờ mở ra thế giới mới cửa lớn, Tiêu bây giờ đã xuất hiện ở trong phòng thuê của bản thân, nhanh chóng xuống lầu ngồi lên chiếc xe bay, tức tốc cất cánh hướng về phía trang viên của bá tước Lavi. Đợi xe bay đến khu không người, Tiêu lại thông qua cổng không gian trực tiếp đến khu rừng bên cạnh trang viên, tần trời thấp hướng phía cửa chính bay đến. Xa xa đã có thủ vệ và người hầu phát hiện Tiêu tới, lúc hạ cánh, Hít đã đứng sẵn ở một bên chờ đợi. "Chào Hít, tôi có chút việc cần trao đổi với bá tước Lạp Vịt, anh có thể đi trước thông báo được không?" "Ngài Tiêu, bá tước đã biết ngài đến, xin theo đi theo tôi." Hít đối với Tiêu hành lễ xong, đưa tay ra hiệu cậu đi theo, liền trước một bước dẫn đường. "Chào Tiêu, mời cậu ngồi." Bá tước Lạp Vịt thấy Tiêu đến, cũng buông xuống tờ giấy trên tay, chỉ hướng ghế sofa ra hiệu Tiêu ngồi xuống. Đợi người hầu dâng trà đưa nước xong, Lạ Vịt mới mở miệng hỏi, mới mấy ngày mà cậu đã quay lại đây, xem ra là có gặp chuyện khó khăn sao? Đúng vậy, tôi muốn hướng phu nhân vay 100.000 mẹ đồ. Tiêu trực tiếp mở miệng nói ra mục đích đến, dù sao thời gian của đang gấp, ở đây tiêu tốn 1 giây thế giới thanh gươm diệt quỷ sẽ trôi qua 12 giây, Tiêu còn nhớ bản thân đã hứa sẽ tiêu diệt kỷ bù sủ gì mù dạng trước chiều ta đây. Chương 144, tháp luyện kim chương 144, tháp luyện kim 100.000 mẹ đồ. Cậu biết bao nhiêu đây là gần bằng lợi nhuận cả một năm của một lãnh địa nam tước hay không? Thế mà cũng dám mượn nhiều như vậy. Lạ Vịt kinh ngạc nhìn Tiêu hỏi, đối với cô 100.000 mễ đồ tuy không đáng kể thế nhưng cũng không thể tiêu xài phung phí, nếu Tiêu không phải là bạn của con gái mình, bản thân cũng là có tài năng, cô đã sớm đuổi người trước mắt đi rồi. Tôi có thể trong vòng 1 năm trả lại cho phu nhân. Tiêu tự tin nói, nếu kế hoạch của bản thân thành công, kiếm mễ đồ sẽ trở nên dễ dàng hơn, sau 1 năm kiếm được 100.000 mễ đồ chỉ là chuyện nhỏ. Lạ Vịt thấy Tiêu như thế, ngẫm nghĩ một chút, nói, được, tôi có thể cho cậu vay, thế nhưng tôi sẽ tính lãi 12%, 1 năm sau cậu phải trả cho tôi 112.000 mễ đồ. Nếu không thể trả nợ cậu phải làm việc không công cho gia đình tôi 3 năm. Tiêu ước lượng một chút, cảm thấy không có vấn đề, liền gật đầu đáp ứng. Tốt lắm. Lạ Vịt nhẹ gật đầu, cầm bút lên viết một chút, liền đưa qua cho người hầu bên cạnh, nói, đây là khế ước, nếu không có vấn đề thì cậu ký đi. Nhận lấy tờ khế ước người hầu đưa qua, mượn tiền giấy trắng mực đen là điều hiển nhiên, thứ này còn là khế ước ma pháp, Tiêu không có lý do gì không ký. Tiêu chợt nhớ đến lúc đi vào có thấy được bá tước Lạ Vịt đang cầm một tờ giấy, không phải là thứ này đi. Tiêu xem kỹ một mắt, đúng là chỉ có vị trí ghi số tiền và chữ ký là vừa mới đi vào, mực nước còn chưa khô ráo, xem ra vị phu nhân này đã đoán trước được lý do vì sao bản thân đến đây, tài trí thật không thể xem thường. Trong lòng âm thầm cảm thán một câu, Tiêu mới cầm lên bút viết ký lên tên mình, Tiêu có thể cảm giác được có một luồng ma lực từ trong khế ước bắn ra quay quanh người bản thân, sau đó lại dần tan biến. Cẩn thận cảm nhận, dường như có một mối liên hệ nào đó kết nối với bản thân, thế nhưng rất yếu ớt, Tiêu có thể dễ dàng phá tan kết nối này, đây là do khế ước này như thế hay là chính mình dùng tên giả? Thời gian đang gấp, Tiêu tạm thời bỏ qua suy nghĩ tìm hiểu kỹ việc này, liền tạm biệt Lạ Vịt đi theo Hít đến khố phòng lấy mễ đồ. 100.000 mễ đồ, số lượng lớn như thế hiển nhiên không thể chỉ lấy mễ đồ bình thường, khó khăn kiểm kê không nói, Tiêu muốn chuyển đi cũng khó khăn. Hít đã cân nhắc đến điểm này thế nên muốn đưa cho Tiêu 100 tim mễ đồ thế nhưng lại bị cậu từ chối, Tiêu bây giờ đang muốn chuyển hóa mễ đồ thành năng lượng để thâu tóm Vô Hạn Thành, không có thời gian để đi chuyển đổi tim mễ đồ thành mễ đồ, nơi đây đã có sẵn lượng lớn mễ đồ, Tiêu cũng không muốn lại tốn công. Cậu không phải muốn xây tháp luyện kim sao? Làm sao lại không nhận thứ này, nếu dư thì vẫn có thể đổi thành mễ đồ mà. Khi Thác mắc hỏi, thấy được Tiêu khăng khăng muốn kim mễ đồ, đành bất đắc dĩ sắp xếp người hầu mang 10.000 kim mễ đồ để cho Tiêu mang đi. Cố định số tiền lớn lên xe bay, Tiêu đối với Hịt nói câu cảm ơn liền tạm biệt khởi động máy lái xe bay đi. Đợi đến chỗ không người, Tiêu trực tiếp mở cổng không gian bay trở về thế giới thanh gương diệt quỷ. Mà ở ngoài trang viên Hịt đưa mắt nhìn Tiêu rời đi, trong lòng khó hiểu, không phải lần trước sau khi Tiêu và tiểu thư hệ Tịt rời đi, phu nhân đã dự đoán đến cậu ta rất nhanh sẽ quay trở lại mượn tiền. Hôm nay Tiêu đến càng chứng thực suy đoán ngày đó của phu nhân. Khi xác định điểm này mới chuẩn bị sẵn tim mê đồ, không ngờ Tiêu vẫn cứ khăng khăng muốn kim mê đồ, chẳng lẽ cậu ta không phải đến để lấy tim mê đồ xây dựng tháp luyện kim. Anh nói Tiêu không nhận tim mê đồ. Ở trong phòng làm việc, Lạ Vịt sau khi nghe xong hịt báo cáo cũng lâm vào nghi vấn, chẳng lẽ chính mình đoán sai rồi? Kim Mễ Đồ cũng không phải như Kim Mễ Đồ hay Mễ Đồ bình thường, nó không thể chuyển hóa thành năng lượng, cũng không thể do Kim Mễ Đồ hợp lại mà thành, nói đúng ra, nó là huy hiệu biểu tượng cho vinh quang của quý tộc. Thở ban đầu lập nước, Kim Mễ Đồ được tạo ra để làm huy chương ban thưởng cho người có công với đất nước, tựa như mở mang bờ cõi, bảo vệ lãnh địa, cống hiến tri thức, vân vân, mà người có thể nắm giữ những điều này, đa số đều là quý tộc. Bốn điều này cũng không có việc gì, thế nhưng có một ngày số lượng huy chương có trong tay được xem như địa vị của mình đối với đất nước, được cân nhắc thành một trong những tiêu chí ban phát hay nâng cao tước vị quý tộc. Thế là có những quý tộc đã có đủ quyền muốn tiền bán cho những quý tộc cần quyền, cứ thế qua lại vài chục năm thứ này liền trở thành tiền. May mắn thứ này chỉ là một trong những tiêu chí cân nhắc mà thôi, cũng không phải là nhân tố quyết định, nếu không không biết bây giờ quý tộc tràn lan đến mức nào nữa. Ừ, người người cũng là quý tộc, người người không là quý tộc, dù sao ai cũng có đặc quyền tương đương với không có đặc quyền. Mặc dù thứ này bị coi như là tiền để lưu thông, thế nhưng nguyên vật liệu chế tạo ra một cái vẫn rất quý giá, có thể tinh luyện lại để chế tạo vật phẩm ma pháp. Lạ Vịt đã điều tra Cưu, cô biết Cưu không đủ tiền để chế tạo tháp luyện kim, dù sao ma pháp sư hay luyện kim thuật sư bình thường đều là đạt đến ma lực cấp 5, 6 mới bắt đầu xây dựng tháp pháp sư hay tháp luyện kim cho bản thân. Một là lúc đó cũng đã tích đủ tiền để mua một mảnh đất và nguyên vật liệu chế tạo, hiển nhiên có người đi đến khu vực vô chủ không người để tiết kiệm chi phí xây dựng lại là chuyện khác. Hai là cần có thời gian để những người đó dựa vào đặc điểm của bản thân mà thiết kế bản vẽ, cũng không thể vỗ đầu một cái liền xây đi. Lạ Vịt còn nghe nói có người không chắc chắn, bỏ tiền ra mời những người ma lực cấp 8, cấp 9 thiết kế cho bản thân nữa đây. À đúng, ở trong vương đô còn có một khu vực tháp công cộng để các ma pháp sư hay luyện kim thuật sư bần hàn thuê. Những người này đa số là lúc còn trẻ tuổi bị lừa ký kết khế ước bán thân, hay hoặc là tài sản đã bị hủy hết trong lúc chiến tranh, không có đủ tài chính để tự xây dựng. Còn về phần vì sao nhất định phải xây dựng tháp luyện kim? Cái này liên quan đến khoảnh khắc đột phá cấp 7 kết nối đến tri thức của thế giới, tháp luyện kim dùng để phụ trợ luyện kim thuật sư lúc đột phá có thể tạm thời tiếp thu nhiều tri thức hơn, thế nhưng sau một khoảng thời gian sẽ biến mất, các luyện kim thuật sư sau khi lý giải tri thức có được trong đầu sẽ tiếp tục lý giải những tri thức này. Khác với người đột phá đến cấp 7 có được tri thức truyền thẳng vào trong đầu, những tri thức này được chứa đựng tại tháp luyện kim bằng chấn động ma lực khác biệt, cần phải tập trung tinh thần cảm ứng mới có thể tìm hiểu. Thế nhưng có thể để người ngoài đi vào cảm ứng học tập, tri thức đạt được từ thế giới bởi vì trực tiếp truyền vào trong đầu có thể không nói ra, thế nhưng tri thức lưu giữ lại trên tháp luyện kim phải quy về vương quốc. Cũng chính vì thế mà vương đô mới xây dựng một khu tháp luyện kim, nếu không có lợi ích to lớn, ai lại rảnh rỗi bỏ số lớn tài nguyên xây dựng một khu vực tốn kém như vậy. Chương 145, kỳ bổ sủ dị mụ dạn theo gió chạy mất. Chương 145, kỳ bổ sủ dị mụ dạn theo gió chạy mất. Lạ Vịt bản thân cũng là một ma pháp sư ma lực cấp 6, cũng rất quan tâm đến việc xây dựng tháp pháp sư, thế nhưng cô vẫn còn trẻ, cách tuổi 50 vẫn rất xa. Cô còn nghe đồn rằng xây càng cao lại có thể tiếp xúc đến càng nhiều tri thức hơn, có giả thuyết nói là do trận chiến thời đại thần thoại, chúng thần ở trên bầu trời phân tranh, năng lượng vẫn còn tàn dư lại đến ngày nay, đa số là ở trên bầu khí quyển nên mới xây cao như vậy. Bọn họ hy vọng bản thân sẽ tiếp thu được tin tức bậc cao hơn, ví dụ như phương pháp đột phá cấp 9 trở thành thần chẳng hạn. Lạ Vịt đối với giả thuyết này còn có nghi vấn, thế nhưng giả thuyết này vẫn có rất nhiều giả thuyết kèm theo, tựa như ma thú sinh là ảnh hưởng từ năng lượng của các thần còn sót lại, hay hoặc là hầm ngục là các tháp luyện kim của các pháp sư cổ đại được xây dựng trên chiến trường cổ đại nơi các vị thần vẫn lạc, ý đồ tiếp thu, tìm hiểu tin tức còn sót lại. Nói chung muốn đột phá đến ma lực cấp 7 mà không có tháp ma pháp hay tháp luyện kim cũng được, thế nhưng không ai sẽ làm như thế, việc liên quan đến con đường tương lai, không ai không cẩn thận, không đủ tiền xây một cái cũng thả dùng đồ công cộng. Mà muốn tạo một cái, trong các thành phần tạo nên Kim Mễ Đồ có một thành phần là nguyên vật liệu dùng để chứa đựng tạm thời tri thức của thế giới, thành phần đặc biệt này tuy không nói khan hiếm nhưng cũng tính được là quý giá, con đường dễ dàng nhất để có được là tinh luyện từ Kim Mễ Đồ. Kim Mễ Đồ theo thời gian tuy có lưu thông ra ngoài, thế nhưng do mệnh giá lớn, cũng không thể chia tách ra những mễ đồ nhỏ, thế nên đa số vẫn bị các quý tộc hoặc thương nhân lớn cất giữ, yêu muốn từ thị trường bên ngoài đổi lấy Kim Mễ Đồ vẫn là không dễ dàng. Bây giờ Cưu lại từ chối không lấy, vẫn là rất khó hiểu. Chẳng lẽ cậu ta không biết điều này, hay hoặc là đã từ đại sư ẹn đồ lấy được đủ số Kim Mễ Đồ rồi? Thôi được rồi, đừng quan tâm đến cậu ta nữa, việc chuẩn bị đồ đến vương đô đã chuẩn bị xong chưa? Lạ Vịt không suy nghĩ việc không liên quan nữa, quay sang đối với Hịt hỏi thăm. Đã cất lên xe bay hết rồi, thưa phu nhân, ngài và tiểu thư có thể lên đường bất cứ lúc nào. Tốt lắm, vậy thì ngày mai chúng ta liền lên đường đến vương đô. Lạ Vịt nghe được thì đáp, hài lòng gật đầu, lần này đến vương đô, cô một phần là muốn đến thăm bạn bè, một phần là mang theo con gái hệ nẹ xạ đến làm thủ tục nhập học. Trước khi bắt đầu năm học, học viện hoàng gia sẽ tổ chức cuộc thi sát hạch năng lực cho các thí sinh bình dân tham dự. Nơi đây chỉ có người có tài năng mới có thể vượt qua kiểm tra nhập học, chính bản thân Lạ Vịt đã trải qua chiến trường. Cô chính là muốn đem hệ nẹt xạ đến quan sát để con gái có thể biết được thế giới này rất rộng lớn, có rất nhiều người tài năng ở ngoài kia, không thể tự cao cũng không thể coi thường ai. Đây là bái thiếp cho bá tước Biểu Nỉ Hệ Lạ, khi đến nơi tôi và Mã Lì sẽ đi làm thủ tục cho hệ nẹt xạ, anh trước một bước gửi thứ này cho cô ấy. Lạ Vịt nói rồi kéo ra hộp bàn, cầm lấy một tấm phong bì đã niêm sẵn sắp đến đóng dấu gia huy của nhà Dạo Bạc Thì. Vâng, tôi xin phép lui xuống. Khi nhận lấy phong bì đáp, thấy được Lạ Vịt gật đầu liền hành lễ xoay người rời đi làm việc. Lạ Vịt lại quay đầu sang nữ hầu trung niên bên cạnh nói, Mã Lì cô đến báo hệ nẹt xạ ngày mai chúng ta phải lên đường, tối nay muốn đi ngủ sớm. Vâng, thưa phu nhân. Lạ Vịt nhìn Mã Lì đáp lời lui, liền ngồi xuống ghế tiếp tục công việc trong tay. Hơn 10 phút sau, Mạc Lì Et hai tay túm váy, không thèm để ý hình tượng hớt ha hớt hải chạy đến, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ kinh hoàng, hô lớn: "Phu nhân là Vin, phu nhân là Vin." Tiểu thư hệ nẹt xạ tìm không thấy. Cái gì? Chuyện xảy ra sau đó cậu không hề hay biết, lúc này cậu đã trở lại không gian của Vô Hạn Thành, hay nói đúng hơn là chỉ có một cánh tay thò vào bên trong Vô Hạn Thành, cả thân thể còn lại đều là ở thế giới xỉn kẹt chờ, còn trùm thêm một tầng biến thân. Chính là cẩn thận như vậy. Dù sao cậu còn chưa quên tối hôm qua bị năng lượng không gian trùng kích đến mém ngòm đâu. Dùng mễ đồ chuyển hóa thành năng lượng chuyển vào tấm thẻ xám, lại từ tấm thẻ xám hấp thu năng lượng không gian nơi đây chuyển hóa thành không gian của bản thân. 100.000 mễ đồ chúc xuống, chờ đợi hơn 40 phút sau, vùng không gian của cậu đã thình lình mở rộng ra 1 hecta. Tuy không lớn, thế nhưng đã đầy đủ diện tích của một ngôi làng rồi, đối với cậu hiện tại đã là dư giả. Ừm, làm sao không có sụp đổ đâu? Vui vẻ qua đi, cậu mới thắc mắc nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, cậu có thể xác định, lần hành động này gây ra không gian chấn động so với hôm qua còn lớn hơn. Động tĩnh lớn như vậy cũng không thể làm không gian sụp đổ, lần trước làm sao lại xảy ra đâu? Chẳng là ý chí thế giới động tay chân. Nghĩ qua nghĩ lại vẫn không thể có được câu trả lời, cậu chỉ có thể quy việc này về khả năng là có một vài điều kiện đặc biệt mà lần này không đụng tới, không có xui xẻo xảy ra không gian đổ sụp. Tiên lặng nhìn đến không gian xung quanh vẫn còn rất bao la, phóng tầm mắt nhìn đến vẫn không thấy cuối cùng, cậu có chút đáng tiếc, thế nhưng biết đủ mới là hạnh phúc. Cậu sau khi lái xe bay thoát ra ngoài liền phóng xe vượt ra tầng mây, thừa dịp ánh mặt trời còn chưa tắt đem Quỷ Vương Kỷ Bồ Sủ Dị Mù Dạn ra phơi phơi, gặp một chút hắn ngày đêm mong nhớ ánh mặt trời. Kỷ Bồ Sủ Dị Mù Dạn cảm nhận được áp lực toàn thân đột nhiên biến mất, trên mặt hiện vẻ vui mừng, thế nhưng nụ cười vừa mới nết lên liền đông cứng ở trên mặt, đối mặt với ánh mặt trời chưa kịp nhìn một mắt, cả thân thể liền biến thành tro tàn theo gió chạy mất. Hô, cuối cùng cũng làm xong rồi. Cậu phủi phủi tay thở phào nhẹ nhõm, không hề để ý đến một đầu tóc nâu có chút ló ra ở sau cốp xe. Theo Kỷ Bồ Sủ Dị Mù Dạn bị hóa thành tro theo gió đi một vương, tất cả quỷ do Kỷ Bồ Sủ Dị Mù Dạn hay các thuộc hạ của hắn chuyển hóa đều theo Kỷ Bồ Sủ Dị Mù Dạn tiêu tan mà cũng theo hắn biến mất. Chúa công, chúa công. Tất cả quỷ ở khu thí luyện cuối cùng đều đã hóa thành tro bụi. Tu Du Sĩ Kỷ Cạ Gã đang cảm nhận đã từ lâu không gặp khỏe mạnh, đột nhiên nghe được người đến báo cáo, trong nháy mắt liền biết được chuyện gì xảy ra, mỉm cười nói, xem ra Cự đã xử trí Kỷ Bồ Sủ Dị Mù Dạn, sát quỷ đội bây giờ cũng coi như chính thức hoàn thành sứ mệnh. Tin quỷ biến mất dần dần theo người chứng kiến mà lan truyền ra, mấy giờ qua đi, cơ hồ cả sát quỷ đội đều đã biết được trên đời này đã không còn quỷ, kết hợp với buổi sớm quả đưa thư đến thông báo trở về trụ sở tập hợp, người thông minh đã nhận ra nguyên do trong đó. Việc của sát quỷ đội, Cự tạm thời không biết, lúc này cậu đang lái xe bay, ung dung không hoảng bay về phía phòng khám của Tạ Mọi Ổ, dù sao cũng đã không cần gấp gáp, Cự cũng có tâm tình nhìn một chút phong cảnh tú lệ nơi đây. Trời đã chuyển chiều, tuy không được lộng lẫy lung linh như lúc về đêm, thế nhưng dòng người vẫn còn tấp nập náo nhiệt, khí trời còn so với buổi sáng mát mẻ, từ trên cao nhìn xuống cảnh thành thị đồng bộ phát triển, cổ đại cùng cận đại đang xen, vẫn là có một loại cảm giác đặc biệt. Chương 146, giải phóng hạ cạ dạ chương 146, giải phóng hạ cạ dạ chọn một chỗ ngoại ô không người đáp xuống, đang định mở cổng cất đi xe bay, Cự bất chợt phát hiện trong khoang xe dường như có người. Đi ra đi, anh đã thấy em rồi, dùng ca hai phóng to nhìn một mắt Cự không khỏi ôm đầu thở dài, đối với nút ở bên trong khoang xe hệ nẹt xạ hô lên. Chào Cự, đã lâu không gặp. Hệ nẹt xạ đối với Cự vây tay chào hỏi nói. Hey, không phải chỉ mới mấy ngày trước thôi sao, còn chưa được nửa tháng đây. Cự lẩm bẩm nói, đối với hệ nẹt xạ chỉ là lắc đầu, đưa tay chỉ ghế sofa, nói, em không cần trốn tránh cực khổ ở trong góc nữa, lên ghế ngồi đàng hoàng, tôi sẽ đưa em về nhà. Không muốn. Hệ nẹt xạ phòng má lắc đầu nói, người đã leo ra khoang xe liếc mắt láo liên, muốn quan sát một chốc đường chạy thoát. Vất vả lắm mới giấu được mọi người chạy ra ngoài chơi, còn có gần một tháng là nhập học rồi, cũng không thể uổng phí thời gian này nằm ở trong nhà. Thế nhưng nhìn, hệ nẹt xạ liền nhận thấy có điều gì đó không đúng. Kiến trúc xung quanh đây, dường như, đều là bản thân không quen biết, đây cũng không phải là có gặp qua hay là không, mà là trên phong cách khác biệt, một mắt liền nhận ra trên văn hóa khác biệt. Tiêu nhìn ánh mắt hệ nẹt xạ đảo trái đảo phải, liền biết trong lòng cô bé đang có ý định gì, thở dài nói, được rồi, em đừng chạy trốn, chờ tôi làm xong việc trong tay liền mang em đi ăn đặc sản nơi đây, coi như để em đi chơi một hồi lại đưa em trở về, được chưa? Hệ nẹt xạ nghĩ nghĩ, nơi này bản thân đúng là không quen, đi loạn thật đúng là có khả năng gặp được phiền phức, liền gật đầu đồng ý lời đề nghị của Tiêu. Ở trước mặt hệ nẹt xạ mở ra cổng không gian cất đi xe bay, hệ nẹt xạ đều đã đến đây rồi, Tiêu cũng không tin cô bé không nhận ra bất kỳ điều gì bất thường, nếu chưa nhận ra, một lát nữa đi trên đường nghe người qua lại nói chuyện bằng ngôn ngữ xa lạ cũng có thể phát giác. Hệ nẹt xạ đi trên đường nhìn lấy người người náo nhiệt qua lại, tình cảnh này cô chỉ từng thấy ở Vương Đô mới có, thế nhưng ngôn ngữ xa lạ quần áo, cô cũng biết nơi đây không thể nào là đất nước của mình. Không thể không nói, lạ lẫm kiến trúc, mới lạ trang phục, nếp sống, đều để hệ nẹt xạ nhấc lên rất lớn hứng thú, một đường không chút chớp mắt ngắm nhìn xung quanh. Quan sát, ánh mắt hệ nẹt xạ chợt tia được một gian cửa hàng, mắt liền dán chặt vào bên trong, hai chân như là bị người níu giữ lại, không tiến một bước, không chút do dự đưa tay hướng về phía trước níu lại áo quần của Cự. Cự, chuyện gì? Cự đang đi đường đâu, đột nhiên bị người níu lại, không khỏi nghi hoặc quay đầu nhìn lại, đối với hệ nẹt xạ hỏi. Tôi muốn mua đồ. Hệ nẹt xạ nói, đưa tay chỉ về đối diện đó không xa một cái cửa hàng. Cự theo hướng chỉ tay nhìn lại, khá lắm, thì ra là cửa hàng may mặc. Cửa hàng này tuy là cửa hàng may mặc, thế nhưng hiển nhiên là rất có khiếu giác kinh doanh, hấp thu không ý tư tưởng tiên tiến của phương Tây. Không phải sao? Trang hoàng rất rộng rãi, còn áp dụng cửa kính xây tường, bên trong còn trưng bày rất nhiều bộ kimono xinh đẹp làm mẫu, mục đích không cần nói cũng biết. Mà Kiêu nhìn thấy cửa tiệm này một khắc liền cảm nhận được một chút dự cảm không tốt. Ê, chúng ta có thể trước đi làm việc của tôi, sau đó lại quay về đây mua đồ có được không? Kiêu nhìn cửa hàng, lại quay về đối hệ nẻ xả một giọng thương lượng nói. Không được, lỡ như có quần áo mà tôi thích bị người khác trước một bước mua đi làm sao bây giờ? Hệ nẻ xả lắc đầu phủ quyết. Ê, vậy thì em đi vào bên trong chọn lựa quần áo, tôi đi làm việc của mình xong lại quay về đây trả tiền. Kiêu lại đề nghị nói, thật ra thời gian cũng không gấp gáp như vậy, nếu là gấp cậu cũng không rảnh rỗi dẫn hệ nẻ xả đi dạo một vòng cái này dị thế giới đi. Thế nhưng bây giờ nhìn đến cái tiệm quần áo này, Kiêu liền biết thời gian rảnh rỗi bịu một chút liền biến mất. Không được, tôi không biết ngôn ngữ nơi đây, cần anh đi theo phiên dịch một hồi. Hệ nẻ xả lại phản bác nói. Được rồi, Kiêu liền biết bản thân phản kháng không có tác dụng, đành đi theo hệ nẻ xả đi vào tiệm bán quần áo, không đúng, tiệm may quần áo. Bởi vì tắc không muốn nước, bạn đọc nào từng có kinh nghiệm xin tự mình tưởng tượng, ai không tưởng tượng ra được xin tìm đọc vài bộ khác có liên quan, ở đây tắc xin lược bỏ quá trình. Đến lúc hai người từ trong cửa tiệm đi ra ngoài, bên ngoài đã sụp tối, trên đường cũng đã bắt đầu treo lên đèn, dòng người dường như cũng sôi động hơn. Hệ nẻ xạ bây giờ đã mặc lên một bộ kimono màu hồng phấn, mặc dù vẫn có nét khác biệt với người nơi đây thế nhưng ở bối cảnh của thời đại này vẫn rất thích hợp. Được rồi, bây giờ tôi có việc cần làm, em đợi tôi xong việc sẽ đại em ăn một bữa. Tiêu nhìn lấy hệ nẻ xạ nói. Được. Hệ nẻ xạ không có ý kiến, trước lúc ra khỏi nhà cô cũng có ăn nhẹ rồi, bây giờ chỉ mới trôi qua 2 tiếng đồng hồ, cô cũng chẳng mấy là đói. Tiêu dẫn hệ nẻ xạ đi vào một góc tối không người. Có vài con ma mem đi ngang qua thấy được cảnh này liền nhìn nhau hiểu ý khà khà cười bị ổi, nhao nhao đi theo vào con hẻm nhỏ. Nhìn thấy hẻm cụt trống không có mưa ai, có một tên ma mem nhát gan lắp bắp hỏi, người đâu? Chúng ta đây không phải là gặp ma đi. Phòng khám của Tạ Mọi Ổ, Kiêu dự định đi một bên nói chuyện với Tạ Mọi Ổ, để rút hỷ dịu và hệ nẹ xạ chờ đợi bên ngoài. Cái gì? Tôi phải canh chừng con nhóc xấu xí này. Rút hỷ dịu nghe xong lời Kiêu nói liền nổi đoá, chỉ tay về hướng hệ nẹ xạ nói, may mắn hệ nẹ xạ không hiểu được tiếng Nhật, nếu không nơi đây đã bắt đầu ồn ào lên. Tiêu không để ý thẩm mỹ vặn mẹo của Rút Hỷ Dịu, kéo cậu ta qua một bên nói, cậu coi chừng em ấy một lát là được rồi, cũng không để cậu làm gì với em ấy. Hệ nẹ xạ tuy từ lúc đến đây rất quý củ, thế nhưng Tiêu cũng không quên cô bé là tự mình lẻn ra ngoài đi chơi, lúc bị phát hiện còn ý định chạy trốn, thế nhưng để Rút Hỷ Dịu đề phòng chắc là không sai. Tôi bị thắt trọng trách này cho cậu đấy. Tiêu vô Rút Hỷ Dịu bà bay, nói rồi liền xoay người rời đi. Thưa tôi, coi như là lấy 2 quyển sách tranh kia làm thù lao. Rút Hỷ Dịu khó chịu lẩm bẩm nói. Tiêu lúc này đang cân nhắc làm sao để mở lời, có hệ nẹ xạ trên bảo. Lỡ hẹn hơn nửa tiếng, Tiêu hơi có chút xấu hổ. Quỷ trên thế giới cơ hồ đã biến mất, chỉ còn lại Tạ Mộ và Rụt Hỉ Dịu là sống sót. Nói là cơ hồ, là vì còn có một cái ạ cạ dạ mà Kiêu giữ lại trong không gian của bản thân nữa, do tạm thời độc lập với thế giới này, khi ký một sự dị mù dạng chết ạ cạ dạ cũng không bị ảnh hưởng mà chết theo, thế nhưng dường như trí nhớ trước khi bị biến thành quỷ vẫn không có khôi phục lại. Anh có việc gì cần tôi làm sao? Tạ Mộ thấy Kiêu im lặng, quyết định mở lời nói trước. Kiêu nghe được Tạ Mộ lên tiếng, cũng thuận theo nói, đúng vậy, tôi có một quỷ muốn nhờ cô giúp đỡ thoát khỏi sự khống chế của kỳ bùn sủ dị mù dạn, cô có thể làm được không? Là quỷ sao? Tạ Mộ từ trong lời nói của Kiêu phán đoán ra đây không phải là người vừa bị biến thành quỷ như mấy ngày trước đưa đến, mà là đã biến thành quỷ rất lâu. Đối với điểm này lúc trước cô có lẽ không làm được, thế nhưng theo việc nghiên cứu hoa bị ngạn xanh có tiến triển, Tạ Mộ vẫn là có nắm chắc, khẽ gật đầu nói, tôi có thể thử xem. Làm phiền cô rồi. Kiêu vừa nói, mở ra cổng không gian để cho Tạ Mộ đi vào, bên trong đã đứng sẵn đã tưởng tượng người tam, ạ cả dạ. Chương 147 muốn cống hiến GDP mở mỏ gì gần tạ chương 147, muốn cống hiến GDP mở mỏ gì gần tạ trong số đám quỷ trong nguyên tắc, ngoại trừ nở rủ cổ, rụt hì dịu và tạ mỏi ổ, ạ cả dạ cũng làm cho Kiêu có ấn tượng rất tốt, thế nhưng đây cũng không phải là lý do Kiêu muốn giữ lại tính mạng của ạ cả dạ, cậu chỉ là ham kỹ thuật cách đấu của ạ cả dạ mà thôi. Ngay khi còn là con người, ạ cả dạ có thể bằng vào kỹ thuật và sức mạnh của bản thân tay không diệt hết kẻ thù giết cha giết vợ, hơn mấy trăm năm làm quỷ qua đi, bài trừ huyết quỷ thuật, Kiêu cũng không tin võ thuật của ạ cả dạ không có bao nhiêu tiến bộ. Ả cạ dạ lúc này vẫn đang bị không gian của Kiêu giam cầm, nghe thấy có tiếng bước chân, không khỏi liếc mắt một cái nhìn xem người đến. Tạ Mọi Ổ. Ả cạ dạ nhận ra người đến lại là Tạ Mọi Ổ cùng một tên loài người bí ẩn. Lúc nãy ký buồn sủ dị mù dạn đai nhân và những tên khác biến mất chắc chắn có liên quan đến hai người bộ họ. Cô có chắc là cô muốn ở tại phòng khám để làm việc sao? Cô nên biết cô và Rụt Hỉ dự hợp lại cũng không thể địch lại Ả cạ dạ, nếu không có tôi tại chỗ sẽ rất nguy hiểm. Kiêu đối với Tạ Mọi Ổ nghiêm túc nói. Không sao, qua lại giữa hai bên rất phiền phức, và lại tôi có tự tin có thể khống hắn. Tạ Mọi Ổ nói. Từ trên người cầm ra một ống kim, tiêm thẳng vào người ạ cạ dạ. Chỉ thấy theo ống tiêm dần tiến, cơ bắp cả người ạ cạ dạ từ căng thẳng đến buông lỏng, nếu không phải ạ cạ dạ đang bị lực lượng không gian giam cầm tại chỗ, nói không chắc bây giờ đã truy xuống. Đã như vậy thì tôi yên tâm. Tiêu nhìn thấy cảnh này cũng không dài dòng, gật đầu hài lòng nói, giải trừ không gian giam cầm, rất thân sĩ xách ạ cạ dạ theo Tạ Mộ đi ra ngoài. Vậy thì tất cả trông cậy ở cô, tôi đi trước. Không có vấn đề, đây coi như là tôi báo đáp cho anh việc xử lý kỷ một sự dị mù dạn. Tạ Mộ nói, lại đối Kiêu chỉnh trọng gật đầu. Được rồi, tạm biệt. Tiêu chào hỏi một câu liền mang theo hệ nẹt xạ mở ra cổng không gian rời đi. Nói đến, Tiêu hơi bất ngờ lần này hệ nẹt xạ không có làm gì cả, rút khi dịu bản thân rất kỹ tính, thế mà cũng không phàn nàn, xem ra hệ nẹ xạ cũng không phải quá ham chơi mà, chỉ là dạo gần đây một ngạt muốn đi ra ngoài chơi mà thôi. Tiệu cũng không biết, vì sơ suất của bản thân, rụt khi dịu đã kéo theo hệ nẹ xạ đẩy ra thế giới mới cửa lớn, mặc dù hệ nẹ xạ không hiểu tiếng Nhật, thế nhưng hình ảnh cũng có thể truyền đạt rất nhiều thông tin, còn rất trực quan. Dù sao cũng không ai đứng ra giải thích cho rụt khi dịu biết EZ-18 có ý nghĩa là gì, đúng không? Em muốn ăn gì đây, tôi đãi. Tiệu lại dẫn hệ nẹ xạ đi dạo một vòng phố, mới quay sang hỏi cô bé. Hệ nẹ xạ chỉ là lắc đầu, nói, tôi không biết nơi đây chỗ nào ăn ngon, hay là anh tự quyết định đi. Tiệu suy nghĩ một hồi, lại cảm ứng một chút, thần sắc có chút kinh ngạc nhưng lại cười cười, đối với hệ nẹ xạ nói, được, vậy thì tôi dẫn em đi ăn sushi, bảo đảm ngon. Nói rồi, lại kéo hệ nẹ xạ đi vào một con hẻm tối, người qua đường có chút kinh ngạc nhìn lấy cảnh này, không khỏi đối với Tiệu ném đi ánh mắt phê phán. Mà Tiệu và hệ nẹ xạ lúc này đã xuất hiện ở trước mặt một cái xe kéo sushi dạo, sushi gôn. Chào Tiệu, đã lâu không gặp. U mờ mọ gì gần ta nhìn thấy Tiệu đến, không khỏi vui vẻ vẫy tay chào. Lại vô dịu biết được người quen đến cũng không lại đóng giả lồng đèn bình thường, ló mặt ra đối với Tiệu chào hỏi. Xin chào đại vô dịu. Tiệu đối lồng đèn đáp lại, để hệ nẹ xạ tự chọn chỗ ngồi, mới đứng đây trò chuyện với U mờ mọ gì gần ta. Đúng thật là đã gần 2 tháng rồi, cậu không dự định trở về à? À, cậu cũng hỏi thứ này sao? U mờ mọ gì gần ta gãi gãi đầu. Sáng hôm nay Tạc Chan và mấy người khác cũng là đến hỏi thăm bản thân có theo bọn họ trở về hay không. Cũng. Nghe Tiệu hỏi lại, U mờ mọ gì gần ta liền bắt đầu một bên làm sushi một bên kể chuyện, mà hệ nẹ xạ cũng thưởng thức đến vị sushi là như thế nào. U mờ mọ gì gần ta ở đây đã hơn 2 tháng, trong khoảng thời gian này cũng đã kéo xe sushi đi khắp nơi học tập trao đổi kỹ năng, bây giờ mới chỉ đi loanh quanh một khu vực mà thôi, đoán chừng còn cần nửa năm U mờ mọ gì gần ta mới cam lòng kết thúc chuyến tu hành này. Được thôi, tôi chúc cậu ở đây tu hành vui vẻ, gia đình bác sĩ kỳ cả gạ sau vài ngày liền dự định lên đường du lịch xa nhà. Tôi sẽ cố định cánh cổng không gian ở nhà của viêm trụ rèn gỗ cũ kỳ u du dịu, lúc nào cậu muốn trở về thì đến đó, coi chừng đi nhầm. Tiệu cùng hệ nẹ xạ lúc này đã ăn xong lau miệng, đối với U mờ mọ gì gần ta nói. Được, biết rồi. U mờ mọ gì gần ta gật đầu nói, trả lại Tiệu đưa qua một tờ hỉ cụ chia y, 5.000 yên Nhật, thấy Tiệu sững sờ, mới cầm ra mấy xu tiền đồng, hỏi, cậu không có loại tiền nào sao? Không có, dùng vàng thanh toán được không? Tiệu khỏe miệng giật giật, không ngờ đến U mờ mọ gì gần ta lại dùng loại tiền của thời đại này. Hỏi ra thắc mắc, U mờ mọ gì gần ta mắt lớn mắt nhỏ kinh ngạc nhìn Tiệu, tựa như nhìn người ngoài hành tinh, nói, tất nhiên là phải dùng tiền ở thời đại này nha, không dùng thì làm sao đi chợ mua nguyên vật liệu làm đồ ăn. Khá lắm. Tiệu không ngờ U mờ mọ gì gần ta chính là nhập hàng như thế. Công tình hải lao chết thần và ô tập chết thần đến đây để chơi thôi đấy phòng. Làm sao không để chúng trực tiếp xuống sông xuống biển bắt hải sản đâu. Để đấy miễn phí không cần, muốn công hiến GDP phát triển kinh tế nơi đây có phải hay không? Tiệu không còn gì để nói, mở ra cổng không gian thò tay vào mỏ mẫm một cái, liền cầm ra một thanh vàng thỏi hai tay phát động luyện kim thuật. Thỏi vàng như là đất sét bị Tiệu tách ra một miếng nhỏ, dùng hai ngón tay vo thành hình tròn mới hài lòng gật gật đầu ném viên bi vàng cho U mờ mọ gì gần ta, sau đó vây tay chào tạm biệt đối phương bước một bước vào hư không rời đi. Phốc một cái, Tiệu mới đi liền quay lại, không gì khác, đi quả gốc, quên mất còn để lại hệ nẹ xạ ở đây. Hệ nẹ xạ vây tay tạm biệt đại vô dịu, cũng không biết hai người này từ lúc nào lại thân thiết như vậy, đợi hệ nẹ xạ lại gần sau, Tiệu mới mở miệng nói, được rồi, chơi cũng đã chơi, ăn cũng đã ăn rồi, tôi đưa em đi về đi, kẻo bá tức lạ vịt lại lo lắng. Được thôi, nhưng tôi muốn anh ngày mai cũng phải đến mang tôi đi chơi. Hệ nẹ xạ nói. Không được. Tôi cũng có công việc của bản thân, không có thời gian đâu để đưa em đi chơi. Tiệu quả quyết từ chối nói. Hệ nẹ xạ đối với việc Tiệu từ chối đã có chuẩn bị, khỏe miệng dưng lên, mở miệng nói. Tiệu, anh cũng không muốn người khác biết mình có năng lực không gian à. Tiệu khỏe miệng giật giật, Tiệu đặt câu uy hiếp quen thuộc này là từ đâu ra, làm sao hệ nẹ xạ lại có thể biết. Tiệu đúng là không muốn người khác biết bản thân có năng lực không gian, một là thế giới bên kia còn có rất nhiều người mạnh mẽ, Tiệu muốn giữ lại bí mật này làm át chủ bài, phòng khi gặp nguy hiểm liền chạy trốn. Hay là nếu có người mang ý đồ xấu vô tình biết được, nói không chừng sẽ gợi lên phiền phức không cần thiết. Tất cả nguyên do đều là thực lực của Cựu không đủ, nếu không cũng có thể không sợ những thứ này. Ừ, có lẽ nên cân nhắc kể ra điều này cho thầy Endo, không biết thầy ấy là luyện kim thuật sư cấp mấy, có thể hay không bảo vệ bản thân an toàn. Thế nhưng những thứ này đều là việc sau này, Cựu trước hết cần phải giải quyết việc của hệ nẹ xạ cái đã. Cựu cuối cùng là cũng đồng ý việc đem hệ nẹ xạ đi ra ngoài chơi, đợi hệ nẹ xạ tìm chỗ thay lại bộ đồ cũ sau liền mở cổng không gian đưa cô bé trở về. Chương 148, là tư liệu học tập không rõ ràng sao? Chương 148, là tư liệu học tập không rõ ràng sao? Hệ nẹ xạ sau khi trở về phát hiện hơn 4 tiếng đồng hồ trôi qua, thế mà thế giới của cô chỉ mới vẹn vẹn 20 phút hơn, liền hưng phấn lên, ước định đêm nay 10 giờ tối Cựu lại đến đem bản thân đi nơi khác chơi. Ừ, hệ nẹ xạ vẫn chưa biết đó là thế giới khác, chỉ lầm tưởng Cựu là đến một đất nước khác mà thôi. Cựu đối với việc này cũng không muốn nói rõ, đưa cho hệ nẹ xạ một cỗ tiến sĩ 2 liền tạm biệt cô bé xoay người rời đi. Hệ nẹ xạ cầm lấy tiến sĩ 2 cất ở trong người, tung tăng bước ra rừng cây hướng về phía trang viên nhà mình đi tới. Mà đi ra chưa được bao lâu, liền bị người hầu tìm đến, tầng tầng báo lại, bá tước lạ vịt rất nhanh liền biết tin, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Không được, thế mà lại lần nữa lén lút trốn đi, lần này không phạt con bé thật nặng để con bé ghi nhớ thì không được. Lạ vịt rất nhanh liền chuyển từ nhẹ nhõm sang tức giận, sắn lên tay áo cầm lên ma pháp trượng của bản thân, thế nhưng vừa đi hai bước, liền quay người lại thả xuống pháp trượng, cầm lên bảo kiếm gia truyền của chồng qua cố. Những người hầu khác, ho ho ho. Khi đội vàng khuyên can nói, phu nhân, ngài vẫn là đừng đem bảo kiếm ra làm chuyện như vậy. Mã Lì Ét cũng hồi thần lại, mở miệng nói, đúng vậy đó phu nhân, nếu ngài muốn dạy dỗ tiểu thư hệ nẹ xạ, tôi có thể cho ngài mượn chổi lông gà, tin tưởng tôi, con trai của tôi ngày xưa sau khi ăn vài trận đòn ngay mông liền nghe lời. Ở một bên đến đưa tin hộ vệ khỏe miệng âm thầm kéo lên, lần này biết được chuyện xấu của đội trưởng, phải kể cho những người khác biết mới được. Lạ Vịt nhận lấy Mã Lì Ét đưa đến chổi lông gà, cầm tay đánh đánh một chút thử độ rắn chắc, liền hài lòng gật gật đầu, hăm hở đi ra bên ngoài. Hệ nẹ xạ, nguy. Việc hệ nẹ xạ bị bá tước Lạ Vịt yêu thương dạy dỗ cựu cũng không biết, bây giờ cựu đã đến dưới chân tháp luyện kim của thầy Endo. Ở bên trong, Endo đang chăm chú nghiên cứu tài liệu văn lực mà cựu đưa đến, đột nhiên nghe dê một thông báo cựu đến thăm không khỏi ngạc nhiên. Mới 3 ngày trôi qua, cựu thế mà nhanh như vậy đã đạt đến ma lực cấp 4 rồi. Endo lẩm bẩm, đến bên cạnh cửa sổ nhìn xuống cựu đánh giá một mắt, cũng chưa đến cấp 4, xem ra là có việc khó cần giúp đỡ. Endo làm rõ mọi chuyện, ra hiệu dê một đi xuống lầu mở cửa cho cựu, bản thân sắp xếp gọn lại tài liệu xong mới từ từ đi xuống lầu, đối với cựu nói, "Ha, cựu, cậu lại có chuyện gì cần ta giúp đỡ hay sao?" Cựu có chút xấu hổ gãi gãi đầu, thầy Endo đã dặn dò sau khi đột phá cấp 4 lại tìm ông, bây giờ mạo muội đến vẫn là thật không tiện. Thế nhưng nghĩ lại, chỉ cần ở lại thế giới Mỹ Tịch Foster chăm chỉ minh tưởng 2 tháng liền có thể đột phá, chuyển đổi thành thế giới này lại càng nhanh, 10 ngày là được, liền cũng không lại xấu hổ như vậy. Thầy Endo, con có việc quan trọng muốn nói, nếu đã quyết định chia sẻ bí mật, cứ liền trực tiếp vào thẳng vấn đề. Con có thể xuyên qua thế giới khác. Hai thầy trò nói chuyện thật lâu, đến 9 giờ tối cựu mới từ trong tháp đi ra, nhìn thoáng qua thời gian, liền đến quán ăn quen thuộc gọi một phần ăn giải quyết bữa tối sau, trở về nhà định vị vị trí của hệ nẹt xạ mở ra cổng không gian biến mất tại chỗ. Lúc cựu đến, đã thấy hệ nẹt xạ trên người mặc bộ đồ ngủ, cả người nằm sấp ở trên giường, không mấy thiết tha nhìn cựu. Ê, em làm sao vậy? Cựu thấy hệ nẹt xạ dùng đôi mắt cá chết nhìn mình chằm chằm, không khỏi hỏi thăm. Hệ nẹt xạ thống khổ không muốn phản ứng cựu, vẫn cứ thế nằm một chỗ dương mắt nhìn lấy. Vậy em có đi không thì bảo. Chờ một hồi hệ nẹt xạ không có động tĩnh gì, cựu hết kiên nhẫn chốt hạ một câu. Đi. Hệ nẹt xạ hể vải dù gì nói một câu, hai tay chống người dậy, run run rẩy rẩy đi xuống giường, lại từ gầm giường lôi ra một đôi dép cùng bộ kimono vừa mới mua, ách, ngày hôm qua. Cựu nhìn tướng đi của hệ nẹt xạ mới hậu chi hậu giác đoán được cô bé đây là gặp đánh đòn, còn có thể chắc chắn là bá tước Lạ Vịt đánh, nếu không cũng không thê thảm như thế. Cựu nhìn hệ nẹt xạ khó chịu như vậy, không khỏi đề nghị nói, nếu không, tối hôm nay không đi, em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, tối mai tôi lại tới. Hệ nẹt xạ nhìn đứng bên cạnh mình cựu, lại nhìn nhìn đã xa cách giường lớn, liều mạng đau nhức giơ lên chân đá cho cựu một đá. Được thôi, chúng ta khởi hành, không ở đây dài dòng. Cựu bị đá đau một cái, cắn răng nhịn xuống vội vàng mở ra cổng không gian để hệ nẹt xạ đi vào trước. Cựu xoa xoa chân đau một chút, mới theo sau một bước đi vào bên trong. Hệ nẹt xạ đã ở một bên ngắm nhìn xung quanh, thấy cựu cuối cùng cũng đến, mới mở miệng hỏi, đây là chỗ nào? Đây là làng thợ rèn, người ở đây đều nói tiếng Nhật, cũng không phải tiếng đầy luật nên là có gì thì dùng ngôn ngữ cơ thể, không được nữa lại đến căn phòng này tìm tôi. Cựu nói, lại chợt nhớ đến điều gì, nói tiếp, à đúng, trên đỉnh đồi đằng kia có một cái suối nước nóng, muốn xuống tắm rửa nhớ chú ý xem có người hay không. Hệ nẹt xạ nghe cựu dặn dò, đưa tay lên hỏi, cái gì là suối nước nóng? Ê, cái này, suối nước nóng là một loại mạch nước ngầm được đun nóng bởi địa nhiệt, phun lên bề mặt đất tạo thành, bên trong hàm chứa rất nhiều khoáng chất tốt cho cơ thể, có thể hấp thụ qua da thịt. Cựu giải thích một hồi, thấy hệ nẹt xạ dường như cái hiểu cái không, liền thở dài một hơi nói, được rồi, chỗ đó cũng không xa, tôi dẫn em đi xem một cái là biết. Hai người cứ thế vừa đi vừa nói, chủ yếu là cựu giới thiệu một số con đường và kiến trúc cho hệ nẹt xạ biết. Cựu cũng từ cho hệ nẹt xạ biết rồi buổi sáng ngày mai cô bé sẽ cùng mẹ và một số người hầu dùng một chiếc xe AV vừa được đưa qua để đến Vương Đô. Vậy ngày mai em đến Vương Đô nhập học rồi, có người hầu đi theo bên cạnh vậy tôi cũng không cần đến đưa em đi. Cựu gật đầu tổng kết nói. Không được, tuy Mã Lì Ét sẽ đi theo chăm sóc cho tôi nhưng cô ấy cũng có gian phòng để nghỉ ngơi riêng, sẽ không ảnh hưởng tôi đi chơi. Hệ nẹt xạ lắc đầu nói. Cựu không nói gì. Qua vài ngày hệ nẹt xạ liền sẽ đối với nơi này không có hứng thú liền sẽ chạy về thôi, chỉ cần chăm chỉ vài ngày là được. Suối nước nóng cũng không xa, hai người đi trong phút chốc liền đến, ở trước mặt là một hồ suối nước nóng bốc lên lờ mờ sương khói. Vừa lúc không có người, Tiêu hướng hệ nẹt xạ mở miệng nói, đưa tay chỉ, đây chính là suối nước nóng. Hệ nẹt xạ bỏ ra dép, hai chân trần đi đến bên cạnh, thử nghiệm thò tay xuống cảm nhận nhiệt độ, quả nhiên là rất nóng, thế như vẫn có thể chịu được. Anh có chắc thứ này rất tốt? Hệ nẹt xạ nhìn lại Tiêu, xác nhận hỏi một câu. Rất tốt, thế nhưng cũng đừng ngâm quá lâu. Sẽ tụt huyết áp, say nóng, tờ 10, 20 phút là được rồi. Tiêu nói, lại từ cổng không gian lấy ra một tấm khăn lau sạch, một chai sữa bò để hệ nẹt xạ uống sau khi tắm. Xong xuôi tất cả mọi chuyện Tiêu liền dùng cổng không gian rời đi, cũng không biến thái hứng thú rình mò một cô bé 13, 14 tuổi tắm, là tư liệu học tập không rõ ràng sao. Hay là không đủ nhiều thể loại để khám phá. Hay hoặc là không thể tự mình tự cung tự cấp. Chính Tiêu còn phải bề bộn nghiên cứu đây, cũng không có thời gian làm những việc vô bổ như vậy. Chương 149, máy phiên dịch chương 149, máy phiên dịch xác nhận cựu thật sự rời đi, hệ nẹ xạ cũng gấp gọn đồ đạc thử xuống ngâm tắm, thử, đúng là rất thoải mái. Hệ nẹ xạ không khỏi cảm thán nói, chỉ là tắm lộ thiên như thế này còn có chút không quen. Ngâm một khúc sau, hệ nẹ xả xem xét đồng hồ ngựa bay của bản thân, thấy được thời gian cũng không sai biệt lắm, đứng người dậy chuẩn bị đi lên thay đồ, lại đột nhiên nghe được có tiếng bước chân đi đến, vội vàng lại ngâm người xuống. À dạ, nơi đây đã có người đến rồi sao? Một tiếng giọng nữ thanh thúy vang lên, hệ nẹ xả có thể từ trong sương khói lờ mờ thấy được một bóng dáng từ từ đi đến. Chiều cao trung bình, cơ thể cơ bắp, mái tóc dài màu hồng dần chuyển xanh lục về phía ngọn, trên người chỉ che một khỏa khăn tăm trắng. Thấy được người đến là nữ, hệ nẹ xả mới nhẹ nhàng thở ra, từ từ leo lên bờ lau không người. A, thế mà đã đi rồi sao? Không cần nha, chúng ta có thể tắm chung, em không cần phải nhường tôi. Cản rộ gì mịt gì đi đến bên cạnh nhìn hệ nẹ xả nói. Hệ nẹ xả thấy được người trước mắt đối cô vây tay, ba ba bô bô nói một chẳng không hiểu gì, cũng biết là đối phương đang nói chuyện thế nhưng đáng tiếc cô cũng không biết tiếng Nhật. Hệ nẹ xả đưa tay ra chỉ bản thân, lại giao nhau tạo hình chữ ít, nói chung là một hồi cơ tay múa chân qua đi. Cản rộ gì mịt gì cũng biết được hệ nẹ xả là người nước ngoài, không thông ngôn ngữ nơi đây, mà hệ nẹ xả cũng đã biết người trước mắt tên là Cản rộ gì mịt gì. Mịt gì? Có chuyện gì sao? Làm sao còn chưa xuống tắm? Lúc này lại có tiếng gọi tới, hai người cùng nhau theo tiếng gọi nhìn tới, lại là hai người thiếu nữ xinh đẹp đi đến. A, Kanae, Shinobu, tôi chỉ là phát hiện có người tới trước mà thôi. Kanzo gì mịt gì đáp, đưa tay chỉ về phía Hinesa nói, Kanae, Shinobu, đây là Hinesa, là một người ngoại quốc, không biết tiếng Nhật. Kanzo gì mịt gì rồi lại chỉ tay về hướng cổ sở Kanae, đối với Hinesa nói, Kanae lại chỉ hướng cổ sở Shinobu nói, Shinobu. Hinesa hiểu, đây không phải là giới thiệu bản thân sao? Đối với mọi người gật gật đầu, lặp lại nói ra tên từng người, tỏ vẻ đã hiểu. Không đúng, nơi đây là làng thợ rèn, tuy ngày hôm qua sát quỷ đội đã chính thức giải tán, thế nhưng nơi đây vẫn là địa điểm bí mật, làm sao lại có người ngoại quốc ở chỗ này? Cô Sasino bụt như lại đột nhiên phát hiện điểm mù, đối với hai người khác nói. À, đúng vậy nha. Kanzo gì mịt gì nghe được cô Sasino bụt nhắc nhở, mới hậu chi hậu giác phát giác điểm không đúng. Có thể là do Kiu mang đến đi, tôi lúc trên đường đến nghe dân làng nói Kiu có trở về chỗ này, bên người còn đi theo một cô gái. Cô Sakana ẹ suy đoán nói. Mà đã mặc xong kimono hệ nẹ xạ, nguyên bản không hứng thứ ba người lạ mặt này nói cái gì, thế nhưng đột nhiên nghe được tên quen thuộc, liền đến bên cạnh trực tiếp lên tiếng hỏi, Kiu. Hai bên đối mặt nhìn nhau, xác định, đều là người quen. Một đám thiếu nữ đột nhiên bằng một cách kỳ diệu nào đó liền chỉ cần thông qua ánh mắt cũng có thể hiểu được ý nghĩ của đối phương. Một bên khác, Kiu sau khi trở về phòng làm việc liền bắt tay vào làm việc. Kiu dự định chế tạo một cái máy phiên dịch cho hệ nẹ xạ thuận tiện đi lại nơi đây, bản thân cũng không thể lúc nào cũng đi theo hệ nẹ xạ để phiên dịch cho cô bé đi. Dù sao Kiu cũng đã chỉnh hợp ra một bộ quy luật chuyển đổi giữa hai loại ngôn ngữ, chỉ cần lại làm ra chức năng tự động nhận dạng tiếp nhận, lại phát ra cho người dùng là được. Món phiên dịch này Kiu dự định tạo hình thành một cái thai nghe kết hợp với một cái loa cỡ nhỏ, chức năng chỉ đơn giản là tiếp nhận tiếng Nhật liền từ thai nghe phát lại thành tiếng đầy lụt và ngược lại, tiếp nhận tiếng đầy lụt liền từ ống loa phát ra tiếng Nhật. Tiếp thu giọng nói lại phiên dịch, khoa học kỹ thuật ở thế giới xỉn kẹn chờ đã có thể làm được, Kiu vốn là muốn làm một cái phiên dịch tức thời để cả hai bên có thể không chướng ngại giao tiếp mà không cần phải chờ đợi máy phiên dịch chuyển đổi qua lại. Thế nhưng Kiu phát hiện, muốn dùng ma lực hình thành âm thanh trong đầu người khác cũng cần ma lực của bản thân đạt đến cấp 4, đồng thời học được ma pháp hệ tâm linh phân rõ làm thế nào mới có thể không làm tổn hại tinh thần của người khác, lại chuyển hóa thành ma pháp trận khắc lên mới được. Xem ra kiến thức của mình vẫn là có hạn, Kiu không khỏi cảm thán biển học vô bờ, liền nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa, ló đầu ra dò xét, trên mặt liền hiện ra vẻ ngạc nhiên. Enesa, Mitsuki, Kanae, Shinobu, làm sao bốn người họ lại gặp nhau ở đây? Kiu lẩm bẩm, mà dần tới gần bốn người cũng nhìn thấy Kiu đi ra, riêng phần mình chào hỏi. Kiu cũng từng cái đáp lại. Dịch ra thân người mời bọn người vào trong ngồi xuống nói chuyện. Đợi mọi người chọn xong chỗ ngồi, Kiu mới đưa cho hệ nẹ xạ chiếc máy phiên dịch vừa mới chế tạo, còn làm mẫu đưa tay đặt vào bên thai hướng dẫn cô bé cách sử dụng sau, mở miệng nói, các cô làm sao có thời gian đến nơi đây, không bận việc giải tán sát quỷ đội sao? Sát quỷ đội 2 ngày trước đã chính thức giải tán, chúa công ngày hôm qua cũng đã cùng phu nhân và các thiếu gia, tiểu thư lên đường du lịch, bọn tôi cũng dự định cùng nhau đến đây thư giãn lần cuối liền tạm biệt. Cô Sakana ẹ từ tốn giải thích. Là như vậy sao? Sau một phen trò chuyện, Kiu gật gật đầu, đã hiểu rõ được tình huống hiện tại. Được rồi, vậy tôi đi qua bên đó chuyển rời cổng không gian đến nhà viêm trụ rèn gỗ cũ kỳ hữu dù dịu. Khoan đã. Kiu vừa định đi, lại bị Cản Rồ Di Mịt Di gọi lại. Còn có chuyện gì sao? Có, Enesa là anh mang đến đúng không? Tôi muốn hỏi xem thử anh có cách nào để giải quyết vấn đề ngôn ngữ không thông không? Cản Rồ Di Mịt Di đưa tay chỉ ngồi ở một bên Enesa. À, chuyện này đã giải quyết, có vấn đề gì cô cứ hỏi em ấy, tôi đi trước một bước. Kiu ban đầu cứ tưởng lại là vấn đề gì, không ngờ chỉ là chuyện đơn giản này, liền nói ra đáp án, chuyện còn lại để Enesa chính mình giải thích. Đã giải quyết rồi. Cô Sasinobu ngồi ở bên cạnh Enesa hiển nhiên cũng nghe được điều này, quay mặt sang đối với Enesa hỏi. Qua 2-3 giây qua đi, Enesa mới gật đầu nói, giải quyết, bây giờ tôi có thể hiểu được mọi người đang nói cái gì, chỉ là cần chút thời gian mà thôi. Enesa nói xong, đợi qua 2 giây, loa cỡ nhỏ liền phát ra âm thanh chuyển dịch, làm ba người khác một phen bất ngờ, bắt đầu ngồi đấy thử nghiệm trò chuyện. Mà Kiu thấy mình không còn việc gì ở đây liền xuyên đến dinh thự của nhà Ubushiki, đi thay đổi vị trí cổng không gian. 3 ngày nhanh chóng trôi qua. Kiu đang tập trung đọc mấy quyển sách về sinh vật luyện kim thuật mà thầy Endo đưa cho, đột nhiên nhận được thông báo của K2, mới nhận ra đã sắp đến giờ mang hệ nẹ xạ trở về rồi. Không biết em ấy bây giờ đang ở chỗ nào nữa? Kiu lẩm bẩm, Ngày hôm đó bốn người kết bạn cùng nhau rời đi làng thợ rèn, bảo là muốn ngồi tiếp cản rổ gì mịt gì về đến quê hương của cô, đồng thời ở đó hơi mấy ngày, cũng không biết có đến nơi không nữa. Mong là đã đến đi, nếu không bị cắt ngang giữa chừng cũng không vui vẻ gì. Thở dài một hơi, Tiêu liền cảm nhận vị trí của cố tiến sĩ hai mà hệ nẹ xạ nắm giữ, nhìn một chút, bên kia dường như là đang ở trong một căn phòng, xung quanh cũng chỉ có hệ nẹ xạ cùng hai chị em cổ Sakanae và cổ Sashinobu. Chương 150, thế lực khắp nơi
đây hẳn là đã đến nơi rồi đúng không?
Nhìn thấy tình hình bên đó không có vấn đề, Tiêu liền mở ra cổng không gian đi qua.
Chào Tiêu, anh đã đến rồi, chúng tôi còn đang thảo luận anh lúc nào mới đến đây.
Cô Sashinobu thấy Tiêu đến trước tiên vẫy tay chào hỏi.
Mọi người đợi tôi sao?
Tiêu có chút nghi ngờ hỏi lại.
Đúng vậy, chúng tôi đều đang đợi anh.
Hệ nẹ xạ tiếp lấy câu chuyện nói, ngày hôm qua chúng tôi đã đến nơi rồi, nguyên bản muốn để Mitsuji dẫn đi chơi cùng thưởng thức ẩm thực đặc sắc nơi đây, thế nhưng lúc đến nhà cô ấy liền gặp một người đàn ông đã ở trước cửa nhà chờ Mitsuji rất lâu.
Người đó tên gì ấy nhỉ?
Ồ ban này, Iguzo ồ ban này.
Cô Sakanae ở một bên nhắc nhở.
Ừ đúng. Là cái tên này không sai. Hệ nẹ xạ gật đầu biểu thị xác nhận, lại tiếp tục kể chuyện, Mitsuji thấy là tìm mình liền đi đến trò chuyện. Tôi không biết hai người bọn họ nói thứ gì mà Mitsuji đỏ bừng cả khuôn mặt, sau đó đối với chúng tôi xin lỗi không thể cùng đi chơi được liền theo tên kia rời đi.
Xà trụ bây giờ can đảm như vậy, thế mà lại đến tận nhà luyến trụ để tỏ tình.
Tiêu nghĩ đến xà trụ ý cụ dỗ ổ bạn mãi trước giờ chỉ im ắng thể hiện tình cảm của mình, bây giờ lại biểu hiện trực tiếp như vậy, quả thật là có mấy phần ngạc nhiên. Xem ra ý cụ dỗ ổ bạn mãi đây là không có nữa áp lực phải hy sinh bất cứ lúc nào, bỏ xuống được gánh nặng trên vai, mới quyết định nhiệt tình truy đuổi tình yêu đây mà. Hai chúng tôi thấy chuyện như vậy liền muốn tạm biệt rời đi, thế nhưng nghệ nẹt xa lại giữ chúng tôi lại đợi anh đến dựng xe đi nhờ.
Cô Sakanae cũng lên tiếng giải thích.
Khá lắm, lại xem bản thân như tài xế xe công cộng phải không?
Thuận tay làm có thể, thế nhưng lúc nào cũng làm lại không được.
Phải mau mau giải quyết vấn đề này mới được.
Tiểu suy nghĩ trong lòng, thế nhưng việc trước mắt là đưa ba người bọn họ đi về mới được.
Phất phất tay, cửa không gian nối đến dinh thự nhà Ubisiki mở ra, Tiểu chỉ hướng cánh cổng nói, đây là sân nhà của viêm trụ, các cô có thể thông qua đó trở về địa phủ.
Cảm ơn anh hai chị em cổ Sakanae và cổ Sashinobu đối Tiểu nhẹ gật đầu, lại quay sang nghệ nẹt xa nói, chúng tôi đi trước, sau này có rảnh lại đến địa phủ tìm chúng tôi.
Tạm biệt.
Tạm biệt.
Hệ nẹt xa cũng vây tay đáp lại, đưa mắt nhìn hai người rời đi.
Được rồi, người cũng đã đi, chúng ta nhanh về thôi.
Tiêu vung tay lên cánh cổng đóng lại mở, phía bên kia đã là phòng ngủ của cô bé.
Được thôi, tối nay gặp lại, tạm biệt.
Hệ nẹt xa cũng không dài dòng đối Tiêu chào một câu liền đi.
Đưa tiễn đi ba người, Tiêu cuối cùng cũng thở phào một hơi, làm sao có loại cảm giác ứng đối những người này còn mệt hơn khi làm nghiên cứu nữa.
Lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ lung tung, lại triệu ra cổng không gian, bước một bước biến mất tại chỗ. Thế giới của Mỹ Tịch Foster, sâu trong rừng bờ gì hụa hút, vương quốc ma thuật tại một ngôi làng nhỏ, không gian rung động, Tiêu từ trong hư không bước ra quan sát xung quanh một phen, hài lòng gật đầu. Vẫn không có biến hóa quá lớn, chỉ là tăng thêm một lớp bụi mỏng mà thôi, chỉ cần dọn dẹp một chút là thầy ẹn đâu có thể dọn vào ở.
Đúng vậy, ngày đó Tiêu đã thẳng thắn giải bày với thầy ẹn độ năng lực của bản thân, lúc đó ông còn nghi ngờ bản thân học nhiều quá bị ảnh hưởng đầu đâu.
Bất đắc dĩ Tiêu còn hiện trường gọi ra cổng không gian để cho thầy ẹn độ mở rộng tầm mắt một hồi, mà ẹn đầu khi nhìn thấy cảnh này sau cũng là đứng bật dậy, hai mắt cứ nhìn chăm chăm vào cổng không gian, không nói lên lời một hồi lâu. Sau đó hai người liền ngồi xuống trò chuyện rất nhiều, Tiêu nói ra một vài đặc điểm của thế giới khác, tựa như năng lực sử dụng không thông thuận hay là thời gian chênh lệch nhanh hơn, đây cũng là lý do bản thân cậu có thể tiến bộ nhanh chóng. Ẹn đồ thì là một phen thán phục hô thần kỳ, sau đó lại đối Tiêu kể ra một vài thế lực, tổ chức có tầm ảnh hưởng lớn, cùng với một vài thế lực chủ yếu của vương quốc ổ rộ để Tiêu chú ý ông không ngăn cấm Tiêu giao du với những tổ chức này, thế nhưng vẫn cần phải cẩn thận khi tiếp xúc. Nghe thầy Ẹn đồ nói, Tiêu cũng không khỏi cảm thán thế giới này quả nhiên là còn nhiều mối nguy cơ ẩn hình, cái gì hội hiện giả ở vương quốc Cà Đù Ti, tháp pháp sư ở núi Tờ U Tờ Ugon, vương quốc Cắt Đi và quân đoàn Tatas, tà giáo hủy diệt, đặc biệt là đế quốc Dễ Ổng. Đế quốc Dễ Ổng có thể nói là thế lực mạnh nhất hiện tại trên hành tinh này, 7 năm trước còn nhắc lên chiến tranh với vương quốc Cắt Đi, đến bây giờ vẫn còn kéo dài không kết thúc. Theo hẹn đồ phỏng đoán đây là do sộc MXS3 giác đời thứ 19, đế vương của đế quốc Dễ Ổng cố ý mà làm, mục đích dường như là muốn thúc ép hoàng thất vương quốc giao ra thứ gì, dù sao nếu sộc mở thật sự muốn hủy diệt vương quốc Cắt Đi, có lẽ 4 năm trước đã hoàn thành mà không phải kéo dài đến tận bây giờ. Các thế lực còn lại thì là có tính biệt lập rất mạnh, vừa bài ngoại vừa điên cuồng.
Đúng vậy, là điên cuồng.
Hội hiện giả ham muốn chân lý, trực tiếp xem đi đến chân lý, cùng chân lý hòa làm một thể làm mục tiêu cuối cùng, thế là căn cứ vào đặc tính của ma lực cấp 6 đột phá cấp 7, bọn họ nhất trí xem đó là chân lý đối với mỗi người cố gắng mà phát ra khen thưởng, thế là nhiều đời người đều chăm chăm nghiên cứu một đầu để làm sao để có thể đi vào chân lý.
Ừ, họ chân lý làm sao để vào chân lý.
Tiêu không biết ý tưởng này có được hay không, ẻ đầu cũng không cho bất cứ đánh giá nào. Thế nhưng ông biết những người đó tuy có cấp 9 thế nhưng đa số chỉ dừng lại ở cấp 7, xem ra tiến triển cũng không mấy thuận lợi. Nhưng đừng thấy mặt ngoài như vậy mà xem thường, hội hiền giả có thể nói là nắm giữ số lượng ma lực cấp 7 ông đảo nhất, ngay cả đế quốc Dễ Ổng cũng không thể sánh bằng. Vương quốc Cắt Đi đã bị đế quốc Dễ Ổng đánh tàn, tạm thời không có khả năng đối với những sự việc khác dối tay, Tiêu có thể yên tâm tạm thời bỏ qua. Tháp pháp sư thì bất cực đoan hơn một chút, chỉ muốn hăm hở tìm tòi những kiến thức mới mà thôi, thế nhưng vì đạt được kiến thức cũng rất điên cuồng, thí nghiệm trên thân thể người là điều tất nhiên, lại không chút cố kỵ gì.
Có tư liệu lịch sử cho thấy dường như kỵ sĩ cũng là do các thí nghiệm cổ đại mà sinh ra. Thầy én đầu không quá hiểu về vấn đề này, yêu dự định có rảnh lại đi tìm giờ dẹt hỏi thăm một chút. Tà giáo hủy diệt cũng như những tà giáo khác, tin vào tà thần hủy diệt, thế nhưng theo truyền thuyết hay khảo cổ đều không có chứng cứ chứng tỏ rằng thần hủy diệt là tồn tại. Nhưng mà tà giáo nếu là chấp nhận như vậy người khác sẽ không gọi nó là tà giáo. Hơn 100 năm trước bọn họ liền gây ra sự kiện lớn, bọn họ, nhân tạo thần. Đúng vậy, bọn tà giáo này thế mà lại nhân tạo thần. Thậm chí khi đó cũng đã sắp thành công, thế lực bành trướng lớn hơn bao giờ hết, lãnh địa gần như 1/3 tinh cầu. Thế nhưng may mắn thế lực khắp nơi kịp thời ngăn chặn hủy diệt, nếu không thế giới này một lần nữa lại sẽ phải quay về thời đại thần thoại. Mà vương quốc ổ rổ chính là nhờ vào lần đại thanh tẩy này mà quật khởi. Chương 151, ẻ đỗ lần đầu đến Mỹ Tịch Foster. Chương 151, ẻ đỗ lần đầu đến Mỹ Tịch Foster dọn dẹp xong căn phòng tạm, tiêu hài lòng gật gật đầu, nhìn K2 xem một chút thời gian, chuyển đổi một chút còn có gần một giờ thế giới bên kia mới rạng sáng, liền chậm lại công việc trong tay, lẩm bẩm nói, xem ra cần tạo ra một vài gỗ lẻm đảm nhiệm nhiệm việc dọn dẹp mới được, à đúng, còn phải thêm vào cho K3 chức năng tự động tính toán thời gian, không thể lúc nào bản thân cũng phải tự chuyển đổi một hồi mới. Biết được. Thời gian trôi qua rất nhanh, tiêu chẳng mấy chốc đã cất xong dụng cụ quét dọn, xét thấy thời gian không nhiều lắm, tiêu trực tiếp mở ra cổng không gian trở về nhà thuê. Hay là mình đi ăn sáng một cái lại đến đón thầy Endo. Đi, trên đường, tiêu nhìn lấy bên đường tiệm bánh mì tỏa ra hương thơm bốn phía, sờ sờ bụng cảm giác có chút đói liền dừng bước lại, rẽ hướng đi vào tiệm bánh mì mua một phần bánh mì bơ sữa, vừa đi vừa ăn. Gần sắp đến nơi, tiêu đã thấy ở trước cổng chờ đợi J1. Sáng sớm tốt lành, J1. Tiêu theo thói quen vây tay chào hỏi nói. Sáng sớm tốt lành, tiêu. Ừ, hả? Tiêu ngơ ngác nhìn lấy J1 phát ra tiếng vây vây tay đối mình chào hỏi lại, không đúng, kịch bản này không đúng. Đáng lẽ J1 lúc này phải như thường ngày, từ khoang bụng lấy ra một tấm biển gỗ lại ở phía trên viết ra hai chữ xin chào mới đúng. Bây giờ có thể phát ra tiếng nói chuyện, chẳng lẽ là thầy ẹn đồ nâng cấp J1 rồi. J1 không để ý đến ở bên ngoài đứng ngây ngốc tiêu, xoay người mở cửa đi vào nhà thông báo cho chủ nhân. Không lâu sau, thấy được ẹn đồ đi xuống tiêu mới hồi thần lại mở tiếng chào hỏi. Tốt, ta chuẩn bị đã xong, có thể đi ngay bây giờ. Ẹn đồ nói rồi búng ngón tay, từ trong tầng hầm ngầm đi ra ba con gỗ lẻm, mỗi con đều mang theo 3-4 cái dương đồ to lớn. Nhiều đồ như vậy. Tiêu ngạc nhiên. Chẳng lẽ thầy ẽn đồ đây là dự định trường kỳ ở bên kia sinh hoạt? Ha ha, ta dự định sẽ qua bên kia ở lại mấy năm, nơi đây sau này sẽ để cho J2, J3, J4, J5 chăm sóc, việc chế tạo nước thuốc cho hội cũng để cho bọn chúng đảm nhiệm. ẽn đầu cười ha ha nói. Vậy còn việc chế tạo nước thuốc cho hội thì sao? Hiệu có nghi ngờ nói, thì trấn thuốc trịa có thể hấp dẫn nhiều mạo hiểm giả và lính đánh thuê đến đây nhận nhiệm vụ, một phần chủ yếu là do chất lượng nước thuốc của thầy ẽn đồ vượt qua những nơi khác rất nhiều, giá cả tuy có đắt hơn một chút nhưng so sánh với hiệu quả tuyệt đối là giá rẻ. Bây giờ bản thân lại đem thầy ẽn đồ dụ đi. Không có chất lượng tốt nước thuốc thu hút, kinh tế của thị trấn sẽ giảm mạnh mất, bá tước lạ vịt mà biết nói không chừng còn sẽ tạo đầu cầu. Cậu đừng lo, việc chế tạo nước thuốc có các gỗ lẻm lo, dù sao từ xưa đến giờ vẫn luôn là bọn chúng làm. Ẹn đồ phất phất tay nói, tỏ vẻ không có việc gì. À, vậy tại sao ngày đó thầy còn muốn con xử lý dược liệu? Tiêu không khỏi nhớ đến lúc vừa mới học tập luyện kim bắt tay vào xử lý nguyên liệu, thầy Ẹn đồ đã trực tiếp chia cho bản thân 1/4 số tiền lời, đối với Tiêu lúc đó chính là một khoản tiền rất lớn. Lúc đó sao? Chuyện này tương đối khúc chiết, cậu mở cổng không gian để J2, J3. J4 mang hành lý của ta qua bên kia đi, ta từ từ kể cho cậu nghe. Ẹn đồ nghe Tiêu hỏi thăm, ra hiệu Tiêu nhanh nhanh mở cổng không gian, không cần chậm trễ hiệu suất. Đợi Tiêu mở ra cổng, các gỗ lẻm cũng theo thứ tự mang đồ đi vào bên trong, Ẹn đồ mới mở miệng hỏi, trận ma thú chiều 4 tháng trước cậu còn nhớ đi. Nhớ kỹ. Đây cũng là lúc Tiêu xuyên qua đến thế giới này, làm sao lại không nhớ đâu. Ẹn đồ gật gù, đối với Tiêu nói tiếp, ngày đó thực ra ma thú đã áp sát gần đến thị trấn. Ta cũng vì bảo vệ người dân mà mở rộng ra phạm vi bảo vệ của ma pháp bảo vệ tòa tháp, từ bảo vệ 7-8 mét vuông xung quanh đây sang bảo vệ cả thị trấn. Kinh người như vậy. Tiêu nghe ẻn đầu kể ra cũng không khỏi ngạc nhiên, phải biết muốn dùng ma pháp bảo vệ một khu vực lớn như vậy thông thường là nhờ vào nhiều tiết điểm tổ hợp lại mà thành, thế mà thầy ẻn đồ chỉ cần dựa vào một cái tháp luyện kim mà có thể bảo vệ cả một thị trấn lớn như vậy, Tiêu không thể không bội phục thực lực của ẻn đồ. ẻn đồ tiếp tục nói, lúc ấy có kẻ gian lợi dụng tháp luyện kim của ta không có bảo vệ liền xông vào bên trong cướp đồ, phá hủy hết gỗ lẻm của ta. Thế nên ta mới để cậu thay xử lý sơ chế dược liệu một thời gian. Ra là thế, thầy ẽn đồ bị người xông vào nhà cướp bóc, thế nên mới có mảng tường bị vỡ kia. Tiêu liếc mắt nhìn lấy mảng tường mà bản thân tự mình xây, trong đầu chợt hiểu ra. Cũng không biết thầy ẽn đồ bị cướp cái gì, không biết tổn thất có lớn không. Tiêu đang định hỏi thăm, đã thấy các gỗ lẻm chỉnh chỉnh tề tề đối với J1 cơ cơ cái tay ngắn nhỏ vây tay chào tạm biệt, mới nhận ra đã dọn xong đồ, thầy ẽn đồ càng đã trước một bước đi vào thế giới bên kia. Tiêu thấy vậy cũng đi qua, nhìn quanh một hồi, căn nhà tạm đơn sơ của bản thân thế mà đã thay hình đổi dạng rất nhiều. Trong góc tường đã bày đặt lên rất nhiều máy móc lạ lẫm, giữa phòng còn rất nhiều bao hàng đóng gói chưa có mở ra, đoán chừng lại là mấy loại linh kiện nguyên vật liệu, diện tích phòng có hạn, còn không có chỗ bày ra. Trên tường đã khắc lên rất nhiều đường vân lạ lẫm, đoán chừng là ma pháp trận, tiêu dựa vào K2 quét hình có thể phân biệt ra một vài ma pháp trận đã biết, tựa như tụ ma, hàn băng, gia cố, cảm ứng, bảo vệ, vân vân mây mây, sau đó lại là lượng lớn đường nét không biết. Trong lúc tiêu ngắm nhìn xung quanh, những ma pháp trận này vẫn còn liên tiếp xuất hiện, lít nha lít nhít. Không được bao lâu liền đã che kín hết cả 6 mặt phòng, người không biết chuyện nhìn sơ qua chỉ sẽ tưởng là thay màu sơn tường mà thôi. Thế nào, cũng không tệ lắm chứ? Ẹn đổ đế bên cạnh hỏi. Nói thật, có nhiều thứ nhìn không hiểu. Tiệu thành thật lắc đầu nói. Ha ha ha, sau này kiến thức của cậu nhiều lên sẽ hiểu thôi. Nghe được tiệu trả lời, ẹn đầu cũng không khỏi vô vô vai cậu, mỉm cười nói. Được thôi, xem ra bản thân còn phải học tập rất nhiều. Tiệu ở trong lòng bĩu môi một chút, cảm thán biển học vô bờ, đảo mắt thấy được dê một đã đi vào cổng không gian, các gỗ lẻm còn lại cũng quay trở vào tháp đóng cửa lại, liền phất phất tay một cái liền đóng lại cổng không gian. Đối với thầy ẹn đồ nói, vậy thầy ở lại đây cải tạo nơi này hay là đi cùng con tham quan một chút hoàn cảnh và người ở nơi đây? Con phải hỏi. Tất nhiên là đi ra ngoài nhìn nhìn một chút, nhanh dành thời gian nghiên cứu một chút dị thế giới này có những thứ gì, có lẽ ta có thể tìm được thời cơ tiến thêm một bước cũng nên, việc cải tạo vặt vãnh này để dê một ở lại làm là được rồi. Ẹn đồ lên hứng thú, lập tức ôm vai Tiêu đi ra ngoài, người đã lớn tuổi thế nhưng sức mạnh rất lớn, Tiêu không chút phản kháng nào đã bị ông kéo ra ngoài cổng, đón ánh mắt u oán của dê một dần dần xa. Trời mới biết ẻn đồ chế tạo như thế nào mà hai con mắt bằng gỗ tròn vo kia có thể hiện ra biểu cảm phong phú như vậy. Chương 152, cốt truyện bắt đầu. Chương 152, cốt truyện bắt đầu. Đi trên đường, mỗi khi gặp một dân làng khác người, Tiêu đều cho ẻn đồ giới thiệu một chút chủng loài và văn hóa, bối cảnh của bọn họ. Những thông tin này đều lấy từ các quyển sách truyền thuyết văn học phương Tây mà Tiêu đã chép ở thư viện thế giới xỉn kén trở, tuy không biết có đúng với thế giới này hay không, thế nhưng cũng có thể khái quát đại khái cho ẻn đồ biết. Trong lúc này Tiêu có len lén quan sát khuôn mặt của ẻn đồ, xem thử thái độ của ông đối với những sinh vật có trí khôn này là như thế nào. Thế nhưng ẻn đồ chỉ là bình tĩnh gật đầu, khi gặp đến nhân mã cũng chỉ là lộ ra vẻ hứng thú một chút. Thầy cảm thấy những sinh vật này thế nào? Tiêu không nhịn được đối với ẻn đồ hỏi. Hửm, có gì mà thế nào? Xem như người bình thường mà đối lại thôi. ẻn đồ nhìn nhìn Tiêu, không hiểu Tiêu rốt cuộc là muốn hỏi thứ gì. Con muốn hỏi là thái độ của thầy đối với sinh vật có trí khôn không phải người này cảm thấy như thế nào? Cái này nha, không cần có cái gì phiến diện, chỉ cần bọn họ không gây hại hay làm phiền đến cuộc sống êm đẹp của ta, ta vẫn sẽ đối xử bọn họ như những người khác. ẻn đồ đối với Tiêu nói ra quan điểm của bản thân, đã là sinh mệnh có trí khôn, có nghĩa bọn họ có thể hiểu được lối sống, văn hóa, tri thức, có nghĩa là chỉ cần hợp lý trao đổi là có thể giải quyết đa số mâu thuẫn. Ngày còn trẻ ta cũng có làm quen rất nhiều người ở các chủng loại khác nhau, tựa như họ Phenon, bởi thế ta chỉ đối với những kẻ vi phạm nguyên tắc của ta ra tay thôi. Ví dụ như có kẻ thân là loài người, thế nhưng đối với đồng loại, đặc biệt là người yếu hơn mình không một chút nhân từ hành hạ hay giết hại, ta chắc chắn sẽ thanh trừ. Hay hoặc là những loài đặt loài người vào thực đơn của bản thân, chắc chắn không có gì hay để nói nhiều. Cậu phải biết, ta trên một ý nghĩa nào đó đã không thuộc về người bình thường, khi làm việc chỉ cần cân nhắc đến nguyên tắc của bản thân là được. Nhưng nếu hành vi của thầy không được người khác đồng ý thì sao? Ha ha ha, vậy thì phải xem thử một chút nắm đấm của ai lớn. Nhìn ẻn đầu cười ha hả, Tiêu biểu thị đã hiểu, thế giới siêu phàm, cả thế giới lại là thời trung cổ, ẻn đầu cũng không có quá nhiều tư tưởng phân biệt chủng tộc, chỉ cần dựa vào tri thức và lực lượng của bản thân hành xử là được. Hai người đi một vòng, chợt nhận thấy mặt đất chấn động mạnh một hồi liền lại không có dấu hiệu nào biến mất. ẻn đồ nhìn Tiêu chật vật đứng dậy, mới đối Tiêu nói, thế giới này xem ra không đơn giản. Quả nhiên nồng độ ma lực trong không khí nồng đậm như thế này cũng không thể chỉ có loài người độc đại thế giới này được. Tiêu ngạc nhiên trợn mắt nhìn lại thầy ẻn đồ, hỏi, làm sao thầy biết? Cảm ứng ma lực nha, trong trận động đất vừa rồi ta cảm nhận được có âm lãnh ma lực đột nhiên phóng xuất ra, đầu nguồn dường như là ở sâu dưới mặt đất, vị trí cụ thể không biết, thế nhưng loại ma lực này gần giống với đám họ Phenon. ẻn đồ một bộ việc này rất đơn giản, nhìn Tiêu thản nhiên nói. Tiêu không nói gì nhìn thầy mình, thầy thực lực cao hiển nhiên là đối với những việc này cảm thấy rất đơn giản. Thế nhưng đừng nhìn cậu với ánh mắt hiển nhiên tựa như bản thân lại cố gắng một chút là có thể như ông xuyên lòng đất cảm giác được ma lực, phải biết giữa hai bên cách nhau. Ừm. Nói đến, bản thân và thầy cách nhau bao nhiêu cấp nhỉ? Tiêu muốn quay sang ẻn đồ hỏi thăm, lại nhìn thấy xa xa ủ ồ nạp đội vàng mặc lên một bộ áo khoác đen đội vàng chạy đến một thân cây trước làng chạm vào biến mất ngay tại chỗ. Ồ, đây là ma pháp không gian. ẻn đồ cũng theo ánh mắt của Tiêu nhìn thấy cảnh này lẩm bẩm nói. Tiêu suy nghĩ một chút, tính toán một chút thời gian, cũng đã nên đến lúc các nhân vật chính đăng tràng. U ố nạ lần này đi ra chắc là muốn đi tìm năm chiến binh theo lời tiên đoán đây mà. Nghĩ đến đây, Tiêu cũng muốn nhìn một chút diễn biến sau này. Dù sao trước khi xuyên qua cậu chỉ mua được vài đĩa riêng lẻ mà thôi, cũng không có xem được hết diễn biến cốt truyện. Trong lòng rất tò mò chuyện sau này sẽ diễn ra như thế nào. Không chút chờ đợi, Tiêu đối với ẻn đồ nói, thầy tiếp tục đi dạo, con có việc cần xử lý một chút. Nói rồi, Tiêu trực tiếp vung tay lên mở ra cổng không gian biến mất ở tại chỗ. ẻn đồ híp híp mắt nhìn Tiêu rời đi mới đi đến bên cạnh cái cây mà người phụ nữ không quen biết kia dạo vòng quanh một vòng cẩn thận xem xét, mới đặt tay lên bên trên theo đó biến mất. Tiêu xuất hiện ở bìa rừng bờ gì hụt đã xa xa nhìn thấy ở đối diện tiệm băng đĩa dốc họ gì ủng có một đám người tụ tập lại với nhau, dường như đang nói chuyện điều gì. Tiêu không có tùy tiện đến gần, thò tay vào cổng không gian móc ra một cái tiến sĩ 4, bật chế độ ẩn thân, điều khiển nó bay lại gần xem xét tình huống. Bọn người xung quanh vây lấy một ông lão, người đã phát tướng, trên thân mặc một bộ yếm liền quần màu xám, bên trong là áo sơ mi, bên ngoài khoác thêm một cái áo khoác nâu, trên đầu đội một chiếc mũ phất cùng màu. Lúc này, mọi người đều đang tập trung nghe ông cơ tay múa chân nói, em của tôi, chúng tôi đang đi bộ trên đường thì bỗng nhiên xuất hiện một vài sinh vật kỳ lạ, tôi thật sự rất sợ hãi. Chỉ là ở ngoài thành phố, chúng đã bắt em tôi vào trong rừng. Thứ tự kể chuyện hỗn loạn phần nào cho thấy trong lòng ông vẫn còn sợ hãi trong lòng, thế nhưng mọi người đều hiểu được tình hình ông muốn nói, đã có người lắc đầu xoay người rời đi. Sơn Đở cũng nhỏ giọng chế rêu đối với vài đã nói, thử nghĩ coi về, ông ấy đang yêu cầu ai đó đi vào trong rừng. Về. Không thấy bạn mình đáp lại, Sander thắc mắc gọi lại Vải Đạ, trong lòng không khỏi dâng lên sóng lớn, không thể nào, chẳng lẽ cậu ấy muốn đi giúp ông lão kia sao? Không có ai giúp tôi sao? Ông lão nhìn quanh, vẫn không thấy ai đứng ra, giọng có hơi nghẹn ngào hô lên. Tôi sẽ giúp. Lúc này, bên cạnh có tiếng nói vang lên, mọi người nhao nhao nhìn lại, là một thanh niên đang sửa xe ở gần đó. Cảm ơn cậu, ông lão mừng rỡ đi đến bên cạnh nói. Chào, tôi là Sander. Sander thấy được là người trạc tuổi mình, đi đến bên cạnh khuyên ngăn nói, cậu là mời mới ở đây phải không? Tôi đảm bảo cậu không biết về các sự kiện bên đây, một lời khuyên cho cậu thôi, nếu cậu vào trong rừng, thì cậu không thể trở ra. Tôi đã nghe về nó rồi, nhưng một người cần giúp đỡ thế mà không có một ai trong thành phố thèm quan tâm. Thanh niên bỏ ngoài thai lời nói của Sander quay đầu nhìn về phía ông lão, bước chân đi theo. Khoan đã, tôi sẽ đi với cậu. Vài đã lớn tiếng hô lên, thấy được thanh niên cùng ông lão nhao nhao quay đầu lại, liền bước lên một bước nói, không phải ai trong thành phố này cũng là hèn nhát cả đâu. Mình cũng đi với cậu. Chỉ thấy Vải Đạ lên tiếng, cũng hưng phấn đi theo nói, mình luôn muốn làm những nhiệm vụ nguy hiểm như trong game vậy. Nói rồi, chị mới như nhận ra điều gì, quay sang Vải Đạ hỏi, đây là nhiệm vụ nguy hiểm, phải không? Hiểm nghèo luôn đấy. Thật tuyệt. Đạt được xác nhận, chị không khỏi trông nóng hành trình sắp đến. Vậy thì đi thôi. Thanh niên thấy được mọi chuyện đã định trước một bước xoay người rời đi. Chương 153, vào rừng chương 153, vào rừng. Vải Đạ không dài dòng nữa, vượt qua chị đi theo thanh niên và ông lão hướng phía bìa rừng mà đi. Sơn Đơ nhìn thấy đến cả chị cũng đi theo, không khỏi nhìn lại Ma Đi Rồng. Đừng nhìn tớ, tớ cũng chỉ là một bà chị có ý thức chúng thôi. Ma Đi Rồng nhún nhún vai, muốn đi theo sau em gái và chị. Sơn Đơ nhìn thấy tất cả bạn bè của mình đều đi, gãi gãi đầu bất đắc dĩ đuổi theo Ma Đi Rồng vô vai cô. Ma Đi Rồng nghi hoặc nhìn lại xem thử Sơn Đơ muốn nói điều gì, Sơn Đơ chỉ là hướng phía chiếc xe hơi đậu trước cửa tiệm chỉ tay một chút. Ma Đi Rồng hiểu, bị cười đối với nói, còn chần chờ gì nữa, chúng ta mau lên xe thôi. Nói rồi nhanh chóng chạy vào tiệm, cầm ra một chùm chìa khóa. Tiêu đang định để tiến sĩ muốn đi theo bọn người đâu, thế nhưng đột nhiên cảm nhận được một nguồn ma lực âm lãnh xuất hiện ở gần đây, liền nhanh chóng rời xa. Không chút do dự, Tiêu liền điều khiển tiến sĩ bốn đổi hướng đuổi theo đối phương. Đáng tiếc, đuổi đến ngoại ô thành phố liền mất dấu, nếu không phải Tiêu muốn cẩn thận không giải trừ trạng thái ở thân, đoán chừng còn có thể theo dõi đến tận cửa, nhưng hiển nhiên Tiêu sẽ không làm điều dại dột đó. Thân ảnh thon gầy, cánh rơi to lớn màu đen không ai khác chính là vị ma cà rồng không sợ ánh nắng mặt trời kia, không cần nghĩ cũng biết đây là trở về hố sâu báo cáo tình huống. Cũng không biết vì sao cánh cổng phong ấn bị nứt vỡ, vương quốc ma pháp không có một hai đứng ra phong ấn hết nhỉ. Suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu, Tiêu cũng không quên để tiến sĩ bốn qua đầu lại đuổi theo 6 người. Một bên khác, 4 người cũng đã thâm nhập rất sâu trong rừng, ông lão lúc này mới như bừng tỉnh lại, một mặt lo lắng cho tương lai của đất nước, đối với 3 người trẻ tuổi nói, mấy đứa có chắc là muốn vào không? Rừng rậm là một nơi đáng sợ lắm đấy. Ông đã kể rất nhiều về người em trai mất tích của ông ấy đang gặp nguy hiểm. Thanh niên sửa xe máy nhìn ông với ánh mắt lo lắng. Nhưng nếu đi vào ai cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ông lão một mặt nghiêm túc nói, ai cũng gặp nguy hiểm sao? Tuyệt thế. Chim hứng khởi nói. Vài đã vô lực nhìn về phía chim, cô cũng không biết đây là dũng cảm lạc quan hay là ngu ngốc không biết sợ. Bíp bíp. 2-3 tiếng còi vang lên hấp dẫn sự chú ý của mọi người, nhao nhao nhìn lại, thì ra và Sander và Mã Đi Rồng lái xe theo đến. Sander, tớ đã cảnh cáo nếu cậu dám động vào xe của tớ, tớ sẽ sắp xếp lại vị trí của cơ thể cậu rồi cơ mà. Vài đã nhìn thấy hai người thành thơi chạy đến như vậy, không khỏi bực tức lên nói. Các cậu vào đến trong rừng, và sẽ không bao giờ trở ra, ít nhất tớ cũng phải cho cậu gặp nó một lần cơ chứ. Chuẩn. Vài đã liếc nhìn chị một mắt, tên này thế mà đi lùa theo Sơn Đờ chế rêu bản thân. Em là em của chị, em đi đâu thì chị đi đó. Mà Đi Rồng nhìn Vài đã thở dài nói một câu, cô thật ra không đồng ý việc em gái cứ thế đi vào rừng mà không có bất cứ sự chuẩn bị nào. Vậy là đã có 5 người ông lão ở phía sau nhìn đám trẻ, lẩm bẩm nói. 6 người cứ thế vào rừng, các thanh thiếu niên đảm nhiệm vai trò xung phong mở đường, ở phía trước vừa đi vừa trò chuyện. Mà lúc này tiến sĩ 4 cũng vừa lúc đuổi kịp bằng người, ở trên cao xa xa bay theo. Ông lão kia chắc chắn 100% chính là Uona biến thân. Tiêu nhìn lấy ông lão dần dần chậm lại bước chân, sau đó từ từ biến mất không thấy, liền xác định thân phận của ông lão. Tuy Tiêu không hiểu Uona vì sao lại làm việc dư thừa này, chẳng lẽ là cuốn sách sẽ nổ tồn có gợi ý gì khác. 5 người vẫn không hề để ý đến ông lão đã biến mất, không hay biết dần dần tiếp cận rìa ngoài của cái giới. Hở, nay mọi người, tớ cảm thấy có điều gì lạ lắm. Mà Đi Rồng ngay khi bước vào bên trong kết giới liền dường như nhận ra điều gì, mau mau gọi lại đám bạn. Ồ, xem ra năng khiếu ma pháp của Mã Đi Rồng là cao nhất ở đây. Tiêu thông qua tiến sĩ 4 nhìn thấy cảnh này, âm thầm đánh giá nói. Khoan đã, ông lão đâu rồi? Thanh niên sửa xe không để ý đến Mã Đi Rồng, quay đầu nhìn xung quanh tìm kiếm. Chỉ mới 10 giây ở trong rừng thôi, chúng ta đã lạc nhau rồi, tuyệt lắm. Chim một mặt lạc quan nói. Bây giờ chúng ta để lạc ông lão rồi, làm sao đây? Quay về sao? Sơn Đờ nhìn mọi người hỏi. Đi tìm ông lão đi, nếu trong 1 giờ chúng ta không tìm được liền quay trở lại, thanh niên sửa xe nói. Đồng ý. Đồng ý. Vài đạ và Mã Đi Rồng lần lượt gật đầu nói. Đã nhận nhiệm vụ, cam đoan hoàn thành. Chim cũng hưng phấn nói theo. Được vậy thì chúng ta nhanh đi thôi, kẻo trời tối mất. Sơn Đơ bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn sắc trời xanh xám, lo nghĩ nói. Bọn người không có đầu mối bắt đầu chọn một phương hướng đi lung tung tìm kiếm, trong bất chi bất giác đã đi đến rừng tối. Tiêu nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi nhíu mày lại, Uona đến lúc này rồi cũng không xuất hiện sao, chẳng lẽ là muốn khảo nghiệm đám người này. Tiêu công nhận là các thành viên trong siêu chiến đội đều có thể nhục thân đánh quái, thế nhưng cũng là có cơ sở chứ không phải là tay không đánh giặc. Tựa như các xỉn kèn chơ đều là tập luyện kiếm đạo, lại có văn lực trong người, hay là go ổn trợ là do các ẻn dìn cộng tác ngàn dặm chọn một mới tuyển ra, hay là gà áo dẹn trở sau khi tiếp thu được sức mạnh của siêu thú mới có thể ở dạng người thường chiến đấu với quái vật. Nơi đây không phải Mythic Foster sao? Không dạy phép thuật, không nhắc nhở, không làm gì cả liền đi ra khảo nghiệm người. Không đúng, dường như ủ ố nạ có cảnh cáo một câu trước khi đi vào rừng thì phải. Trong lúc Yêu suy nghĩ lung tung, ở phía dưới, chị đã đi ở phía trước chia sẻ kiến thức về các truyền thuyết quanh đây như là người sói, người lùn, yêu tinh, vân vân mây mây, cho bọn người nghe đỡ nhàm chán. Cậu đọc quá nhiều chuyện cổ tích rồi đó bạn. Ha ha, đó là sở thích của tớ. Mọi người, làm quái có thứ gì gọi là phù thủy cơ chứ? Thanh niên sửa xe nghe được câu chuyện dần đi xa, cảm thấy mọi người không nên mê tín như vậy, liền gọi những người khác ngưng lại câu chuyện. Ô hô, ok. Giờ thì mọi người lùa nhau đùa tôi đó hả? Thanh niên thấy được mọi người im lắng lại, thế nhưng ai ai đều cường cứng gương mặt trợn mắt nhìn về phía sau lưng mình, có chút tức giận nói, ồ, có phải mọi người đang định nói có thứ gì đó ở sau lưng mình, ôi tôi sợ quá. Bu, thật sự có ai đó ở sau lưng cậu đấy. Vài đi không nhìn nổi, hốt hoảng nói. Ý gì, chẳng lẽ là thật? Thanh niên nhìn lấy vẻ mặt hốt hoảng của vài đạ, không khỏi xoay người về sau nhìn lấy. Á á á. Thanh niên giật mình la lên, theo bản năng lùi bước về sau giữ khoảng cách an toàn với người bí ẩn vừa xuất hiện. Người này toàn thân được bao bọc bởi một cái áo bào trùm đầu, từ trên xuống dưới đen như mực, thế nhưng hai tay nhỏ gầy, có thể đánh giá ra là phụ nữ. Trên bầu trời, Tiêu thông qua tiến sĩ bốn thu hết cảnh này vào mắt đầy đầu đều là dấu chấm hỏi, khó hiểu nhìn đủ ổ nạ từ từ giang rộng hai tay như là thây ma từng bước chậm rãi lết về phía trước. Đây là ý gì, một loại hình nghệ thuật nào đó? Để tiến sĩ bốn đem hình ảnh buồn cười này bảo tồn lại, Tiêu cảm giác thứ này rất có giá trị cất giữ, sau này có thể có tác dụng. Chương 154, đặc trộn tập kích. Chương 154, đặc trộn tập kích. Trong lúc cụ ổ nạ còn chậm rề rề hù dọa đám thanh niên, bọn bất tử cấp thấp đã nhanh chóng nhảy ra tạo thành vòng vây bao quanh bọn người. Bà ta mang theo người. Vài đã nhìn lấy xung quanh hình thủ xấu xí quái vật, hốt hoảng thất thanh nói: "Mị tổ a ị rồ tạn." U ổ nạ thấy được tình hình không ổn cũng không lại chơi tiếp, cầm ra đũa phép của bản thân tấn công đám bất tử giải vây cho nắm người. Từ trên bầu trời cũng lần lượt bay tới 5 cây chổi bay, nhanh chóng hạ thấp lại phóng lên cao mang 5 người bay đi thật xa. Bọn quái vật thấy được con mồi muốn chạy thoát, muốn chạy lên ngăn cản liền bị U ổ nạ bắn ra ma pháp tiêu diệt. Có thể thấy được U ổ nạ tuy là ma pháp sư hệ băng nhưng ma pháp hệ lửa cũng không tầm thường, còn rất phong cách quay lưng về phía vụ nổ. Tiêu nhìn lấy U ổ nạ biến mất rời đi, cũng đóng lại quay hình thu về tiến sĩ 4, liền vất tay mở ra cổng không gian biến mất tại chỗ. Vậy ra đây là sinh vật bóng tối ở thế giới này sao? Có một chút giá trị nghiên cứu, nhưng không nhiều, còn không bằng đi vào thành phố kia nghiên cứu sản phẩm luyện kim của người ở đó đây. Cũng không biết con rơi lớn kia bay đi nơi nào, tiếc là Tiêu không đuổi kịp nó, nếu không liền có thể bắt sống mang về làm thí nghiệm. Ở xa xa, Endo đứng thẳng, hai tay ung dung chắp sau lưng, trên ánh mắt như ẩn như hiện một cái ma pháp trận, dường như đã thu hết mọi chuyện vào đáy mắt. Sự thật cũng là như thế, ông sau khi quan sát một thời gian cũng làm rõ được nguyên lý của mạng lưới cây dịch chuyển, điều cốt yếu của thứ này chính là ma pháp trận dịch chuyển và cách định vị tọa độ của những cái cây mà thôi. Tuy không biết về ma pháp dịch chuyển, thế nhưng nói về việc cảm ứng thì không có vấn đề, Endo rất nhanh liền phân biệt ra ma lực còn sót lại của người phụ nữ bí ẩn kia, trực tiếp theo dây lưới đuổi theo. Endo còn rất cẩn thận không trực tiếp xuất hiện tại vị trí UO nào đến, mà là định vị một vị trí khác cách đó một khoảng cách, ở một chỗ khác xa xa nhìn lấy mọi chuyện. Được rồi, ta cũng rất tò mò muốn biết năm người trẻ tuổi kia tại sao lại bị kéo vào thế giới ma pháp này. Tiêu cũng đã nói cho Endo biết thế giới này còn có một khu vực cho người bình thường sinh sống, có nghĩa là hai bên tách biệt không đụng chạm lẫn nhau, thế mà bây giờ lại dẫn người bên ngoài đi vào, chẳng lẽ là muốn đi ra ngoài phát triển. Endo tuy chưa tìm hiểu kỹ càng thế giới bên ngoài thế nhưng cũng đã liếc nhìn một mắt, hiển nhiên là bên ngoài đã phát triển vượt bậc, phồn vinh hơn thế giới phép thuật rất nhiều. Endo đoán chừng thế giới phép thuật đây là không muốn lạc hậu, dự định dung hợp hai phe, mà năm người trẻ tuổi này có lẽ là muốn quan sát phản ứng và thái độ của bọn họ, hay hoặc là muốn dựa vào những người này từ từ phóng xạ ra toàn thế giới, hay hoặc là cả hai đều có cũng nên. Endo đứng lặng một hồi, không thấy có con quái vật nào đến bên cạnh làm vật thí nghiệm tình nguyện liền thở dài một hơi, xoay người rời đi, ngày tháng ở thế giới này còn dài, ông không gấp gáp tìm hiểu cấu tạo cơ thể của đám quái vật cấp thấp này. Lúc Endo trở về làng, đã thấy được một đống dân làng đang vây quanh đám người trẻ tuổi đến từ bên ngoài, Yêu cũng ở một chỗ xa xa nhìn lấy, liền đi đến bên cạnh, hỏi, đây là chuyện thế nào? Thầy đã đi dạo về rồi sao? Là Uona, xem như là trưởng làng nơi đây, mang về 5 người trẻ tuổi, dường như là lời tiên đoán gì đó. Yêu nhìn một đám dân làng hình thù khác biệt quỳ một gối xuống đối với 5 người trẻ tuổi tung hô, đơn giản giải thích cho thầy mình biết tình hình hiện tại. Gư à! Trong khi 5 người trẻ tuổi bị lời tung hô làm chóng đầu, một con đặc trồn từ đằng xa chạy đến, cắt ngang không khí náo nhiệt. Tất cả dân làng nhìn thấy cảnh này đều như đã tập luyện trước vô số lần, thuần thục tìm ra con đường nhanh nhất chạy thoát khỏi nơi đây, trong suốt cả quá trình chân chu như lụa, không có bất kỳ va chạm hay giẫm đạp nào. Wow! Tiêu có chút kinh ngạc nhìn xem cảnh này không khỏi thốt lên một câu. Rút đũa phép ra đi. U ố nạ phản ứng cấp tốc rút ra đũa phép của bản thân, còn không quên nhắc nhở những người mới rút ra vũ khí của bản thân, vừa mới phát ra đũa phép đã gặp phải việc này, cũng có thể thuận tiện ở trong thực chiến dạy dỗ bọn họ. Ừm, bọn cháu để lại ở trong đó rồi. Chim có chút lúng túng đứng ra nói. Thôi được, U ố nạ bất đắc dĩ nói. Lùi lại, các cậu làm tôi không còn lựa chọn nào khác. U ố nạ cơ lên cây đũa phép của bản thân, đọc lên câu thần chú, mặt cản sảng sờ. Bị tinh phót sờ. Một vòng tròn phép thuật xuất hiện trên đỉnh đầu, cấp tốc hạ xuống vị trí của Uona, bản thân cô cũng hoàn thành biến thân, bao tuyết, vai mỉ tịt dẹn chờ, xuất kích. Ô hô, pháp thuật rất thú vị. Endo nhìn lấy cảnh này, hai mắt không khỏi sáng lên nói. Thú vị. Tiêu có chút nghi hoặc nhìn về phía thầy Endo, hỏi. Đúng vậy, vị trưởng làng này sau khi biến thân, ma lực từ cấp 6 nhảy vọt đến cấp 7, nguyên tố gió và nguyên tố nước ở khu vực xung quanh cũng trở nên sinh động hơn rất nhiều. Endo mắt nhìn chiến trường, gật gù giảng giải. Nên nhớ là những nguyên tố xung quanh này tự trở nên sinh động mà không phải là vị trưởng làng này dùng ma lực của bản thân ảnh hưởng đến những nguyên tố này, đây là trọng điểm. Ý của thầy là bộ giáp kia có điều gì đặc biệt khiến nguyên tố xung quanh trở nên sinh động, từ đó tự động tương tác với ma pháp sư mà không phải là ma pháp sư cần tự mình phân tâm dùng ma lực của mình tương tác với chúng. Đúng vậy, với thứ này kỹ năng sẽ hóa thành bản năng, thật cao tăng lên năng lực của người thi pháp. Endo gật đầu đồng ý nói. Tiêu nghe Endo giảng giải, không khỏi động tâm. Bộ giáp của Mighty Foster có thể đề thăng ma lực, lại đề thăng năng lực thi pháp, nếu bản thân có thể phân tích nguyên lý tự mình làm một cái, thậm chí dung hợp lại với bộ giáp xỉn kẹn xỉ vợ của bản thân, Tiêu cũng không thể tưởng tượng nói chính mình sẽ tăng mạnh đến lúc nào. Đưa ánh mắt khát vọng nhìn lại chiến trường, Uona đã trước tiên xông lên đối phó đặc trồn. Ầm anh! Đặc trồn một đấm xuống tới, mặt đất nhẹ nhẹ rung động, đất đá bắn ra tứ tung. Từng tốp quái vật bất tử cấp thấp cũng nhao nhao từ trong rừng sâu xuất hiện vây quanh Sunder, Chip, Vai Đạ, Mạ Đi Rồng, Nít năm người, Nít chính là thanh niên sửa xe mô tô kia. Mọi người, chúng ta có chuyện rồi đây. Nít nhìn lấy cảnh này không khỏi nói. Theo như tôi thấy, chúng ta có hai sự lựa chọn, một là chúng ta có thể đầu hàng, hai là chúng ta bị tiêu diệt. Chim nhún nhún vai nói. Hoặc chúng ta có thể chiến đấu. Nít hai tay tạo thành nắm đấm vào thủ thế, một mặt muốn dốc hết sức ăn thua đủ với bọn quái vật. Không, không không, Sander thấy vậy ngăn cả nói, bọn quái vật này ăn mặc quần áo tay cầm vũ khí, hiện nhiên là có trí tuệ có thể thử nghiệm trao đổi câu thông giải quyết mọi chuyện. Có phương án ba đấy, đó chính là tôi, Sander. Sander đối với bọn người nhỏ giọng nói. Tớ sẽ thử nghiệm trao đổi với bọn họ nói rồi. Sander bước lên phía trước, chỉnh trang lại y phục, đi đến đối diện bọn quái vật, mặt lộ ra vẻ thân thiện mỉm cười, nói: "Xin chào, tôi là Sander." Chương 155, thần kỳ chương 155, thần kỳ Sander không chút nghi ngờ nào bị tên tạp ngư đá bay trở về, chật vật được bốn người khác đỡ dậy. "Vậy thì chúng ta chỉ có thể đánh thôi." Sander đổi ý, đã nói lý lẽ không thông thì bật lý lên ngôi. Bọn quái vật cũng từ trong mồm khạc ra thứ gì, tiêu dùng K2 phóng to phân tích, dường như là một loại chất nhầy, có thể gây ra nổ tung khi va chạm mạnh. Bọn quái vật bất tử này nhìn như là có trí tuệ, thế nhưng rất thấp, đại khái chỉ hơi cao hơn một con ma thú cấp thấp một chút mà thôi. Endo ở một bên nuốt nuốt dâu nói, một bên nhìn lấy năm người trẻ tuổi thần kỳ chiến đấu. Thần kỳ tránh thoát tấn công từ xa, thần kỳ tránh thoát tấn công bằng sắt, thần kỳ tố chất cơ thể, bị đánh đập bay lên nằm xuống liên hồi thế mà không chấn thương, không gãy xương, vẫn có thể tiếp tục đứng dậy đánh trả. Thần kỳ lực bộc phát, có thể trong phút chốc bộc phát ra sức mạnh phi thường hất bay lũ quái vật. Tiêu thấy được hai mắt của thầy mình dần dần sáng lên, rất sợ hai ông trong giây lát liền chạy đến chói năm người này đi làm thí nghiệm. Tiêu có thể sẽ không ngăn cản được, dù sao chính bản thân cậu cũng muốn đem năm người này đi phòng mình uống trà một hồi. Năm người nam nữ thanh niên, trước đây đều là người bình thường, đều chỉ là người làm thuê, thế mà ai cũng đánh võ như đúng rồi. Tiêu cùng Endo chăm chú nhìn lấy năm người như là con quay lần lượt ở trên không nằm ngang quay vòng, không phải một vòng, không phải hai vòng, mà thật là như miêu tả, ở trên không trung ngưng trệ 2 giây, liên tiếp xoay 3-4 vòng. Đôi lúc cũng có vài ba tên quái vật ép dịu không biết sống chết chạy đến trước mặt bản thân cùng thầy Endo giễu võ dương oai, liền bị thầy Endo giữ lại một cái ngay tại chỗ mở ra nghiên cứu. Còn lại đều bị ông một tay xóa đi. Đúng vậy, không miêu tả khoa trương, là thật một tay giơ lên, bọn quái vật như là bị thứ gì ăn mòn, tựa như phong hóa theo gió nhẹ thổi một cái liền theo gió bay đi. À, cái này tiêu quen, bản thân mấy ngày trước cũng đã làm, thế nhưng đó là thông qua ánh mặt trời gián tiếp ký bù sụ gì mù dạn, không có bất kỳ cái gì kỹ thuật, không thể sánh bằng với thầy Endo. Trình độ chân thật của thầy Endo chắc chắn rất cao. Đây là chiêu thức gì, uy lực mạnh như vậy? Tiêu đối với Endo đầy mong đợi hỏi, con có thể học sao? Ê, đây là thuật phân giải, không phải ta đã dạy cậu rồi sao? Endo nhìn lại Tiêu, nghi hoặc hỏi. Thuật phân giải. Tiêu một mặt chấn kinh, lắp bắp hỏi, muốn thi triển thuật này không phải cần phải trước tiên hiểu rõ cấu tạo của nguyên vật liệt mới có thể có tác dụng sao? Thầy chừng nào thì nghiên cứu những sinh vật này? Chờ chút. Tiêu nói giữa chừng chợt như là chú ý đến điều gì, nét chấn kinh trên khuôn mặt càng lộ ra khoa trương hơn lúc trước. Endo nhìn Tiêu như thế này liền biết học trò của mình đã đoán ra điều gì, mỉm cười gật đầu xác nhận nói, đúng vậy, ta là nhờ tên quái vật mới trộm đến làm một phen phân tích, mới có thể làm đến điều này. Nói rồi, Endo còn đưa tay chỉ một vùng đất trống kê bên nói, chính là nhờ cái này. A, có chút lỡ tay phân giải luôn tên này rồi, ha ha ha. Tiêu có chút dùng mình, may mắn bản thân là học trò của thầy. Bọn tạp nham có thầy Endo đứng ra xử lý, Tiêu thành thơi tiếp tục nhìn lấy tình hình trên chiến trường. Uona chiến đấu với đặc trồn thế nhưng phân tâm lo lắng cho bọn người mới này, lợi dụng thời cơ né tránh đòn đánh của đối phương liền chạy về hô lớn, hay nhớ, để sử dụng phép thuật, tất cả những gì các cô cậu cần phải làm là tin vào chúng. Bọn người bị đám quái vật hành hạ quá sức, nghe đến lời nhắc nhở của Uona liền nhao nhao tiềm lực bộc phát. Trong nhất thời, năng lượng nguyên tố sao động, đặc hiệu bắn ra bốn phía. Chịp thân phóng lôi điện, nổ tung hàng loạt quái vật vây công. Dây leo từ trên cây mọc ra, đánh tung bọn quái vật đang tiến công, bảo vệ Sander. Mạ đi rồng từ dưới chân bọn quái vật bắn ra từng dòng chảy ngược, hất tung bọn quái vật bay lên không. Vài đạ quanh thân tạo ra lốc xoáy hồng, cuốn bay bọn quái vật xung quanh, trừ màu sắc, cô dường như rất hài lòng với điều này.
Nít, không có điều gì xảy ra cả.
Thấy thấy việc này như thế nào?
Tiêu quay đầu nhìn về Endo hỏi thăm.
Không đúng lắm, người bình thường không thể nhanh chóng kích hoạt ma lực thi pháp như thế này được, nhất định là có thứ gì đó khác tạo tác dụng, ta cũng không chắc lắm, thế giới này có thể khác biệt với thế giới của chúng ta.
Endo đuốt đuốt dâu nói.
Một bên khác, Uona nhanh chóng tránh né tia sét bắn ra từ mắt của đặc trồn, một khi tiếp cận liền dùng ma pháp phóng ra khí lạnh đóng băng đối phương.
Búng ngón tay một cái, đặc trồn như là pha lê vỡ tung, Uona vẫn như cũ thích quay lưng về phía vụ nổ trang bức tạo hình.
Ê, còn có người gặp nguy hiểm, thế mà Uona vẫn có thể ung dung tạo hình như vậy được, đây là thực lực mang đến tự tin hay là thật ra chẳng quan tâm.
Âm anh.
À. Xa xa tiếng nít thảm thiết vang lên.
Đấy, nói có sai đâu.
Được rồi, chắc là tôi cũng tin vào ma thuật đấy.
Nít đau đớn nằm trên đất, cắn răng nói.
Gào.
Bọn quái vật chợt dừng bước lại, thế nhưng cũng không có chuyện gì xảy ra liền mất đi sợ hãi, nhao nhao nhào vào phía nít.
Đông lạnh.
Trong lúc nguy cấp, Uona kịp thời ra tay, đánh quái vật yếu kém theo từng tế bào đều bị đông cứng, vỡ tung thành từ hạt băng tuyết ly thi, dưới ánh mặt trời nhanh chóng bốc hơi biến mất.
Đưa tay một cái, Uona trong nháy mắt giải trừ biến thân, đưa ánh mắt bất đắc dĩ nhìn nít.
Người sau có chút ngại ngùng, nói một đằng nhưng trong lòng một nẻo, lại bị người ta ở trước mặt bắt gặp, bối rối gãi đầu trò qua chuyện.
Cuộc chiến kết thúc, bốn người khác nhìn thấy Uona liền tập hợp lại gần, trên mặt hai cũng đều không giấu được vẻ hưng phấn. Đều là người trẻ tuổi, lần đầu tiếp xúc được với ma pháp, lần đầu tiên sục sôi chiến đấu đều làm cho con người ta hưng phấn không thôi.
Ta nhớ lần đầu tiên cậu thực thi được phép thuật cũng không có hưng phấn như vậy.
Endo nhìn thấy cảnh này, không khỏi thổn thức đối với Cưu nói.
Thưa thầy, con có hưng phấn, chỉ là có thể nhanh chóng bình tĩnh lại mà thôi.
Cưu nhớ lại lúc đó bản thân ở trong đầu hung hăng la ó, mặt ngoài một mặt mỉm cười hài lòng, nhẹ lắc đầu đối với Endo nói.
Hai thầy cho đứng một bên trò chuyện, mà cách đó không xa, sáu người lại gặp một chút bất đồng.
Đây là hiển nhiên. Dù sao ở đây tất cả mọi người đều có thể dùng ma pháp, chỉ có Nít không tin tưởng vào pháp thuật, xuất hiện ý kiến khác biệt là điều hiển nhiên.
Trong thâm tâm cậu ta không tin tưởng vào phép thuật, ta không thể giúp gì được cho cậu ta cả.
Uona thất vọng lắc lắc đầu, trong câu nói đã mang ý định từ bỏ người trước mắt.
Tiêu thấy được cảnh này cũng không khỏi lắc đầu thở dài, tuy không biết rõ ràng câu tiên đoán là như thế nào, thế nhưng toàn trình xem xét, cách lựa chọn qua loa, cách thuyết phục cũng hời hợi, bản thân Uona dường như cũng không có kiên nhẫn dẫn dắt những người được chọn này.
Tiêu chỉ có thể đánh giá trong chuyện này Uona rất không hợp cách.
Chương 156, cô giật chương 156, cô giật ổ, lại là có chuyện gì sao?
Endo thấy Cưu lại trầm ngâm than ngắn thở dài, hiếu kỳ hỏi.
Cưu cũng không giấu giếm, nhỏ giọng nói ra ý kiến của mình.
Vậy nếu là cậu, cậu sẽ làm thế nào?
Endo gật gù, sau đó hỏi lại Cưu một câu.
Cưu nghe Endo hỏi, không khỏi sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút, nói, nếu là con đầu tiên sẽ ở trong thành phố loài người khảo sát một đống người có tài năng ma pháp trước, sau đó lại sàng lọc ra người đáng tin, hấp thu vào giới phép thuật, từ đó phát triển cả hai bên.
Đã biết được thế lực đối đầu chắc chắn sẽ quay trở lại, liền phải dốc hết toàn lực phát triển, mà không phải khư khư trông cậy vào tiên đoán, cả hai bên đều có thể song song cùng tiến hành.
Ở thế giới loài người cũng không cần quá che che lấp lấp, xây dựng thành hội những người nghiên cứu thần bí là được, lâu lâu lại dùng ma pháp đi ra biểu diễn ảo thuật kiếm tiền phát triển tổ chức. Các thành viên trong tổ chức lại thông qua đào tạo về thể lực, võ thuật, tri thức thậm chí cả ma pháp làm cơ sở để sau này chiến đấu với bọn quái vật. Đồng thời trong khoảng thời gian phát triển này tổng kết kinh nghiệm, lục lọi ra được phương pháp thuyết phục người khác gia nhập một cách nhanh nhất, dù sao người được chọn không nhất thiết sẽ là người trong tổ chức, một quy trình thành thục là điều không thể thiếu.
Tiêu nhún nhún vai, nói, con chỉ mới nghĩ được tới đây, dù sao nghe dân làng ở đây nói trận đại chiến lúc trước cách đây đã 20 năm, thời gian dài như vậy nếu đã biết được có một ngày thế lực đối địch lại sẽ vùng dậy, cũng không thể không có bất cứ chuẩn bị gì.
Nói đến đây, Tiêu không khỏi nhớ đến ông lão nào đó đức cao vọng trọng, hơn 11 năm qua đi dù có tin tưởng kẻ địch sẽ một lần nữa quay trở lại, cũng chỉ khi chờ được đứa trẻ trong lời tiên đoán lớn lên mới âm thầm bồi dưỡng.
Đúng vậy, nó chính là cái kia đùm bỡ lẹ đỏ.
Đùm bỡ lẹ đỏ có lẽ có thể đoán được tàn hồn của vốn đệ một chú ngụ trong Harry Potter biết được tiết lộ tin tức, cần trong âm thầm dẫn đạo Harry Potter tự nhận thức hành động.
Thế nhưng theo kiểu thấy, nếu đùm bỡ lẹ đỏ có thể thay đổi thái độ mềm mỏng, dùng sức mạnh tuyệt đối không chế giới phép thuật anh, lại thêm 11 năm phát triển, vốn đệ một cho dù có vùng lên cũng sẽ ngay lập tức bị giải quyết.
Nói không chừng chưa kịp hồi sinh đã bị đem ra làm vật thí nghiệm, phát sáng phát nhiệt thúc đẩy giới ma pháp lại tiến thêm một bước.
Không suy nghĩ lung tung nữa, Cưu đã xa xa nghe được có tiếng cừu be be đều, càng ngày càng gần, đây là lại có sự kiện gì sắp xảy ra sao?
Cơ là giờ.
Cháu đây, be e e.
Cưu nhìn thấy Uona kêu gọi, con cừu này liền mở miệng trả lời, so sánh với cốt truyện của Mạ Tỷ Dẹn Trở, đây chẳng lẽ là cái chậu cây mạn dở dạ kẻ, món đỏ dạ của Mạ Tỷ Dẹn Trở phiên bản Mỹ Tỷ Foster, cừu cơ là giờ.
Ôi trời, học sinh thân mến của ta, khi nào em mới có thể sử dụng được thần chú đúng cách hả?
Uona nhìn thấy cơ là giờ không biết lúc nào đã biến thành cừu, không khỏi bất đắc dĩ nói.
Những người khác sau khi thấy được liền âm thầm nhìn lẫn nhau nín cười, cỡ lạ giờ biến thành như vậy là vì ngăn cản bọn họ chạy lung tung, làm phép thất bại liền tự mình biến thành cừu, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, bọn họ vẫn là âm thầm khẽ cười.
Hãy dẫn cậu trai này ra khỏi rừng an toàn.
Uona than thở xong, đưa tay đưa về nít nói.
Vâng,
Uona a a a, cừu cỡ lạ giờ mở miệng kêu đáp.
Đi ba theo tôi, bé e e e, cừu cỡ lạ giờ bốn chân tung tăng đi trước dẫn đường, còn không quên cứ gọi nít đi theo sau.
Đưa mắt nhìn nít rời đi, Uona cũng quay người lại nhìn bốn người khác nói.
được rồi, chúng ta đi về rụt co trước nói nói, ủ ổ nạ lại quay đầu nhìn sang ở một bên đứng hóng chuyện Cựu và Endo, mở lời, cũng xin mời hai vị đi theo chúng tôi trở về, chúng ta có việc cần phải trao đổi rõ ràng. Ủ ổ nạ cũng không quên biểu hiện sáng chói của hai người trong trận chiến vừa rồi, ngay lúc thế lực tà ác mọt lọt nổi dậy, có thể có nhiều đồng minh hơn là điều rất cần thiết. Được thôi. Cựu gật gật đầu đồng ý đáp. Thế nhưng Endo chỉ là lắc lắc đầu nói, ta xem bây giờ còn chưa thể đi được. Endo vừa dứt lời, một vòng tròn ma pháp xuất hiện trên mặt đất cách đó khá xa, một thân ảnh màu xanh đen từ từ xuất hiện, ma lực tà ác mà mạnh mẽ bắn ra bốn phía. Cả người từ đầu đến chân khoác lên gai góc trọng giáp, tay trái cầm kiếm thuẫn, hai giáp vai điêu khắc đầu sói, một bộ ung dung tự tại hiện rõ cả sức mạnh, lý trí, lẫn sự nguy hiểm, bầu không khí trong nháy mắt liền trở nên kiềm chế. Và bộ gì ý ồ, cô giặc. Các ngươi có thể tiêu diệt đặc trồn và bọn hì đi ạt của ta, nhưng các ngươi sẽ không thể tiêu diệt được ta. Nói xong, cô giặc không đợi bọn người phản ứng lại, rút ra ma kiếm, điều động ma lực kích hoạt lộ ra con mắt đỏ ở giữa khiên, một lần bắn ra 3-4 đoàn năng lượng bằng đầu sói, nhằm hướng 5 người tấn công. Ừm, còn có người có thể đỡ được đòn đánh của ta, bắn một vòng, cô giặt không để ý đến 5 người ngã cũng phải tạo hình làm sao cho phong cách, mà chú ý đến một góc không si nhê gì Cựu cùng Endo hai người. Cựu nhìn cô giặt dường như muốn đối với bọn họ ra tay, lại nhìn nhìn thầy Endo, không khỏi đối với người sau nhỏ giọng nói, thầy có thể đánh nhẹ tay một chút, đừng làm tàn. Mặc dù không biết kỵ sĩ sói ở Mỹ Tịch Foster bị ma cải thành thế nào, nhưng cân nhắc đến đa số các cảnh biến thân đánh đấm ở rèn chơ đều là trực tiếp dùng lại của Super Sentai, về mặt lập trường hai bên chính phản sẽ không cải biến quá nhiều, người trước mắt đoán chừng là bị trùm cuối tha hóa khống chế làm thuộc hạ, về sau chắc chắn sẽ quay về giúp đỡ đoàn nhân vật chính thôi. Được thôi. Endo tuy không biết vì sao học trò của bản thân nói như vậy, thế nhưng ông có thể nhìn ra người trước mắt cũng tương tự như người trưởng làng đang nằm dưới đất đằng kia, đều có tác dụng gia tăng sức mạnh của người sử dụng, có chút tương tự với trang giáp đồng điệu, có thể thử bắt về lộ sạch nghiên cứu. Người trước mắt nhìn ra đến rất gần cấp 8, thế nhưng ma lực hỗn loạn vô cùng, đoán chừng không thể nào làm nhiều việc tinh tế, so ra mà nói cũng không mạnh hơn người trưởng làng vừa mới đứng dậy kia là bao nhiêu. Ở đối diện, cô giặt bản thân cẩn thận rất nhiều, không mù quáng lại gần đánh sáp lá cả, mà là ở đằng xa lại kích hoạt ma nhãn, phát động đầu chó, khụ khụ không phải, đầu sói tập kích. Thế nhưng lần này cô giặt kéo kích hoạt ma nhãn, đầu sói một đợt lại mạnh hơn một đợt, ầm nổ tung, cây cối, đất đá trong tầm ngắm đều bị phá hủy, thanh thế rất là hùng vĩ. Thế nhưng chỉ đến thế mà thôi. Thế nào, học được sao? Sau này gặp được đòn đánh của kẻ địch đừng có ngây ngốc cứng rắn đón đỡ, dù cho có thể đỡ được cũng không được đỡ, mà chỉ cần đánh chạy đi quỹ tích tấn công là được rồi, muốn dùng ít sức nhất hữu hiệu bảo toàn bản thân. Endo nói lại bổ sung thêm, có thể dùng ma lực, gỗ lẻm hay đạo cụ ma pháp chuyển hướng, đừng như đám kỵ sĩ kia dùng thân thể của bản thân tiếp xúc đòn đánh của đối phương, phòng ngừa có lừa dối, nguyên rủa, đỡ không được. Yêu nhìn thầy Endo, hóa ra thầy cũng giống như bản thân cẩn thận như vậy. Chương 157, quả quyết rút lui. Chương 157, quả quyết rút lui. Tiêu thực ra là phản đối ý tưởng của thầy Endo. Chuyển hướng đòn đánh cái gì thật là quá nguy hiểm, gặp phải tình huống này cách ứng đối đúng phải là chạy ra khỏi tầm đánh, sau đó lại từ một nơi an toàn từ xa đánh trả lại mới đúng. Cân nhắc đến thời Endo không có năng lực không gian, đối với đòn đánh phạm vi bao trùm lớn có thể không kịp chạy, làm ra phương thức bất đắc dĩ này là có thể thông cảm. Thế nhưng điều này cũng không làm giảm sự ngưỡng mộ của cậu đối với thời Endo, nói thật, bản thân đi ra cũng không thể làm được như thầy, có thể ung dung đứng đấy không chút hao tổn nào, mặc dù không hợp lý, thế nhưng thật sự rất ngầu, rất phong cách, cho người nhìn vào một mắt liền biết đây là cao thủ không đơn giản. Ít ra tốt hơn người trưởng làng nào đó đã móc ra đũa phép thủ sẵn đằng kia, thế mà cũng không tranh thủ biến thân trước tiên lấy được năng lực bảo vệ bản thân, cứ đứng ở đằng kia quan sát tình huống. Này, nếu không cô bảo vệ bốn người này chạy trước, chúng tôi giải quyết bên này sẽ theo sau. Tiêu không nhịn được mở miệng đề nghị nói. Tôi không thể bỏ mặc để mọi người đối đầu với kẻ địch một mình được, đặc biệt là kẻ địch mạnh mẽ như vậy. U ố nạ cảnh giác nhìn lấy cô giặt, một mặt nghiêm túc nói. Được thôi, cô muốn làm gì thì làm. Tiêu thấy được tinh thần trọng nghĩa của U ố nạ lại dâng cao liền bỏ mặt, chú ý chuyển về quan sát chiến trường. Cô giặt đã phong tỏa Endo, hắn xác định ông chính là người mạnh nhất ở đây, mặc dù không cảm nhận được một chút ma lực nào, thế nhưng trực giác của kỵ sĩ báo cho hắn biết nếu bất cẩn chắc chắn sẽ chạy không thoát, cộng thêm biểu hiện vừa rồi, không chi tiết nào không cho thấy người này rất nguy hiểm. Vừa mới đỡ tụt cô giặt cảm giác không ổn, trong lòng đã đánh trống nuôi quân, không thể đánh trận mà không biết tình báo, cô giặt cảm thấy 20 năm này thế giới bên ngoài thay đổi quá lớn, cần phải về ẩn đời ỉ hật trốn một hồi. Đợi phái ra mấy trăm tên hỉ đi ạt đi lên tìm hiểu rõ tình huống lại đi lên sóng cũng không mượn. Tâm tư lưu chuyển trong chốc lát, cô giặt dậm chân một cái vòng tròn ma pháp xuất hiện ngay ở dưới chân, thân hình của cô giặt cũng nhanh chóng chìm xuống biến mất. Tiêu trận mắt há hốc mồm, không phải, đây là kỵ sĩ sói sao? Làm sao lại chạy rồi? Tiêu khó hiểu gãi gãi đầu, quay đầu nhìn lại thầy Endo, từ nay đến giờ đều là một mình Endo phát huy, chẳng lẽ đây là sợ thầy trước một bước rút lui rồi? Tiêu cảm thấy chuyện này rất có khả năng, xem ra đối phương vẫn là rất cảnh giác, phán đoán địch ta chênh lệch liền quả quyết rút lui. Không lằng nhằng trước khi đi thả lời rác rưởi như ta sẽ quay trở lại các ngươi hãy đợi đấy nguyền rủa ngươi thú mỏ bị tợ gì cái gì. Đã tên kia đã đi, chúng ta bên này cũng trở về. Lúc này, Endo đối với Uona hỏi thăm. Được, cảm ơn ông đã ra tay giúp đỡ. Uona thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí cũng trong nháy mắt hòa hoan xuống tới. Sunder, Chip, Mạ Đi Rồng, vài đại bốn người trẻ tuổi cũng thở phào một hơi, cô giặt khí thế thật là quá áp bách, để cho người mới như bọn họ vừa đối mặt liền e ngại, nhất là khi đối phương ra tay lần thứ hai. cả khu vực đã trong mấy giây ngắn ngủi sang bằng một mảng lớn, trên mặt đất khắp nơi loan loan lổ lổ. May mắn bên mình có người đứng ra đẩy lùi đối phương, nếu không không biết bọn họ bây giờ sẽ ra sao nữa đây. Rút co, bảy người rơi đã tập hợp đầy đủ, U Ố Nạ búng ngón tay một cái, bảy cái ghế bất chợt hiện ra xếp thành vòng tròn. Mời mọi người ngồi. U Ố Nạ đưa tay ra mới nói. Bé, U Ố Nạ làm ơn giải phép cho em, chị có biết trong bộ lông này nóng lắm không hả? Cỡ lạ giờ thấy được U Ố Nạ lại sắp bận việc nhanh chóng kêu lên nói. Được thôi, nhưng lần sau nhớ rút kinh nghiệm đó. U Ố Nạ nhẹ gật đầu vung tay lên đọc câu thần chú, nó thấy ma mục un. Ánh sáng lấp loé xuất hiện ở đầu ngón tay bắn thẳng vào thân cừu, cừu cỡ lạ giờ trong chớp mắt liền biến thành một thiếu nữ hai tay chống đất. Phu cuối cùng cũng trở lại thành người, cảm ơn cô, U Ố Nạ. Lần sau cháu sẽ cẩn thận hơn. Cỡ lạ giờ nhanh chóng đứng dậy hoạt động tay chân, vặn mẹo vươn mình, đối với U Ố Nạ nói câu cảm ơn. Được rồi. U Ố Nạ cầm lên bốn cây búa phép, đối với Sander, Chip, Mạ Đi Rồng, vài đại bốn người nói, lần này, đừng đi đâu mà thiếu chúng nói rồi, U Ố Nạ lần lượt đưa từng cái cho bọn người. A ha ha, bốn người xấu hổ cười nói, bọn cháu đã học được bài học rồi, nhưng mà, nói thật, nếu chúng cháu mang thứ này đi long nhong ngoài đường thì Sander đang nói giữa chừng, chợt thấy Chip đã ở một bên hưng phấn vung búa phép, im lặng một chốc bổ sung nói, cái này thì Chip không sao, nhưng mà a ha ha ha. Tuy không nói hết lời, nhưng người ở đây ai cũng hiểu là có ý gì, U Ố Nạ gật đầu một cái nói, được rồi, U Tùn số dày. Tiêu Toàn Trình nhìn đến đũa phép trong nháy mắt biến thành điện thoại di động, trong lúc nhất thời có chút chấn kinh, giới phép thuật có thể trong nháy mắt biến ra đồ vật công nghệ cao sao, Tiêu tự nhận bản thân cũng không thể làm được như vậy. Còn nữa, đã có thể tạo ra đồ vật tiện dụng như thế vì sao bây giờ vẫn là lạc hậu như vậy, không có máy móc hỗ trợ, cơ sở hạ tầng hoàn toàn nát bét, không giống như một đất nước phát triển chút nào. Chẳng lẽ thứ này chỉ là mô phỏng bên ngoài, các công năng vẫn là dựa vào chức năng sẵn có của mấy cây đũa phép kia. Bốn người trẻ tuổi cầm lấy điện thoại loay hoay tìm hiểu, U Ố Nạ ở một bên nói, tôi hy vọng kiểu dáng của chúng phù hợp với thế hệ các cô cậu, chúng là mỹ tiệm mỏ phơ, bên trong chứa đựng tất cả mã phép mà mấy cô cậu học được trong cuộc hành trình. Đợi bốn người bình tĩnh lại, U Ố Nạ nói tiếp, giờ thì cô cậu hãy quay trở về thành phố tiếp tục cuộc sống bình thường và đợi đến khi có thông báo, cỡ lạ giờ sẽ dẫn mọi người rời đi. Nhưng hãy nhớ, quỷ giữ ở khắp mọi nơi, và các cô cậu cũng không được phép tiết lộ chuyện này cho ai biết. Nói rồi, U Ố Nạ quay về phía cỡ lạ giờ nhỏ giọng nói, cháu dẫn bọn họ đi ra ngoài nhưng đừng trực tiếp chỉ cho bọn họ cách trở về thế giới bình thường, chỉ khi nào bọn họ cần trợ giúp liền nói cho bọn họ gợi ý. Vâng ạ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Cỡ lạ giờ vui vẻ nói, đang muốn rời đi, lại quay người lại nhỏ giọng hỏi, U Ố Nạ, gợi ý là gì thế? Những cái cây chính là đường ra. Đã nhớ rõ. Cỡ lạ giờ giơ tay lên đối với U Ố Nạ chào, đối với những người khác nói, đi thôi, tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cách rời khỏi nơi đây. U Ố Nạ đưa mắt nhìn năm người rời đi, mới nhìn về phía Tiêu và Endo nói, xin lỗi đã để hai người đợi lâu. Bây giờ hãy để chúng ta đi vào vấn đề chính đi. U Ố Nạ ngồi xuống lại búng tay, bốn cái ghế biến mất, ở giữa ba người lại xuất hiện một cái bàn, phía trên để đấy hoa quả, bánh cùng ba ly nước lọc. Hai người chắc có lẽ đã từ tình cảnh lúc nãy, cùng với dân làng trong lúc vô tình thốt lên vài lời giải rác biết được đại khái tình hình của chúng tôi hiện tại, thế nhưng tôi muốn chính thức giới thiệu lại, 20 năm trước tiếp đó, U Ố Nạ đối với Tiêu cùng én đầu khái quát lại cuộc đại chiến 20 năm trước và lời tiên đoán từ quyển sách xe nổ tồn. Kể hết đầu đuôi, U Ố Nạ nghiêm túc nhìn lấy hai thầy trò, hai người đến đây rốt cuộc là có mục đích gì? Chương 158 Mọ phiền kịch chương 158, mọ phiền kịch chúng tôi không có ác ý gì, chỉ là muốn ở đây nghiên cứu mà thôi, nếu cô không hoan nghênh chúng tôi ở đây, chúng tôi cũng có thể đến thành phố bên ngoài định cư. Tiêu đối với U Ố Nạ nhún nhún vai nói, Endo ngồi ở một bên không có ý kiến, ra ngoài sống cũng được, cũng rất có thú, dù sao ông muốn đến đây làm gì thì người trưởng làng này cũng không thể phát hiện được, chỉ cần kích hoạt đạo cụ ma pháp che giấu tồn tại là được, chuyện nhỏ, không có vấn đề. Nghiên cứu? Cậu nói là mạng lưới cây dịch chuyển sao? U Ố Nạ nghe lời của Tiêu, liền nhớ đến lần đầu gặp mặt Tiêu cũng đã nói lời như thế. Đúng vậy, nhưng cũng không chỉ như thế. Tiêu gật đầu xác nhận nói, ánh mắt lại nhìn về phía cây búa phép cuối cùng nói. Ngoài chức năng biến thân, nếu thứ này có thể tự động ghi chép lại phép thuật đã học thành các mã phép để cho việc sử dụng ma pháp trở nên đơn giản hơn, không cần phản phân tâm điều khiển ma lực cấu trúc ma pháp, vậy thì đây chẳng phải là tương đương với từng loại đạo cụ ma pháp riêng biệt kết hợp lại với nhau, là một loại đạo cụ ma pháp đa năng. Không những thế thứ này còn theo thời gian còn sẽ ghi chép lại càng nhiều ma pháp, đây chẳng phải là một loại tự động tiến hóa. Tiêu muốn thử xem bản thân có thể nghiên cứu ra được những chức năng này hay không, có lẽ có thể thêm vào nâng cấp cho K3 thành K4. Các người muốn nghiên cứu sức mạnh của Mỹ Tịnh Foster. U Ố Nạ kinh ngạc đứng dậy hỏi. Lực lượng như vậy, không lý nào không người nghiên cứu đi. Tiêu ánh mắt kỳ quái nhìn về phía U Ố Nạ, chỉ là ý nghĩ bình thường mà thôi, có cần phải kinh động đến như vậy sao? U Ố Nạ nhìn lấy vẫn bình tĩnh ngồi đấy hai người, dường như không có ý định ra tay cướp đoạt mà thật sự đang muốn trò chuyện trao đổi, đúng cảm thấy bản thân có phải là phản ứng hơi quá rồi không? Nhắm mắt hồi lâu lấy lại bình tĩnh, U Ố Nạ mới ngồi xuống lại đối với Tiêu khẽ lắc đầu nói, xin lỗi, sức mạnh của Mỹ Tịnh Foster là bảo vật quan trọng để chúng tôi đánh bại thế lực tà ác Mật Lọt đang trỗi dậy, không thể để cho người ngoài như cậu nghiên cứu được. Tiêu suy nghĩ một hồi, lại nhìn về phía cây búa phép, nói, vậy thì tôi muốn ứng cử vào vị trí của rèn trở cuối cùng, như vậy có thể để tôi nghiên cứu đi. Tiêu quay mặt về phía U Ố Nạ, bổ sung nói, yên tâm, tôi cũng sẽ nhận trách nhiệm đứng ra đối đầu với bọn Mật Lọt kia. Lúc này, Endo ở bên cạnh bỗng lắc đầu nói, ta đoán cậu không thể sử dụng chiếc đũa phép kia, đừng tốn công sức ở điểm này. Tiêu nghe được phỏng đoán của Endo, ngạc nhiên nhìn lại thầy mình, ý gì? Chẳng lẽ đũa phép ở đây cũng tương tự như trong Harry Potter, có thể tự chọn chủ nhân của mình? Không đúng, trong Harry Potter cũng có thể dùng đũa phép của người khác, chỉ là ma pháp thả ra sẽ không thông thuận như cái phù hợp với bản thân mà thôi. Thầy Endo nói mình không thể sử dụng cây đũa phép kia, chắc chắn còn có nguyên nhân nào khác. Ta đoán rằng cây đũa phép kia dường như đã thành lập một cái khế ước với người tuổi trẻ kia rồi, trừ khi cậu ta chết, hoặc từ bỏ khế ước thì cậu mới có thể sử dụng. Những người trẻ tuổi còn lại khi nãy có thể dễ dàng thực hiện ra ma pháp chắc cũng là nhờ đã liên kết với những cây đũa phép này từ trước. Endo cầm lên một ly nước uống, mỉm cười nói. Uona đồng ý nói, đúng vậy, ông, chờ chút, dường như cô cũng không biết tên ông lão này. Uona chợt nhớ ra điều gì, đối với Endo trưng cầu danh tính. Cô có thể gọi ta là Endo. Endo cầm ly nước từ tốn nói. Uona gật đầu tỏ vẻ đã biết, tiếp tục nói, ông Endo nói đúng đấy, những cây đũa phép này đều ẩn chứa liên kết đến sức mạnh của các cạn sĩ Enmity, một loài sinh vật ma thuật hình người hiền lành thân thiện với con người. Với đũa phép, bọn họ có thể lợi dụng sức mạnh của các cạn sĩ Enmity và chuyển hóa năng lượng đi, hay mỏ phi đi, để tạo thành bộ giáp ở rèn trở của riêng họ. Nếu cậu mong muốn nghiên cứu năng lượng vịt thì cứ tự nhiên, tôi có thể giúp cậu, dù sao thứ này rất nhiều thế lực đã nghiên cứu, thế nhưng muốn tìm hiểu sức mạnh của các cạn sĩ ẩn mỹ tịch cậu phải có được sự cho phép của bọn họ trước đã. Morphidin. Đây là lần đầu tiên Yêu nghe đến khái niệm này, từ trong lời giải thích của Uona, Yêu có thể phát giác được thứ này dường như là một nguồn năng lượng đặc biệt của thế giới này, thậm chí đây có thể là đầu nguồn sức mạnh của tất cả các ở diễn trở. Càng suy nghĩ càng thấy hợp lý. So sánh với Super Saiyan có được sức mạnh từ nhiều nguồn khác nhau, và ở Rèn Trở có lẽ đều là khai thác dùng cùng một loại năng lượng, kết hợp với công nghệ và kỹ thuật khác biệt mà phân hóa ra nhiều chiến đội khác nhau. Vậy làm thế nào để tôi liên hệ với các cạn sĩ Enmity? Tiêu bỏ qua ý nghĩ lung tung đối với Uona hỏi. Tôi xin lỗi, hiện tại tôi cũng không thể bắt được liên lạc với bọn họ. Trận chiến 20 năm trước cũng có hơn 10 vị cạn sĩ Enmity tham dự giúp chúng tôi đẩy lùi tà ác, thế nhưng cuộc chiến quá thảm liệt, 6 vị ma pháp sư đứng đầu nhất của chúng tôi hy sinh, các cạn sĩ Enmity sau đó cũng mất liên lạc. Là như vậy sao? Yêu có chút dầu dĩ lẩm bẩm, lần đầu đường đường chính chính đàm phán liền đã thất bại, biết thế chính mình dựa theo lần ở thế giới xin kén trợ, trước tiên bụng trộm nghiên cứu, tiếp theo lại từ một khía cạnh lân la làm quen trợ giúp bọn họ, sau này có bị phát giác liền không có gì, trực tiếp thẳng thắng là được. Dù sao mục đích của Yêu chỉ là nghiên cứu phục chế mà thôi, cũng không phải là phá hư hay ăn cắp cái gì. Chẳng lẽ đàm luận dừng ở đây? Yêu khoanh tay cho mày, suy nghĩ xem bản thân có thứ gì có thể trao đổi. Mà ở đối diện, Uona nhìn thấy Yêu chau mày cũng âm thầm hồi hộp nắm chặt tay, nếu hai người này dự định cướp đoạt cô nhất định chiến đấu đến cùng. Endo ở một bên khác nhìn Uona căng thẳng cả người cũng chỉ là mỉm cười, đã đoán ra được đối phương đang suy nghĩ gì. Bản thân ông cũng không dự định cắt đoạn, cây búa phép kia rất thú vị, thế nhưng cũng không đến mức độ đó, và lại, ông tin tưởng Kiêu cũng sẽ không để lòng tham che mắt. Nếu không khống chế được lòng tham thì Kiêu đã không sang sẻ cho ông thế giới mới rộng lớn này rồi. Trong đầu Kiêu lúc này đang liệt kê những thứ mà bản thân có thể đem ra trao đổi với Uona, ma pháp không được, đối phương đã có, văn lực không được, lần trước Kiêu có hỏi nhưng Uona dường như không mấy hứng thú. Đáng tiếc, bản thân lúc trước không có coi ở diễn chờ. Cũng không biết được sau này sẽ xảy ra chuyện gì, nếu không liền có thể dùng tình báo của bản thân để trao đổi. Vân vân, khoan đã. Linh cảm như là dòng điện bất chợt lóe ngang đầu, Tiêu Dương phấn tay đập tay một cái, hai mắt sáng lên. Tuy bản thân không xem ở Rèn Trở, thế nhưng Tiêu có xem mạ tỷ Rèn Trở, cốt truyện hai bên có lẽ không sai biệt nhiều, Tiêu có thể đem ra một cái để Uona kiểm tra tính chính xác, từ đó thành lập tín nhiệm giữa đôi bên là được. Bây giờ Tiêu tạm thời không nhớ ra được tình báo gì đặc biệt, thế nhưng vừa nãy Uona cũng có nhắc đến một người hy sinh Tiêu chắc chắn biết là còn sống. Li Bảo, hoặc là nói cô dắt. Chương 159, Lý Bảo khụ khụ, cô đừng căng thẳng như vậy. Tiêu hắn giọng nói một câu hòa hoãn bầu không khí, mới tiếp tục nói, nếu không thể để tôi tùy ý nghiên cứu, vậy thì tôi có thể nghiên cứu dưới sự giám sát của cô, được chứ? Không đợi Uona phản ứng, Tiêu tiếp tục nói, tất nhiên, làm trao đổi, tôi có thể cho cô biết một tin tức quan trọng. Uona tuy tò mò muốn biết tin tức quan trọng mà Tiêu nói là gì, thế nhưng vẫn rất tỉnh táo nói, tin tức có giá trị hay không đối với mỗi người mỗi khác, có thể với cậu nó là quan trọng. Thế nhưng có lẽ đối với tôi nó chỉ là hơi chút thú vị tin tức mà thôi, trừ khi cậu có thể trước tiên nói cho tôi, để tôi định giá. Tiêu chỉ là khẽ mỉm cười khoanh lại hai tay, muốn tựa lưng về sau dựa ghế, đáng tiếc ghế không có chỗ dựa, nhẹ nhàng trang bước thất bại. Xấu hổ chỉnh lại tư thế ngồi, lại che miệng khụ khụ ho hai tiếng, Tiêu mới nói, Lý Bảo còn sống. Cậu nói cái gì? Uona giật mình đứng dậy, biểu lộ trên mặt từ giật mình kinh ngạc chuyển sang giận dữ lại chuyển sang lơm lớm mong đợi. Bàng hoàng trong chốc lát, thế nhưng Uona thân đã trải qua biết bao chiến trận, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Sau cuộc đại chiến 20 năm trước, bản thân cô đã mất liên lạc với rất nhiều người. Trong đó còn sống hay đã chết vẫn còn không biết, có lẽ xác suất lớn đều đã chết, thế nhưng cô vẫn nguyện ý tin tưởng bọn họ còn sống. Cậu có thể nói kỹ càng hơn được không? Tôi cam đoan sau khi xác nhận sự thật, sẽ để cậu mượn đũa phép để nghiên cứu. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Uona lại ngồi xuống một mặt nghiêm túc đối với Tiêu nói. Mà ở bên cạnh, hẹn đầu cũng lên hứng thú, vừa nãy ông cùng Tiêu đều nghe Uona kể lại, Lý Bảo chính là người dẫn đầu dục huyết phấn chiến trong trận đại chiến 20 năm trước. Ông cũng chính là người dùng đại ma pháp trục xuất đám quái vật về chiều không gian ẩn đờ ý vật của chúng. Vì để ngăn chặn bọn quái vật một lần nữa đột phá ma pháp mà ở lại chiều không gian phía bên kia để cầm chân bọn chúng, lại từ một người khác, cũng chính là chị của cô, hy sinh sinh mệnh của bản thân thi pháp khóa lại chiều không gian đó. Mà Lý Bảo chính là chồng của Uona. ẹn đồ hiểu vì sao ưu ô nạ trở nên cấp thiết như vậy, thế nhưng điều làm ông tò mò là, đều cùng một chỗ nghe, làm sao cựu có thể đoán được chồng của ưu ô nạ còn sống đâu. Theo lẽ thường, một thân một mình chiến đấu với trùng trùng kẻ địch bao vây bốn phía, 20 năm, mài cũng có thể mài chết mới đúng. Trừ phi là có chuyện gì phát sinh, tựa như bị bắt nốt làm tù binh khảo vấn hay hoặc là thoát được vòng vây tìm một nơi trốn tạm cái gì. Chẳng lẽ là lần xuyên qua trước đó cựu bắt được tin tức gì? Cựu đối với điều kiện ưu ô nạ đưa ra rất hài lòng, bắt đầu tổ chức suy nghĩ phải nói làm sao mới đáng tin. Dù sao cổ giặt chính là lì mà cái sự thật này vẫn rất khó mà tin được. Thầy, đáng lẽ lúc nãy phải trốn đi để cổ giặt ra tay hậu đả bọn người một hồi, lúc sau ông nương tay rời đi mới có thể làm bằng chứng thuyết phục ưu ô nạ hai người là một. Dù sao lì bắc khi chiến đấu đều dùng chế độ ạn xỉ ẹn mỹ tít, một trạng thái tham khảo hình dạng và ma lực của các ạn xỉ ẹn mỹ tít, để con người có được lực lượng mạnh mẽ hơn để chiến đấu với những sinh vật mạnh mẽ. Sau khi bị lực lượng của con bạch tuộc kia khống chế mới có được bộ giáp ngầu lòi như vậy, ưu ô nạ lần đầu nhìn thấy cổ giặt không thể nhận ra được đây là lì bảo cũng là điều hiển nhiên. Ngẫm lại một lúc lâu, nhìn thấy trên mặt ưu ô nạ đã dần dần lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, ưu cũng vẫn không suy nghĩ ra được lý do gì hợp lý, thở dài một hơi, ưu ô nạ chắc là sẽ không lật lộng đâu nhỉ, dù sao cũng là nhân vật chính diện, nghĩ, ưu liền nói thật ra, cô giặc chính là lý bảo, chỉ là bị ma lực hắc ám của kẻ địch ăn mòn khống chế, mất đi ký ức mà thôi, nếu cô có thể phá vỡ ma pháp của đối phương, lý bản là có thể lấy lại trí nhớ trở về. Bằng chứng đâu? Ưu ô nạ nghe lấy lời ưu nói, vẻ mặt từ mong đợi trở về bình tĩnh, hỏi ra một câu chí mạng. Cô giặc vẫn lưu giữ lại phẩm cách vinh dự của một người kỵ sĩ và lòng tốt của lý bảo, chắc chắn sẽ nương tay khi chiến đấu, sẽ không đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần mỉ tịch Foster chiến đấu với ông một lần, tinh tế quan sát liền sẽ biết, tôi tin tưởng cô có thể nhận ra được chồng mình. Tiêu nói, thế nhưng ở đối diện, ưu ố nạ chỉ là thở dài lắc đầu, từ chối nói, chuyện này quá nguy hiểm, tôi không thể để bọn trẻ trước giờ chiến đấu với đối thủ mạnh mẽ như vậy. Nếu không, lần sau gặp lại cô cho ông ấy một cái ôm hôn nồng cháy thử xem, cách mũ giáp hôn cũng được. Tiêu nghĩ cố gắng lại thuyết phục một câu. Ưu ố nạ nhìn Tiêu, vẫn là nói, xin lỗi, tin tức này có phần quá khó tin, tôi cần một khoảng thời gian để cân nhắc kiểm chứng. Tôi giữ lại hai người cũng hơi lâu, không làm chậm trễ công việc của hai người nữa, hẹn ngày rảnh rỗi có thể lại đến. Tiêu nghe được lời ưu ô nạ nói liền biết đây là đang nguyện chuyển mời về, hai thầy trò cũng chỉ có thể đứng người dậy tạm biệt đi về. Trên đường đi trở về, Tiêu cảm thấy lần này đoán chừng là không đùa, một đường suy nghĩ làm sao để vãn hồi cơ hội, có lẽ còn phải dựa vào những tin tức khác đáng tin hơn. Ẹn đồ đi ở một bên liếc nhìn học trò của mình một mắt, nói, đừng suy nghĩ nữa, cậu còn chưa học hết được tri thức của ta đây, mong nhớ đồ tốt của người khác làm cái gì. Vỗ vô vai Tiêu, Ẹn đồ khuyên đủ nói, tốt, đừng đứng núi này trông núi nọ nữa, trở về cố gắng học tập. Ta nhìn người trưởng làng kia cũng không phải người không biết xấu hổ. Nếu tin tức của cậu là đúng, cô ta sẽ đến thực hiện giao dịch. Trong khoảng thời gian này lo làm việc của bản thân đi. Tiêu gật gật đầu lấy lại tinh thần, nói, vâng, con đã biết. Và lại thầy làm sao nhanh như vậy đã nói được tiếng Anh rồi. Trước khi con đi thầy vẫn là dùng tiếng đầy lúc đây. Ẹn đồ nhìn Tiêu bây giờ mới hậu chi hậu giác nhận ra bản thân đang dùng tiếng Anh rất không hài lòng. Đáng lẽ phải nhận ra từ lần đầu tiên ông dùng rồi mới đúng. Tư duy phản ứng đối với một nhà nghiên cứu vẫn là rất quan trọng. Xem ra về sau còn phải rèn luyện Tiêu nhiều hơn về phương diện này mới được. Trong đầu suy nghĩ, thế nhưng Ẹn Đồ vẫn là đối với Tiêu giải thích nói, đây cũng không phải là việc gì khó, chúng ta sau khi đột phá đẳng cấp ma lực, tinh thần, trí thớ cũng sẽ theo đó phát triển một chút, tư duy cũng sẽ linh hoạt sinh động hơn một chút. Ta chỉ cần nghe đến ngôn ngữ của người qua lại, xem xét một chút sách vở, thống kê tần suất xuất hiện, phân tích quy luật trong đó, rất nhanh liền có thể hiểu được ý nghĩa cơ bản, sau đó chỉ cần ghi nhớ lại từ vựng là được. Đơn giản như vậy. Tiêu có chút ngạc nhiên, thế nhưng hơi suy tư một chút, liền biết trình tự đơn giản, thế nhưng có thể đem nó trong thời gian ngắn thực hiện lại không hề dễ dàng chút nào. Ít nhất, chính bản thân Tiêu là không thể làm đến, may mắn ngón tay vàng có thể trợ giúp bản thân hiểu được ngôn ngữ thông dụng của nơi đây, nếu không bản thân còn phải chật vật học 3-4 ngày ngoại ngữ đây. Chương 160, xuyên qua chi sư phụ của ta là đỉnh cấp cao thủ. Chương 160, xuyên qua chi sư phụ của ta là đỉnh cấp cao thủ. Hai thầy trò cũng không hứng thú ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, dù sao vừa bị một đám hí đi tập kích qua, khắp nơi đều là bị phá nát, đốt cháy khét nhà cửa. Dân làng vội vàng vàng qua lại. Một bên đi đường trở về nhà tạm một bên trò chuyện, Tiêu cũng nhớ đến vài thắc mắc lúc trước liền mở miệng hỏi ra. Không hỏi không biết, thì ra thời Ẹn Đồ lại là ma lực cấp 9. Đúng vậy, không lầm, đã là một trong những chiến lược trần nhà ở thế giới bên kia. Đây là cái gì? Xuyên qua chi sư phụ của ta là đỉnh cấp cao thủ. Tiêu còn từ đó biết được ông còn dùng thân thể luyện kim thuật để cải tạo cơ thể của bản thân, cơ hồ có thể ngang bằng với cường độ cơ thể của kỵ sĩ cấp 7. Còn về việc vì sao dùng luyện kim thuật cải tạo cơ thể mà không phải tự thân luyện tập đột phá, chỉ có thể nói người với người là không thể so sánh, có người có thể nhanh chóng đột phá tăng cấp, có người phải miệt mài ngày đêm kiên trì luyện tập mới có thể đạt đến tầng thứ cao hơn, còn có người tuy nhìn hiểu nguyên lý nhưng học làm sao cũng không bảo. Đúng vậy, thời Ẹn Đồ chính là loại cuối cùng. Sau này bỏ võ theo văn, không đúng, bỏ kỵ sĩ nào vào ma lực ôm ấp, thời Ẹn Đồ mới phát hiện cơ thể bản thân có vấn đề thế nên mới không thể luyện tập thành kỵ sĩ. Về sau học được kiến thức cải tạo cơ thể ông liền trực tiếp dùng thân thể luyện kim thuật để nâng cấp cơ thể của bản thân. Dù sao có thể an toàn và nhanh chóng đạt được lực lượng, ai lại đần độn luyện tập từ đầu đâu. Quay trở lại chuyện chính, Tiêu sau khi biết được việc này có chút khiếp sợ, theo Tiêu đoán thời Ẹn Đồ có thể là ma lực cấp 7, quá lắm cấp 8. Dù sao từ trước đến nay ngoài học thức bên bắt ra, thời Ẹn Đồ cũng không có thể hiện ra sức mạnh vượt trội, Tiêu đã đoán ông có thể đã là ma lực cấp cao, thế nhưng cũng không có nghĩ đến lại là cấp 9 đỉnh điểm. Tiêu không ngờ đến bắp đùi bên cạnh lại thô như vậy. Dường như thầy Ấn Độ đã thực sự xem Tiêu là người kế thừa của bản thân, Tiêu cũng từ chỗ ông biết được thứ ông bị người đánh cắp đó chính là một cỗ thân thể. Nói đúng ra, là do thầy Ấn Độ dùng luyện kim thuật xuyên suốt 8 năm trời chế tạo ra thân thể, thầy Ấn Độ chính là dự định dùng thứ này để thăm dò cảnh giới cao hơn. Thế nhưng chưa chế tạo thành công liền đã bị người để mắt đến đánh cắp. Theo suy đoán của thầy Ấn Độ, muốn đột phá vòng bảo vệ của các gỗ lẻm trấn thủ tại tháp của ông, người đến ít nhất cũng là cấp 7. Khi đó thầy Ấn Độ tuy đang ở bên ngoài bình định lại ma thú triều, phát giác được có người thâm nhập lại thành công chạy đi, cũng đã nhanh chóng phong tỏa phương vị của đối phương bắn đi qua một phát đạn ma lực. Thầy Ấn Độ sau đó cũng chạy tới thế nhưng đối phương dường như có thủ đoạn đặc biệt che giấu tung tích, chỉ có thể vô công mà về. Tiêu thế mới biết, chính mình xuyên qua ngày đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hai thầy trò một đường trò chuyện, rất nhanh liền trở về ngôi nhà tạm, Z1 đã ở trước cổng vẫy tay chào, bên cạnh còn trói lấy ba cái tạp binh hỉ đi ạ. A, Z1 cũng bắt được mấy tên này sao? Tiêu có chút ngạc nhiên hô. Bắt về để thí nghiệm. Z1 gật gật đầu đáp. Ha ha, không cần, ta đã giải đảo bọn này rồi, ngươi có thể xử lý bọn chúng. Ấn Độ chắp hai tay sau lưng, cười ha hả đối với Z1 nói. Đã biết. Z1 không nhiều lời, tay trái vung vẩy một cái, Tiêu chỉ có thể bắt lấy một vệ tàn ảnh, phanh phang phang ba tiếng, ba tên tạp ngư liền bị Z1 giải quyết. Cái này. Tiêu có chút kinh ngạc chỉ lấy Z1 nhìn sang thầy Ấn Độ, nó cũng mạnh như vậy. Ừm, cũng chỉ đạt đến kỵ sĩ cấp 6 mà thôi, không có gì phải ngạc nhiên. Ấn Độ nhìn Tiêu giải thích một câu liền lướt qua Tiêu đi vào nhà. Tiêu ở ngoài trầm trồ quan sát Z1 một vòng, cái sau không biết từ chỗ nào học được tạo dáng thể hình, ở trước mặt cậu bố néo chống lạnh của mình, đủ loại đủ kiểu. Đáng tiếc tạo hình đơn giản của nó cũng không ủng hộ nó làm điều này, Tiêu nhìn vào cảm thấy có chút dở dở ương ương, quan sát một lát cũng không nhìn ra thứ gì đáng giá sau liền thất vọng đi vào nhà. Kỹ thuật của thầy Ấn Độ lấy trình độ của bản thân nhìn vào chỉ thấy được cấu tạo bên ngoài, có mô phỏng ra cũng chỉ là vẻ bề ngoài, không thể so sánh được, ở đây lãng phí thời gian còn không bằng trở về làm việc đây. Tiêu trở về phòng làm việc của bản thân, nơi này cũng đã bị thầy Ấn Độ tiện tay sửa sang lại, nguyên vật liệu đã được bày ngay ngắn ở một góc. Được rồi, bắt tay vào làm việc thôi. Vươn người hô một câu lấy tinh thần, Tiêu bắt đầu điều ra ghi chép của tiến sĩ Hai, cậu cũng không quên lần đầu tiên đến đây chính là vì tìm tư liệu chăm sóc móng để chế tạo ra máy móc mới kiếm lấy mẹ đồ. Mà việc tốn thời gian nhất chính là tìm người, Tiêu sau khi đến liền thả ra mấy chục cỗ tiến sĩ Hai để bọn chúng tự hành ghi chép lại mục tiêu phù hợp tổn chữ lại, bây giờ chỉ cần điều ra tư liệu mô phỏng theo là được. Thời gian nhanh chóng trôi qua, bận rộn 2 ngày, Tiêu liền bị hẹn giờ của K2 nhắc nhở đã đến lúc đi đón Enesa. Nhìn còn đang giang dở công việc, thở dài một hơi liền mở ra cổng không gian trở về nhà thuê. Xuất hiện trong phòng, nhìn ngoài cửa sổ màn đêm, phát hiện dưới lầu có động tĩnh, Tiêu liền đi xuống xem một chút, liền thấy được HN1 đang yên tĩnh ngồi ở trên ghế xạ lọn đọc sách. Nói là đọc sách, thân là trí tuệ nhân tạo, ừ tạo bằng văn lực, khả năng xử lý dữ liệu nhanh chóng là điều hiển nhiên, chỉ cần lật sách đã có thể ghi lại vào bộ nhớ phân tích lý giải. Chào mừng về nhà, chủ nhân. Theo Tiêu xuống lầu, HN1 cũng phát hiện thân ảnh của Tiêu, bỏ xuống sách đứng dậy chào hỏi. Ừ, cô cứ làm việc của mình đi, tôi chỉ ghé qua đây một lát liền đi. Tiêu gật đầu ra hiệu HN1 ngồi xuống, không cần phải quan tâm đến cậu. Nói rồi, Tiêu nhìn quanh nhà một chút, xung quanh đều rất gọn gàng sạch sẽ liền trở về phòng, cảm ứng lên cố tiến sĩ Hai ở chỗ hệ Nessa. Nhìn qua một mắt, Tiêu có chút giật mình thấy được bản mặt của hệ Nessa đang nhìn chằm vào bản thân, bình tĩnh lại liền biết được cô bé đây là đang chờ đợi bản thân đi qua. Xem ra hệ Nessa đây là không chờ đợi được muốn chạy đến thế giới khác chơi. Lẩm bẩm, Tiêu lắc lắc đầu phiền muộn một cái, nếu không nhớ lầm ngày hôm nay cô bé là cùng với bá tước lạ vịt điều khiển xe bay mới mua đi đến Vương Đô mới đúng, bây giờ nhìn lại cô bé vẫn còn đang ở trong nhà xe nghỉ ngơi. Tiêu thông qua tiến sĩ Hai chạy đến bên cạnh cửa sổ đã thấy được bên ngoài xe còn có hộ vệ cùng người hầu dựng lều gác đêm nghỉ ngơi. Bá tước lạ vịt chắc là nghỉ ở một chiếc xe khác đi, dù sao thành đoàn đi đến Vương Đô cũng không thể nào chỉ có một chiếc xe đi. Bây giờ qua bên đó thật sẽ không bị người phát hiện sao? Phất phất tay mở ra một lỗ không gian nho nhỏ, ừ, khoảng chừng màn hình 10 inch, để cho hệ nẹt xạ nhìn thấy đối diện là bản thân là được rồi. Này, em có chắc là muốn qua bên kia chơi không? Nếu bị mẹ em phát hiện thì sau này không chắc là em còn có thể lén lút chuồn đi đâu.